Chương 15, giết chương 15, giết tiểu sao đệ thấp vũ trùm, người mặc nhẹ nhàng dắp ra, như hầu tử khéo léo trèo lên tháp canh. Hán phục mệnh mang theo trinh sát đánh lén tháp canh, lúc đầu kế hoạch là dựa vào trường cung giải quyết thủ vệ. Đợi đến dự định xạ kích địa điểm, lại phát giác tháp canh trên một bóng người cũng không gặp được, chỉ có thể nhìn thấy ken ken rung động chậu than. Điều tra một phen, mới phát hiện đám này thủ vệ toàn nút ở tháp canh bên trong ngủ. Tiểu sao lúc này cải biến sách lược, lựa chọn lấy chui vào ám sát phương thức chiếm lĩnh tháp canh. Đi qua hơn 2 tháng, hắn chỗ hoang dân trung đội trừ khổ luyện xạ thuật bên ngoài, còn nhất định phải theo đường qua luyện tập điều tra thuật ám sát. Thời gian huấn luyện xác thực không dài, nhưng hiệu quả rất là phấn khởi. Những này hoang dân tiểu tử thờ nhỏ trong rừng rậm đi săn, nín hơi ẩn nút bản sự bẩm sinh, lại phần lớn tứ chi thoăn dài, tay chân linh hoạt. Tiểu sao đột mang chi này tiểu đội 10 người càng là bên trong người nổi bật, bọn hắn chỉ đem một thanh dao găm, lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến tháp canh phụ cận, cũng đồng thời hướng 4 tòa tháp canh phát động công kích. Ngay tại tiểu sao mũi chân chạm đất trong nháy mắt, tháp canh thủ vệ Oliver đột nhiên mở mắt ra. Đây là trường kỳ luyện võ nuôi thành bản năng phản ứng. Nhưng hắn mới vừa vặn ý thức được không thích hợp, trước mắt liền có một vệt ngân mang cực tốc lướt qua, hắn ngay sau đó rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Còn chưa mở miệng cảnh cáo, trong lúc ngủ mơ mỹ hảo huyễn tưởng, đối tương lai vô hạn ước mơ, hết thể đều chôn vùi tại động mạch cổ dâng trào màu đỏ tươi màn che bên trong. Tiểu sao đột dùng nách xóa đi chùy thủ trên lưu lại vết máu, thuận tiện dò xét nằm ngã trong vũng máu tuổi trẻ thủ vệ. Hắn lúc này liền chú ý tới thủ vệ che đậy bảo hạ giáp lưới đến eo ở giữa trường kiếm, vô ý thức túi người đi lấy cái này hai kiện quý giá chiến lợi phẩm. Có thể đầu ngón tay hắn vừa chạm đến tỏa giáp lạnh buốt vòng trụ, lại ép buộc chính mình thu tay lại. Căn cứ trong quân quy củ, ai nếu là dám tại chiến đấu lúc một mình thu hoạch chiến lợi phẩm, nhẹ nhất xử phạt đều là nhốt 3 vòng cầm đoán. Tất cả chiến lợi phẩm cũng sẽ ở sau khi chiến đấu thống nhất thu thập, cũng căn cứ chiến công cao thấp phân phối ban thưởng. Tiểu sao luôn luôn chỉ nghe lệnh lĩnh, biết rõ quân quy sông nghiêm, đương nhiên không dám lấy thân thử nghiệm. Hắn quay đầu tứ phương, mặt khác 3 tòa tháp canh cũng đã toàn bộ đắc thủ, 3 tên trinh sát ảo ảo hướng hắn so cái ngón tay cái, ra hiệu hết thảy thuận lợi. Tiểu sao thò đầu ra, hướng tháp canh hạ trở lấy trinh sát cũng so cái đồng dạng thủ thế, cái này trinh sát lập tức quay người hướng trong rừng rậm chạy tới. Chưa lâu ngày, Lão Tam liền nhận được tin tức, toàn quân xuất kích. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, toàn bộ sĩ binh dựa theo trước khi chiến đấu tính phân chia thành 2 đội, từ Lão Tam cùng Lão Tứ dẫn đầu, lấy tốc độ nhanh nhất lao tới soạn lĩnh Bắc Bộ thôn trang, hộ tống đồ quân nhu theo quân tạp dịch thì tại chỗ chờ lệnh. Ra rừng rậm, con đường phân ra đổ vật 2 đầu lối rẽ, mỗi cái phương hướng đều có 2 tòa thôn trang, lại mỗi tòa thôn trang đều có phong điệu kỵ sĩ đóng giữ. Lão Tam căn cứ trong tay binh lực cùng thôn trang phân bố, làm ra chia binh 2 đường quyết định, đồng thời tập kích gần nhất 2 tòa thôn trang. Không có công kích hò hét, càng không có tỏ rõ kẻ lệnh. Hơn 100 tên sĩ binh tại Lão Tam dẫn đầu dưới, xuôi theo đuông bức đồng ruộng con đường trầm mặc hành quân, hướng trong lúc ngủ mơ thôn trang phát động tấn manh tập kích. Tiểu sao đột vẫn như cũ xông lên phía trước nhất, hôm nay là hắn lần thứ nhất giết người. Nhưng hắn phát hiện giết người thật giống như cũng không có gì lớn không, cùng giết một đầu hiệu cũng không quá nhiều khác nhau. Trên mặt truyền đến nhấp nhô mùi máu tươi càng là kích phát hắn tiềm ẩn tại tâm ngọn nguồn gia tính. Giết. Hắn mang theo trinh sát nhóm đi bộ xông vào thôn trang, liếc mắt liền thấy kỵ sĩ trang biên cao ngất hàng rào gỗ. Tại phong kiến lãnh địa bên trong, lão gia trụ sở mãi mãi cũng là địa thế tối cao. Tiểu sao đột phi tốc bước qua vũng bùn trong thôn con đường, vừa vọt tới hàng rào gỗ dưới, trong trang viên liền vang lên liên tiếp không ngừng tiếng chó sủa. Go 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 go. Chói hai tiếng chó sủa tại tịch dạ bên trong nổ vang, trong nháy mắt tỉnh lại cả tòa trang viên. Tiểu sao đột cũng không chần chờ, hắn dùng cả tay chân, mang theo trinh sát nhóm trượt leo tường mà vào, thẳng đến trang viên phía nam chất gỗ cửa chính. Hai tên thủ vệ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đang muốn cầm lấy thả ở bên người trường mâu. Khi bọn hắn nhìn thấy như thần binh trên trời rơi xuống hoang dân trinh sát lúc, lập tức thất kinh. Các ngươi là? Lời còn chưa dứt, mấy cây chủy thủ liền tinh chuẩn đâm vào bọn hắn biết hầu cùng đầu. Tiếp lấy tiểu sao đột cùng mấy tên trinh sát hợp lực rút đi cửa gỗ then cửa, cao hơn 3 mét cửa chính cấp tốc rộng mở. Trang viên dựa vào bắc nhà chính sáng lên ánh nến, trong phòng truyền đến nam chủ nhân tiếng mắng chửi cùng giáp lưới run run tiếng vang. Tiểu sao đột cũng không đội va đánh vào nhà chính, hắn trên thân liền một kiện giáp ra, cùng đứng đắn tỏa giáp kỵ sĩ chém giết quá mức ăn thiệt thòi, chỉ cần có thể giữ vững cửa chính coi như hắn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cùng lúc đó, cưỡi ngựa xông vào thôn trang Lão Tam nhìn thấy rộng mở trang viên cửa gỗ, tay hắn nắm kỵ thương, mang theo 2 tên bản giáp kỵ sĩ kẹp chặt bụng ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa chính bắn gọn. Tại chó sủa cùng móng ngựa hợp đấu dưới, liền liền làm một ngày lao dịch ngủ say như chết heo nông nô cũng bị bừng tỉnh. Không ngừng có nông nô từ trong phòng nô đầu ra, muốn hiểu rõ đến tuột cùng phát sinh cái gì. Ở ngoài sáng ánh trăng chiếu rọi, bọn hắn vừa hay nhìn thấy một chi đi lại chỉnh tề trăm đại quân người tiến vào thôn trang. Đây cũng là từ đâu xuất hiện quân đội. Tất cả nông nô trên mặt đều tràn ngập mê mang. Thấy tình cảnh này, các tiểu đội trưởng lập tức hô to, lấy Á Nạ tiểu thư tên Chu sát phản đồ, đàng hoàng đợi trong nhà, đi ra ngoài người chết. Á Nạ tiểu thư. Đám nông nô đều biết cái tên này, rất nhanh liền minh bạch đây là lao ra ở giữa sự tình, cùng bọn hắn những này tầng dưới chốt nông nô không có nửa phân tiền quan hệ. Bọn hắn cấp tốc đóng chặt cửa sổ, quân mình tại trong góc, cũng tìm dễ thuận tay đồ chơi, sợ sĩ binh sông tới cướp bóc. Những cái kia vừa cầm vũ khí lên, chuẩn bị đi ra ngoài chiến đấu quản sự trang đầu đồng dạng hành quân lặng lẽ, đóng cửa không ra, bọn hắn cũng không phải là ngu ngốc, tội gì lẫn vào tiến lãnh địa cao tầng nội đấu. Hơn nữa nhìn chi quân đội này tư thế, đại khái suất là Ạ Nạ tiểu thư từ bên ngoài tìm đến quân đội tinh nhuệ, bọn hắn tùy tiện xông đi lên liền là trứng gà đụng tảng đá, đụng một cái liền nát. Quân đội khẩu hiệu tự nhiên là lìn thiết kế. Ạ Nạ danh hào không dùng tỷ phí, chính dễ dàng mượn nàng tên tuổi trấn an thôn trang. Lìn nếu một người miệng hoàn chỉnh xoắn lĩnh, chết một cái nông nô đều là tổn thất. Trong trang viên, hẹn dịp tại thê tử trợ giúp hạ đội vàng xuyên qua tòa giáp, tay hắn nắm trường kiếm, vừa đẩy cửa ra, liền nghe ra ngoài đầu miệng hảo. Tốt, cái này kỹ nữ nuôi ạ nạ thật đúng là cùng phía Bắc bá tước thứ tử cấu kết lại. Nhìn cái này thanh thế, cái kia bá tước thứ tử là đem tất cả kỵ sĩ đều mang tới. Các loại, đã quân địch đến từ Bạch Hùng lĩnh, cái kia tháp canh vì cái gì không có phản ứng? Trang viên cửa vì sao làm mở? Thật sự là một đám phế vật. Hẹn dịp kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, lúc này hắn lựa chọn tốt nhất là cưỡi ngựa xông ra thôn trang, mau chóng đi tòa thành cùng nữ nhất chính lộ ra hội hợp. Lúc này quân địch đã thừa dịp bóng đêm đánh vào lãnh địa, hắn cần dựa vào tòa thành tập kết bộ đội, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đánh lui quân địch. Nhưng cái nào còn kịp? Hơn 100 tên sĩ binh đang nhanh chóng vây quanh trang viên, mà Lao Tam đã mang theo kỵ binh từ cửa chính xông vào. Kỵ thương chiếu rọi lạnh ánh trăng, trực chỉ chính hướng chuồng ngựa phi nước đại hẹn dịp. Chương 16, vây nghe đến cấp tốc tiếp cận tiếng vó ngựa, nhìn thấy mũi thương lấp lóe sắc bén hàn mang, hẹn dịp tuyệt vọng dừng bước lại. Quá nhanh, hết thể đều quá nhanh. Còn đang trong giấc mộng, địch nhân liền đã xông phá bên ngoài trạm gác giết vào trang vườn, mà phe mình lại chưa lấy được bất kỳ dự cảnh nào. Vừa phủ thêm áo giáp, địch nhân kỵ binh đã vọt tới trước mắt. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhưng hẹn dịp cảm thấy mình sẽ không chết. Thân là soạn linh nam tức người giám hộ, thủ tịch phong địa kỵ sĩ kiêm nữ nhất chính tình nhân hắn, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hắn nhưng là soạn lĩnh mạnh nhất nam nhân. Làm đối mặt địch nhân khởi xướng cường lực công kích lúc, hắn muốn làm sự tình liền chỉ có một kiện. Ta đầu hàng. Hẹn dịp không chỉ có nghe đến kỵ binh tiếng vó ngựa, còn nghe được ngoài trang viên chỉnh tề tiếng bước chân. Hắn biết rõ cưỡi ngựa phá vây khẳng định là không kịp, liền mượn nhờ thùng gỗ nhảy lên chuồng ngựa trần nhà, cấp tốc bước xuống trường kiếm trong tay, bày ra kinh điện pháp quốc quân lễ. Ta là Henry, là soán linh nam tước người giám hộ, là một tên phong địa kỵ sĩ, các ngươi có thể tù binh ta đổi lấy tiền chuộc. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Tất cả mọi người là kỵ sĩ lao ra, đều là trên lãnh địa thái to mặt lớn quý tộc, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, tổng không đến mức đuổi tận giết tuyệt ta. Liền xem như ạ nạ tiểu thư thật đoạt lấy lãnh địa, không phải cũng còn muốn dựa vào phân đất phong hầu kỵ sĩ đến thu hoạch vũ lực ủng hộ a? Ta hẹn dịp đúng là cùng nữ nhất chính có một chân, nhưng ta đều là bị ép a. Ta một cái kỵ sĩ làm sao có thể phản kháng đại quyền trong tay nữ nhất chính? Hẹn dịp. Lao Tam tìm ngựa dừng ở chuồng ngựa phía trước, kỵ thương trực chỉ hẹn dịp. Đúng, là ta. Hẹn dịp liền vội vàng gật đầu, trên mặt còn lộ ra định nọ tiêu dung. Lao Tam sắt dưới mặt nạ chuyển ra so với sắt càng băng lãnh tiếng nói, hởi xuống áo giáp, lăn xuống đến, lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng hẹn dịp nghe xong lại là vui vô cùng. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất thời xuống giáp lưới, cũng thật từ chuồng ngựa trần nhà trên lăn xuống tới. Bằng vào ta tổ phụ cùng phụ thân tên phát thệ, ta hẹn dịp tự nguyện đầu hàng, tuyệt không có chạy trốn. Mặc dù dính một mặt phân ngựa bùn đất chất hỗn hợp, nhưng hắn vẫn như cố gạt ra phó khuôn mặt tươi cười, đồng thời quỳ một chân trên đất cũng mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có ẩn giấu vũ khí. Lao Tam tung người xuống ngựa, đem kỵ thương ném cho sau lưng kỵ binh, sau đó từ trên lưng ngựa gỡ xuống dây thừng. Hẹn dịp nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, không có cần thiết này a, ta đã đầu hàng. Dựa theo Bắc Cảnh quy tắc ngầm, kỵ sĩ nếu như chủ động đầu hàng đồng phát thể không có chạy trốn, vậy hắn thì cần phải được đến mức thấp nhất tôn nghiêm, chí ít không thể bị dây thừng trói buộc. Dây thừng có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng, chỉ có hạ đẳng nhất nông nô mới có thể bị dây thừng tước đoạt tự do. Quý tộc cho dù là bị phán xử tử hình, vậy cũng không thể dùng giảo hình, mà là hẳn là chém đầu. Cho dù là chết, cũng phải có tôn nghiêm đi chết. Nhưng lão tam cũng mặc kệ ngươi cái này cái kia, hắn theo đại ca đoạt lấy vô số quý tộc, cho tới bây giờ cũng không có lưu người sống thói quen. Thả tại quá khứ, hắn sớm một thương đâm chết cái này ồn ào phế vật. Người trang viên đều bị chiếm. Giết ngươi, không đồng dạng có thể cầm tiền chuộc. Nhưng linh tại khai chiến trước dặn dò qua Lao Tam, nếu có cơ hội bắt sống hẹn dịp, vậy liền tận lực lưu hắn một mạng. Bớt nói nhảm. Lao Tam trượt đem hẹn dịp hai tay chói tay sau lưng, sau đó rút ra bên hông dao găm, thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp cắt đứt tay hắn gân. A! Hẹn dịp đội vàng không kịp chuẩn bị ngang bị kịch liệt đau nhức, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, gân chân lại là đau sót. Sau đó Lao Tam một cước đem hắn đập ngã, cùng sử dụng còn lại dây thường ngăn chặn hắn không ngừng gáo thét miệng túi. Cái này hẹn dịp dù sao cũng là tên chính quy kỵ sĩ, mà lại có xác suất bước qua chiến sĩ ngưỡng cửa, cắt đứt gân tay gân chân sau chỉ phải kịp thời băng bó, không dễ dàng như vậy chết. Tại trong lúc này, tiểu sát bột đã dẫn người tìm khắp cả tòa trang viên, bắt sống bao quát hẹn dịp thê tử nhi tử cùng kỵ sĩ người hầu ở bên trong hơn 10 nhân khẩu. Lao ra đều đầu hàng, những này thẻ nhỏ kéo mét tự nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Phong kiến trang viên chính là điểm này tốt, cấp lãnh đạo, binh doanh, kho lúa, kho vũ khí tất cả đều tại một khối, chỉ muốn bắt lại trang viên liền có thể tận diệt. Đồng thời trang viên vẫn là thôn trang cốt lõi thống trị cùng chủ yếu công sự phòng ngự, trang viên nơi tay cũng không sợ phía dưới quản sự trang đầu gây sự. Trên thực tế, bởi vì lính quân đội không có tiến hành bất luận cái gì cướp bóc hành động, những này quản sự trang đầu căn bản liền không có gây sự ý nghĩ. Nước chảy lanh chúa, làm bằng sắt trang đầu, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết cùng khả năng mới kẻ thống trị đối nghịch. Lao Tam lưu lại tiểu sượt cùng 20 tên lính đóng giữ trang viên, trông coi tù binh, hắn thì xuất lĩnh hơn 100 người sĩ binh tiếp tục hướng đông xuất phát, đánh chiếm ngoài 2 cây số tên là Bạch Tượng Thụ thôn trang. Toàn này thôn trang đã có đề phòng, một nhóm cầm lấy trường mâu, cọ xin cùng một chiêu mộ nông nô, đang quản sự tỉnh cùng trang đầu chỉ huy hạ canh giữ ở thôn trang phía tây mở miệng. Nhưng khi lão tam xuất tinh nhuệ búa kích binh đến lúc, đám này đám ố hợp trong nháy mắt liền tan tác như chim ông. Hắn để thủ hạ binh lính lấy đồng dạng phương thức chấn an nông nô, cũng thăm dò được Bạch Tượng Thụ thôn kỵ sĩ đã mang theo mấy cái người hầu hướng tòa thành đi. Lão tam ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành chỗ đông nam phương hướng. Chính là bình minh tảng sáng thời gian, một đạo thẳng tắp tráng kiện khói đen càng bắt mắt. Thời gian hướng phía trước thoáng trở về gọi, làm Lao Tam mới vừa đi ra rừng rậm phát động tập kích lúc, liền cưỡi mái chèo thuyền buồm mở ra mặt sông sương mù thuận chảy xuống. Tại Bắc Cảnh, mùa thu lại tên sương mù quý từ đầu tháng 10 đến đầu tháng 12, đều là sương mù thi đỗ thời tiết, lại cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ nổi sương mù. Dựa vào sương mù yểm hộ, ba đầu mái chèo thuyền buồm lặng yên không một tiếng động dừng sát ở soạn lĩnh bến tàu. Trên bến tàu trống rỗng, không người đóng giữ. Thằng đến Lin mang theo quân đội đến tòa thành ngoài cửa lớn, cửa thành lầu trên thủ vệ mới phát hiện nhóm này khách không mời mà đến. Nếu như thừa cơ phát động công thành chiến, Lin đại khái suất có thể trực tiếp cầm xuống cái này tòa mô hình nhỏ gạch đá tòa thành. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo, tòa thành quân coi giữ sẽ không vượt qua 20 người, bộ đội chủ lực vì 2 tên kỵ sĩ cùng tầm 10 tên kỵ sĩ người hầu. Lin bên này có được trường mâu binh 100, hoang dân cung thủ 20, coi là bản thân hắn, Lao Nhị, Lao Ngũ, cùng 5 tên kỵ sĩ, tổng cộng 8 tên mặc giáp kỵ binh. Tổng binh lực là nội thành gấp 6 lần có thừa, chỉ cần Lin nguyện ý mang theo các huynh đệ xung phong leo thành tường, đánh hạ tòa thành cũng không khó. Nhưng hắn căn bản liền không có cường công tòa thành ý nghĩ. Lấy soạn linh tài lực, khẳng định sẽ cho thủ thành sĩ binh trang bị tỏa giáp cùng đầu sắt nó trụ, đại khái suất còn có trọng nỏ cùng cung tiễn. Cường công liền nhất định sẽ cho phe mình tạo thành tổn thương. Bạch Hùng Linh tổng cộng mới hơn 300 tên lính, đều là Lin tân tân khổ khổ bồi dưỡng được tới. Coi như chế tử, bọn hắn cũng cần phải bị chết có ý nghĩa, mà không phải chết tại soạn lĩnh tòa này già phá lâu đài nhỏ phía dưới. Lin lúc này có 9 loại phương pháp mở ra đạo này cửa thành. Cường công sẽ chỉ lãng phí quý giá nhân lực, mà lại hắn còn muốn dựa vào tòa pháo đài này vây điểm đánh viện binh. Vì thế, Lin vừa tới dưới thành, liền bắt đầu chỉ huy sĩ binh xây dựng doanh trại. Soạn lĩnh tòa thành liền một tòa cửa, phòng thủ sát thực đơn giản, bao vây lại kia liền càng đơn giản. Lin đem đại bộ phận binh lực chồng tại hai bên cửa thành môn, cùng tường thành bảo trì tương đối an toàn 200m cự ly. Sau đó hắn lại ở cửa thành 150m bên ngoài bố trí cự ngựa cùng dày tấm ván gỗ, cái trước phòng kỵ binh công kích, cái sau chống cự cùng tiễn tên nỏ. Tại quân doanh mặt sau, hắn đồng dạng thiết trí một hàng cự ngựa, phòng ngừa khả năng kỵ sĩ công kích. Những này cự ngựa đều là tại Bạch Hùng lĩnh sớm tạo dùng tốt thuyền trở tới đây, bố trí cực kỳ cấp tốc. Bởi vậy, làm nữ nhất chính lộ dạ hất lên đồ len dạ áo khoác đội tới cửa thành lầu trên lúc, nhìn thấy liền là mười mấy đỉnh màu trắng quân trướng, cùng lít nha lít nhít cự ngựa cùng ngăn đỡ mũi tên tấm. Riêng là màu trắng quân trướng, tại dưới bầu trời đêm cái đồ chơi này vô cùng dễ thấy. Lộ ra người choáng. Đúng không? Chi quân đội này từ chỗ nào đến a? Chương 17, giết người chu tâm chương 17, giết người chu tâm khoảng 6 giờ sáng, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh sáng màu vàng nóng xua tan sương mù, dần dần chiếu sáng cả xoắn lĩnh. Tòa thành trước, cái kia mười mấy đỉnh màu trắng quân trướng tại nắng sớm bên trong càng bắt mắt, tựa như một mảnh bất ngờ màu trắng rừng đá. Theo sương mù khí tiêu tán, cửa thành lầu trên lộ ra thấy rõ quân địch bộ dáng. Nàng ánh mắt đảo qua những cái kia cầm trong tay trường mâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch sĩ binh, cùng phía sau vận sức chờ phát động trường cung tay, trên trán không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi. Cuối cùng là từ đâu tới đây quân đội? Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nàng hơi chút đến một chút, tường thành ngoại địch quân nói ít cũng có hơn 100 người. Chỉ nhìn dựng trại đóng quân thuần thục trình độ, liền biết cái này tuyệt không phải bùn nhão đồng dạng chiêu mộ binh, mà là chân chính nghề nghiệp sĩ binh. Tại triều địa công tước lĩnh, có năng lực lôi ra nhiều như vậy nghề nghiệp sĩ binh người lắc đắc không có mấy, hoặc là công tước bá tước, hoặc là liền là cỡ lớn dòng binh đoàn thủ lĩnh. Bến tàu đố ba đầu mái chèo thuyền buồm trả lời lộ ra bộ phận nghi hoặc, nhưng cùng lúc lại mang cho nàng càng đa nghi hơn nghi ngờ. Đại nhân, ngài mau nhìn. Đúng lúc này, bên người nàng thị nữ hét lên kinh ngạc. Lộ ra thuận thị nữ ngón tay phương hướng nhìn lại, một mặt uy nghiêm vàng hiệu cờ xí tại trong quân doanh chậm rãi dâng lên. Nàng sau đó tập trung nhìn vào, chỉ thấy những cái kia trưởng mâu binh mặc che đậy bảo trên cũng đều theo lên triệu địa công tước vàng hiệu thuận huy. Đây là công tước quân đội. Lộ ra góp chân phát run, kém chút ở cửa thành trên lầu trực tiếp bất tỉnh đi. Công tước quân đội tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại soạn lĩnh? Soạn lĩnh tuấn bài thuế giao, chiến tranh thuế cũng không có kéo dài. Chứ bởi vì muốn sớm giao sang năm thuế mà phản nản hai câu bên ngoài, cũng không có làm có lỗi với công tước sự tình a. Lui một vạn bước giảng, coi như công tước thật muốn hỏi tội, phái cái sứ giả tới không phải. Soạn lĩnh chẳng lẽ còn dám đánh giết sứ giả? Trực tiếp phái quân đội tới là mấy cái ý tứ? Hẳn là coi là thật muốn diệt soạn lĩnh hay sao? Các ngươi đến cùng là ai? Là công tước quân đội sao? Vì sao đột nhiên công kích nhóm chúng ta soạn lĩnh? Sứ giả đây, vì sao không phái sứ giả tiền đến? Gặp dưới thành quân đội lộ ra đại biểu công tước vàng hiệu cờ, trên tường thành trong lúc nhất thời ồn ào không ngừng. Bất quá nội thành quân coi giữ kinh hoàng về kinh hoàng, nhưng lại chưa mở cửa thành ra đầu hàng, cũng không có tự tiện ly khai phòng thủ cương vị. Ở vào doanh trong trại Lìn chỉ là trầm mặc không nói, hắn đứng tại một khối nhỏ sườn đất trên, từ quan sát kỹ tòa thành phòng ngự kết cấu, cùng tòa thành bên trên phương bốc lên nồng đậm khói đen. Xoắn linh tòa thành phi thường nhỏ, tòa thành lầu chính trực tiếp cùng sườn đông tường thành cùng cánh bắc tường thành dính liền, tổng độ cao tiếp cận 15m, hình thành khép kín vòng phòng ngự. Cả tòa thành chỉ có phía nam cùng phía tây tường thành tương đối thấp bé, dễ dàng tiến công, duy nhất bằng sắt lên xuống thức cửa thành liền bố trí tại nam thành tường. Tường thành bên ngoài còn thiết trí một mặt cao 3 thước hàng rào gỗ, cũng đào móc có chiến hào, thông qua cầu treo cùng ngoại giới tương liên. Loại này tòa thành phí tổn không cao, phòng ngự hiệu quả lại phi thường xuất sắc, cho dù đối mặt gấp 10 lần quân địch thế công đều có thể chống đỡ một trận. Lin như lựa chọn cường công, mệnh lệnh lão nhị đẳng 5 tên mặc giáp kỵ sĩ đi đầu leo thành tường, dựa vào hoang dân cung thủ cùng 3 thanh trọng nỏ viễn trinh áp chế, lại đem 100 lưu dân quân đều điền vào đi, ngược lại là có xác suất công phá tòa pháo đài này. Đại giới thì là lưu dân quân tử thương thảm trọng, mấy cái lao huynh đệ có khá lớn xác suất thương vong. vô luận làm mã phỉ vẫn là làm lãnh chúa, đều được giảng cứu cái đầu nhập sản xuất so. Lấy hơn 100 quân đội làm đại giá đến đánh hạ tòa pháo đài này, không thể nghi ngờ là cái cọc thâm hụt tiền sinh ý Linh Hạ quyết tâm muốn dùng trí, mà không phải cường công. Không chỉ có giết người, càng phải chu tâm. Dâng lên đại biểu triều địa công tước vàng hiệu cơ sĩ, liền là hắn chu tâm kế vẽ một bộ phận. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho. Linh tại phía nam hôn thời điểm, cốc địa công tước cùng bãi có công tước cờ sĩ che đậy bảo hắn cũng giả tạo qua không ít, còn nhiều lần dựa vào giả tạo áo lót rêu rào khắp nơi. Thời đại này lại không mặt người phân biệt hệ thống, cờ sĩ bay xuống, che đậy bảo một bộ, ai có thể phân biệt ngươi thân phận chân thật? Đương nhiên, Linh thật cũng không nghĩ đến chỉ dựa vào vài lần cờ sĩ, mấy món che đậy bảo liền có thể lừa gạt mở tòa thành cửa chính. Những địa phương này lãnh chúa nên có cảnh giác vẫn là có, dù là đến thật là công tước quân đội, bọn hắn cũng chỉ sẽ lễ phép đưa mắt nhìn. Nếu là muốn nhập thành, vậy bọn hắn sẽ trước thả cái sứ giả đi vào, đảng thẩm tra đối chiếu xong ấn tín cũng xác nhận tốt thân phận, mới có thể cửa thành mở rộng. Đại nhân, ta cho rằng có thể nếm thử cường công, tòa thành bên trong nhiều nhất liền 20 tên quân coi giữ, không thể cùng lúc phòng bị đến từ hai cái phương hướng tiến công, ta nguyện làm tiến phong trèo lên thành. Chủ động xin đi giết giặc người không là người khác, chính là lưu dân tiểu tử Lucas. Một tháng qua hắn tiếp nhận lao ngũ khắc nghiệt huấn luyện, cũng trong huấn luyện trổ hết tài năng, trở thành lưu dân quân 10 cái tiểu đội trưởng một trong. Tại tiểu đội trưởng khi luận võ, bởi vì thành tích xuất chúng, hắn còn được đến linh thân thủ ban thưởng một bộ bản giáp áo. Dựa vào tham gia quân ngũ tâm đắc kết sủ tiền lương, mẫu thân hắn cùng muội muội đều vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Lucas khát vọng có thể giết địch lập công, để báo đáp lãnh chúa lao ra vô thượng ân tình. Mà lại hắn biết rõ chỉ có trải qua huyết tinh chiến đấu tẩy lễ, chính mình mới có thể trưởng thành là một tên chân chính chiến sĩ. Hắn vẫn như cũ giấu trong lòng cái kia nhìn như xa xôi báo thù nộ. Không đổi. Linh vô Lucas bả bay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Nhỏ lô đồng chí sát thực phi thường dữ dội, có sát suất chịu lấy quân coi giữ mũi tên cùng đâm đâm leo lên thành tường. Nhưng 100 lưu dân quân khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đối mặt thảm liệt công thành chiến rất có thể sẽ tán loạn, dùng đến vây quanh tòa thành dọa một chút quân coi giữ vẫn còn tính chịu được. Thật muốn để bọn hắn cường công tòa thành, đại khái xuất liền muốn đi cho quân coi giữ đưa tín hiệu. Nội thành kỵ sĩ cùng người hầu đều là chân chính nghề nghiệp sĩ binh, vô luận cá nhân vũ lực vẫn là trang bị trình độ đều xa không phải lưu dân quân có thể so sánh. Xét đến cùng, đám này lưu dân quân vẫn là nhược điểm, cần muốn tiếp tục luyện, Linh có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn trưởng thành. Về phần lúc này, hắn đang đợi bà xuất hiện, cũng đang đợi phía Bắc tinh nhuệ hoàn thành nhiệm vụ đến tòa thành tụ hợp. Lão Tam lão tứ mang cái kia 200 sĩ binh, mới thật sự là có thể chịu được một trận chiến quân đội. Bà tòa ngay tại kỵ lập tức chạy tới trên đường. Hắn hơn 5 giờ liền bị gác đêm nhi tử đánh thức, biết được tòa thành giấy lên khói đen. Điều này đại biểu tòa thành lọt vào tập kích, cần các phong địa kỵ sĩ trợ giúp. Bà tòa đóng tại soạn lĩnh phía nam. Dựa theo nữ nhiếp chính lộ dạ sự tình an bài trước, một khi lãnh địa có biến, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện tòa thành. Một vị khác đồng dạng đóng giữ lãnh địa phía nam kỵ sĩ thì phải nhanh xuôi nam, hướng lục hồ lĩnh nam tức cầu viện. Ngay tại cuối tháng 9, Soan Linh cùng lục hồ lĩnh rốt cục đạt thành minh ước, song phương kết làm phòng thủ đồng minh, như có một phương tao ngộ ngoại bộ công kích, một phương khác thì có nghĩa vụ phái binh cứu viện. Vừa nhìn thấy khói đen, bà bạ lập tức minh bạch, đây nhất định là phía bắc bạch hùng lĩnh nam tức độc thủ. Hắn phủ thêm áo giáp, mang theo nhi tử cùng ba cái người hầu cưỡi lên ngựa liền hướng tòa thành phương hướng đuổi. Cách thành bảo không đến 2 cây số lúc chính vào hướng đông, sau đó hắn liền thấy tòa thành hạ tung bay vàng hiệu cờ. Mấy người giấu ở đồng ruộng bên cạnh trong rừng cây quan sát tình huống, con của hắn thầm nói, phụ thân, cái này nhìn xem giống là công tước quân đội a. Bà bạ đại hỉ, là công tước quân đội liền đúng, ngươi cũng đã biết ạ nạ tiểu thư cùng công tước phu nhân quan hệ. Nhi tử hỏi lại, người nào không biết ạ nạ tiểu thư là công tước phu nhân tỷ nữ? Cái này chẳng phải đối đầu, khẳng định là tiểu thư hướng công tước cầu đến giúp quân. Bà bạ lời thề son sắt. Ba cái người hầu đối mặt vài lần, bên trong một người hỏi, đại nhân, nhóm chúng ta giúp ai? Chế độ phong kiến dưới, thành tín cùng trung thành là cái khan hiếm phẩm. Thượng tầng quý tộc có thể thống trị tầng dưới quý tộc, trên mặt nổi dựa vào là phong kiến nghĩa vụ, huyết thống mối quan hệ, tuyên thể hiệu trung loại hình hàng trưng bày. Nhưng nói cho cùng còn phải dựa vào thực lực cùng nắm đấm nói chuyện. Bạch Hà lưu vực những này nam tức lĩnh sở dĩ sẽ ngoan ngoãn giao nạp cao thuẫn bài thuế cùng chiến tranh thuế, còn không phải là bởi vì triều địa công tước thật tay cầm đại quân. Nếu là triều địa công tước quân đội tại vương quan lãnh địa toàn quân bị diệt, công tước lĩnh lớn nhỏ quý tộc tất nhiên sẽ sinh ra hai lòng, nộp thuế cũng sẽ không như quá khứ như vậy lưu loát. Soàn linh nữ nhiếp chính lộ dạ có thể mang theo tuổi nhỏ nam tước hiệu lệnh chúng kỵ sĩ, cùng nàng tốt tình nhân hẹn dịp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hẹn dịp là soàn linh hiện nay thủ tịch kỵ sĩ, lại cùng mấy cái phong địa kỵ sĩ quan hệ mật thiết, là trên lãnh địa quân sự một tay. Lúc này tòa thành bị triệu địa công tước quân đội vây quanh, đều không cần bà làm tư tưởng làm việc, hắn ba tên người hầu liền đã chuẩn bị kỹ càng muốn phản bội nữ nhiếp chính đại nhân. À nạ tiểu thư tuy là một giới nữ lưu, không có tư cách kế thừa soàn lĩnh, nhưng mắt nhìn hạ địa bộ này, nàng khẳng định là dính vào cái mạnh có lực nam nhân, cố gắng còn là công tước bên người hầu nhân. Bây giờ tiểu thư muốn đoạt lại tổ nghiệp, vậy chúng ta khẳng định phải giúp đỡ chẳng tử. Đúng lúc này, một tên mắt sắc người hầu cả kinh nói, đại nhân, nhìn tây bắc. Bà hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lãnh địa phương hướng tây bắc cũng dâng lên một đạo màu đen của khói. Điều này nói rõ lãnh địa tây bắc bộ kỵ sĩ trang viên đồng dạng lọt vào công kích, cần trợ giúp, không thể lại đợi. Bà hoàng suy nghĩ sôi trào, trong nháy mắt liền thấy rõ soạn lĩnh bây giờ thế cục. Soạn lĩnh bắc bộ cùng sở hữu 4 tòa trang viên đều có kỵ sĩ đóng giữ, bên trong hẹn dịp đóng giữ trang viên ở vào lãnh địa phía bắc, ngay tại 4 tòa tháp canh bên cạnh không xa. Nếu như quân địch muốn công kích phương hướng tây bắc trang viên, vô luận là từ phương bắc vẫn là từ bến tàu đánh vào, đều phải trước đi qua hẹn dịp đóng giữ trang viên. Lúc này hẹn dịp vị trí chỗ ở không có bốc khói, phương hướng tây bắc lại bốc lên khói đen. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hẹn dịp đại khái suất đã bị Bạch Hùng lĩnh nam tức cho xử lý. Hiệu suất kinh người như thế, khẳng định là nam tức phụ thân của tuyển bá tước xuất thủ. Vây quanh tòa thành quân đội lại đánh lấy triều địa công tước cơ hiệu. Công tước cùng bá tước hai nhà cường hãn quân đội đến hầu hạ một cái nho nhỏ xoắn lĩnh, dù là nàng lộ dạ thủ đoạn lại khôn khéo, lần này cũng khó thoát khỏi cái chết. Bà nhảy chỗ một cái đứng dậy, quay người hướng sau lưng tọa kỵ đi đến. Con của hắn cùng ba tên người hầu tất nhiên là không cam lòng người về sau, theo sát sau, nhóm chúng ta theo ngài cùng một chỗ. Không, các ngươi liền ở lại đây, ta một người đi. Bà trở mình lên ngựa, nhãn thần kiên nghị. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, trực tiếp tìm nơi nương tựa vàng hiệu cờ, sẽ không ra sai, lại cũng không cách nào lại lập xuống công lao. Tương lai luận công hành thưởng thời điểm, chỉ bằng hắn cho Bạch Hùng lĩnh nam tức đưa cái kia một chút điểm tình báo, đại khái suất không được chia bao nhiêu khen thưởng. Nhưng nếu là hắn có thể trà trộn vào tòa thành, tùy thời mở cửa thành ra thả công tước quân đội vào thành, cái kia chính là đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xóa đi công lao ngất trời. Bà họa đã nhanh 40, lấy kỵ sĩ giai tầng bình quân tuổi thọ xem như nửa chân đạp đến nhập lão niên, có thể để lại cho nhi tử chỉ có một khối nhỏ hẹp kỵ sĩ lĩnh. Khối này lãnh địa không chỉ có căn cối, nhân khẩu còn thiếu, liền nuôi nổi ba cái người hầu. Bây giờ đầy trời phú quý liền bày ở trước mắt, lúc này không đọ sức chờ đến khi nào. Chương 18, ngựa bình yên vô sự. Chương 18, ngựa bình yên vô sự. Bà họa cưỡi ngựa xông ra rừng cây, nhìn thấy cửa thành mấy hàng cự ngựa. Bởi vậy hắn không có thẳng đến phía nam cửa thành, mà là cơ cảnh hướng tây quân cánh ngoặt, xuyên qua khối lớn thu hoạch qua vương bước đầu ruộng, một đường đi vòng đến tòa thành phía tây. Đầu trong ruộng hào không ngăn cản, phía trên tường thành thủ vệ rất nhanh liền chú ý tới hắn tồn tại, thông qua thủ thế cùng hắn tiến hành câu thông. Mà bà cũng vung vẩy cánh tay, ra hiệu mình muốn từ phía tây vào thành. Lập tức liền có thủ vệ thông báo ngay tại phía nam tường thành thị sát địch tỉnh Floza. Floza chạy chậm đến phía tây trên tường thành, thở hổn hển nói, bà chỉ một mình hắn. Hắn kỵ sĩ đây, hẹn gì đây? Thủ tại trên tường thành phong điệu kỵ sĩ ngự khí có chút trầm thấp, nhiếp chính đại nhân, phương hướng tây bắc cũng có khói đen, hẹn gì? Có lẽ đang cùng địch nhân chiến đấu. Mà ngay tại lúc này, dưới thành quân địch chú ý tới bà tồn tại, đã có trường cung tay bắt đầu hướng bà bắn tên. Một tên khác phong điệu kỵ sĩ lúc này đề nghị, nhiếp chính đại nhân, binh lực chúng ta thiếu nghiêm trọng, hẳn là lập tức để bà vào thành. Flo giả suy nghĩ một lát sau chỉ có thể khó khăn gật đầu, thả sợi dây xuống dưới, hắn muốn nguyện ý vào thành, liền kéo hắn đi lên. Chuyện cho tới bây giờ, Flo giả y nguyên còn đối bà có hoài nghi. Nhưng tình nhân hẹn dịp không ở bên người, thêm nữa tòa thành bên trong sát thực binh lực không đủ, nàng có chọn sao? Nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu như mình không cho bà vào thành, bên người hai cái phong địa kỵ sĩ có lẽ sẽ trực tiếp cầm xuống nàng hướng ngoài thành quân địch đầu hàng. Có thể ngoài thành những quân địch này thật là công tước quân đội a. Nếu như là, vậy tại sao không phái sứ giả vào thành, lại vì cái gì từ hạ trại đến bây giờ đều không nói một lời? Tây bắc biên khói đen lại là cái gì tình huống? Phía bắc cũng có địch nhân xâm lấn, là Bạch Hùng lĩnh. Hẹn dịp đây, vì cái gì còn không chạy đến trợ giúp? Flo dạ là thật choáng, nàng có khả năng nắm giữ tin tức quá ít, đứng trước thế cục lại quá mức phức tạp, thêm nữa bên người khuyết thiếu đáng tin người ủng hộ, thế cục biến hóa đã hoàn toàn vượt qua nàng đại não xử lý năng lực. Nàng chỉ là cái có tí khôn bạn phụ nhân, chưa từng thấy chân chính cảnh tượng hoành tráng, trước đó làm ra bộ này binh lực bố trí đã là nàng phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Linh một tay thủy lục bao bọc cộng thêm giả tạo cờ xí, đưa nàng suy nghĩ hoàn toàn bừa bãi mất. Ngoài thành quân doanh, mắt sắc lão nhị tự nhiên cũng phát hiện ba tồn tại. Linh nhận được tin tức đầu tiên là mắt nhìn bảng, xác định ba độ trung thành đã tăng tới 95 điểm. Cho thống khoái chạy trốn đến quân doanh biên giới, lúc này liền thấy chính dục ngựa về phía tây bên cạnh tường thành báo táp bà. Trên tường thành có quân coi giữ đưa tiếp theo đoạn dây thừng, rõ ràng là muốn đem hắn kéo vào tòa thành. Liền trong tay liền hơn 100 binh lực, chỉ có thể ngăn chặn cửa thành, hắn ba phương hướng khó mà chiếu cố, ngược lại là cho bà thời cơ lợi dụng. Trong lúc đó không ngừng có hoang dân cung thủ nỗ lực đem bắn xuống ngựa đến, lại căn bản liền bắn không trúng. Cung thủ nhóm sử dụng trường cung dù sao cũng là học cấp tốc phẩm, không có đi qua thời gian dài dạy dỗ, tầm bắn cực hạn tại 2 trong vòng trăm thước, lại sau 100 mét lực sát thương cực kỳ có hạn. Bà họa rút kiếm chặt xuống mấy cây nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền mẹ xe đét đến dưới tường thành, duỗi tay nắm chặt cái kia rủ xuống dây thừng, lại đến hai cái dây thừng, đem ta ngựa kéo đi lên. Chuyện cho tới bây giờ, bà họa y nguyên còn nhớ hắn dưới háng thích ngựa, cái này thất chất lượng tốt màu nâu chiến mã thế nhưng là hắn năm ngoái mới từ Tam Hà thành sách, hoa hắn chỉnh một chút 76 mai bắc cảnh kim thuẫn, là hắn kỵ sĩ linh gần 2 năm tổng thu nhập, chiến mã phục dịch kỳ bình thường không cao hơn 10 năm. Bà họa tại kỵ sĩ kiếp sống bên trong đã đổi qua 2 con ngựa, cái này thất thích ngựa đều sẽ làm bạn hắn cuối cùng kỵ sĩ kiếp sống. Đồng thời còn muốn chuyển cho nhi tử, hắn không nỡ ném. Trên tường thành rất nhanh lại ném hai dưới sợi dây thường đến, bà họa lập tức bắt đầu buộc chặt tọa kỵ. Nhưng ngay lúc này, Linh cầm lấy trường cung, dương cung lắp tên, mũi tên vượt qua 200m cự ly phá không mà tới, tinh chuẩn sát qua bà họa trên mũ giáp xuôi theo. Kim loại phá xoa sắc nhọn vang cả kinh bà họa toàn thân run lên, hắn đột nhiên quay đầu, đối diện trên Linh đôi kia đen như mực sắc bén đôi mắt. Bà họa trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. May ra hắn còn không tính gần, rất nhanh liền ý thức được Linh một tiễn này là vì giúp hắn ngồi vững thân phận, cũng triệt để tẩy thoát hiểm nghi. Đồng thời cũng hàm ẩn uy hiếp, cảnh cáo hắn muốn theo kế hoạch làm việc. Cùng lúc đó, trên tường thành hai tên phong địa kỵ sĩ cũng chú ý tới quân địch thần xạ thủ tồn tại, cùng cái kia kèm chút cướp đi bà tính mệnh mũi tên. Hai tên kỵ sĩ đồng thời hô to, mau đưa bà kéo lên. Tòa thành quân coi giữ cứ thế nói, nhưng hắn ngựa. Flo giả nắm chặt váy hướng dưới thành hô, đường quả ngựa,
bà hoa, đảng đánh lui quân địch ta đưa người một tớt. Bà hoa nắm chắc dây thừng, ngẩng đầu gào rú, mau đỡ ta đi lên, ta không cần ngựa. Vừa dứt lời, thứ hai mũi tên xoạt chỗ đinh nhập hắn vừa mới nơi sống yên ổn, nếu không phải hai tên thủ vệ dùng sức kéo túm, hắn tuyệt đối sẽ bị mũi tên này bắn cái xuyên thấu. Hắn thích ngựa bị kinh sợ, cất vó tê minh. Mà bà thì đạp mạnh tường thành khét gạch, mượn nhờ dây thừng lấy tốc độ nhanh nhất trèo lên thành tường. Vừa đứng bước gót chân, hắn liền vẫn chưa hết sợ hai hương dưới thành nhìn lại, chỉ thấy thích ngựa bởi vì chấn kinh mà chạy về phía đầu ruộng, cũng bị hai tên quân địch sĩ binh cấp tốc khống chế lại. Tin tức tốt là hắn thích ngựa bình yên vô sự. Tin tức xấu là nếu như hắn không làm tốt nội ứng nhân vật, con ngựa này liền cùng hắn lại không duyên phận. Lô Dạ toàn bộ hành trình mắt thấy bà trở về từ coi chết cuối cùng một luồng nghi hoặc cũng triệt để tiêu tán. Lang Yên đều thiêu đốt nhanh một tiếng đồng hồ, toàn lãnh địa liền bà có thể đuổi tới tòa thành xuống. Vì bao thành, hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, còn bỏ qua năm ngoái vừa mua đắt đỏ chiến mã. Hắn không phải trung thần, ai là trung thần? Gặp bà thành công trèo lên thành tường, lại thủ hạ binh lính đã bắt hắn lại chiến mã, Linh cười cười, đem trường cung ném cho bên cạnh hoàng dân cung thủ. Cái này cung không có cách nào dùng, đổi một trường. Bảng trên, bà độ trung thành đã nhảy đến 97 điểm. Theo mũi tên ngừng, tòa thành trong ngoài cũng dần dần yên tĩnh, toàn bộ chiến trường tràn ngập một cỗ quỷ dị yên tĩnh. Tòa thành quân coi giữ đang chờ đợi trợ giúp, Linh cũng tương tự đang chờ đợi trợ giúp. Cuối cùng, là hắn trước chờ đến biệt quân. Lao Tam dẫn 80 tên lính, xuôi theo vương bước con đường chậm chậm mở ra tòa thành phía tây. Linh cùng hắn một đôi sổ sách, phát hiện không đối trên. Hèn dịp ngươi bị bắt, Bạch Tượng Thụ thôn kỵ sĩ đây. Lao Tam chi tiết trả lời, ta mang theo sĩ binh đuổi tới Bạch Tượng Thụ thôn thời điểm, chỉ thấy được chiêu mộ binh, kỵ sĩ cùng người hầu đều không tại trong trang viên, nghe nói là đến tòa thành trợ giúp. Hắn tại chiếm lĩnh hai tòa trong thôn trang đều lưu lại 20 tên lính. Lao tứ bên kia tiến độ đoán chừng cũng kém không nhiều, bởi vì phương hướng tây bắc khói đen đã tắt, đại biểu Lao tứ dựa theo kế hoạch toàn chiếm hai tòa thôn trang, tù binh hoặc là tiêu diệt đóng giữ kỵ sĩ. Có thể xoắn lĩnh nội bộ có vài chục tòa thôn trang, bằng vào lỉnh trong tay binh lực khẳng định làm không được hai mặt chiếu cố. Linh lập tức có kết luận, cái kia chính là trốn đi hoặc là chạy trốn, đám này hèn nhát. Chương 19, mở cửa thành ra. Chương 19, mở cửa thành ra. Lao Tam Dương sau khi đến không bao lâu, Lao Tứ Dỗ sẽ cũng mang binh đến tòa thành dưới, thuận tiện còn mang đến giống như cô kén người soạn lĩnh thủ tịch kỵ sĩ Henry. Linh dần dần thẩm tra đối chiếu chiến tổn, Lao Tam cùng Lao Tứ dưới trướng tổng cộng thương vong 5 người, bên trong 3 người vết thương nhẹ, 1 người trọng thương, duy nhất người chết trận là cái hoang dân cung thủ. Nghe nói còn là leo tường lúc không cẩn thận ngã chết. Chiến tổn ít rất bình thường. Bạch Hùng Linh đánh soạn lĩnh, nói trắng ra liền là hương chấn đại loạn đấu, trên dưới 100 người kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi, cái gì chiến thuật chiến pháp cũng không sánh bằng một đầu một người nhiều. Soạn lĩnh bên này, có thể tính nghề nghiệp sĩ binh, liền 8 tên phong địa kỵ sĩ cộng thêm thủ hạ người hầu, tổng cộng sẽ không vượt qua 70 người. Những quân địch này cũng đều phân tán tại riêng phần mình tòa thành trong trang viên, bị Lĩnh lấy ưu thế tuyệt đối binh lực chia ra bao vây hoặc là tiêu diệt từng bộ phận, tự nhiên không cách nào cho Bạch Hùng Linh sĩ binh tạo thành bao nhiêu thương vong. Lĩnh sở dĩ điên cuồng hơn chỗ bạo binh, chính là vì từ quân đội nhân số phía trên hoàn thành nghiền ép. Quản sự trang đầu súng đại bác nô tạo thành chiêu mộ binh vậy căn bản liền không tính là quân đội. Khuyết thiếu tự do thân thể, hàng năm muốn đem hơn phân nửa lao động thời gian quy ra vì thuế má, liền một chút đáng thương phân địa thu hoạch còn phải ứng phó các loại siêu cao thuế nặng. Ngay cả mình đều bảo hộ không đáy tầng người há lại sẽ xả thân vì lao ra chiến đấu. Húng chi Linh còn đánh ra triệu địa công tức cùng ạ nạ danh hảo, đồng thời nghiêm cấm sĩ binh cướp bóc thôn trang, lĩnh dân xem xét là các lao ra chó cắn chó tự nhiên là sẽ không mù lẫn bảo. Trên thực tế, không chỉ tầng dưới chót lĩnh dân lựa chọn làm bản quan. Dựa theo lão Tam cung cấp tình báo, Bạch Tượng cây thôn phong địa kỵ sĩ liên quan người hầu đều mất tích, hiển nhiên cũng là làm người xem. Người nào thắng, bọn hắn liền sẽ ủng hộ ai. Đây hết thể đều tại Lìn trong dữ liệu, hắn mang theo mã phỉ các tiểu đệ đoạt lấy không biết bao nhiêu quý tộc lãnh địa, đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm. Chỉ cần bọn hắn không đoạt người nghèo kia đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn là lao động người vốn cũng không có liều mạng chiến đấu nghĩa vụ. Lìn lại hạch toán một phen chiến quả, xoán linh tổng cộng 8 tên phong địa kỵ sĩ, bao quát hẻn dịp ở bên trong 3 người hoặc là bị bắt sống hoặc là đã chặt đầu, trong thành bảo vây quanh 3 cái, còn có 2 tung tích không rõ. Chiến cuộc đến tận đây đã triệt để sáng, chỉ cần cầm xuống tòa thành, toàn bộ soán lĩnh cùng 5000 lính dân đều đưa rơi vào trong tay hắn. Đem Henry, còn có cái kia 2 cố kỵ sĩ thi thể đều treo lên, liền treo ở quân doanh phía trước. Lính hướng sĩ binh hạ đạt chỉ lệnh. Đây chính là trần trụi uy hiếp, để nội thành quân coi giữ thấy rõ chống lại đến cùng hạ tràng. Cùng lúc đó, 300 người đại quân tại tường thành mặt phía nam xếp thành một hàng, số lớn cờ sĩ đón gió tung bay. Bao quát triều địa công tức vàng nhiễu cờ, có đỉnh bá tức đôi cây tùng cờ, cùng soán nam tức giao nhau cỏ lau cờ, thật có thể nói là tiên người này nhóm như cỏ. Lô Dạ nhìn đến phía dưới quan cảnh, toàn thân ngăn không được chỗ run rẩy, hai tay dùng sức đỡ lấy lỗ châu mai mới không còn sủi lơ trên mặt đất, nguyên bản nở nang gương mặt càng là màu máu hoàn toàn không có, trong con mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi. Làm giao nhau cỏ lau cờ dâng lên sát na, nàng lập tức minh bạch, đây hết thảy đều là đến từ ạ nạ báo thủ. Cái kia bị tiền nhiệm soạn lĩnh nam tức đưa ra ngoài tiểu cô nương trở về báo thủ. Nhưng điều đó không có khả năng a. Lô Dạ vốn cho rằng cái này tiểu cô nương đã không có bất cứ uy hiếp gì. Dù sao nàng liên tiếp mất đi phụ thân cùng trợ phu, nhiều lắm là liền là cái gả cho người khác qua thời quý tộc trí nữ. Dựa vào cái gì nàng có thể kéo ra một chi khủng bố như thế quân đội, mà chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, lại ngay cả khống chế cái soạn lĩnh đều được dựa vào tình nhân. Hiện tại cái này tình nhân còn bị sâu ở trên bọc gỗ, nhìn xem cũng chỉ còn lại có một hơi. Đến cùng dựa vào cái gì? Lô Dạ thống khổ nhắm mắt lại, nàng không thể gặp dưới thành quan cảnh, lại nhìn nhiều, nàng thực sẽ tại chỗ bạo tạc. Ta muốn đi về nghỉ. Nàng vốn chính là 5 điểm bị đánh thức, lúc này cũng nhịn không được nữa, chỉ muốn trở lại trên giường hảo hảo bù một cảm giác. Có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ phát hiện trước mắt đây hết thảy cũng chỉ là cái ác mộng, nàng như là ảo tưởng lấy. Đại nhân, ngài nhất định phải đợi tại trên tường thành. May ra bên người nàng hai người thị nữ coi như thanh tỉnh, không có đi theo nàng về phòng ngủ, mà là đưa nàng đưa đến tường thành trong tháp lâu làm sơ nghỉ ngơi. Bên trong một tên thị nữ thậm chí bước nhanh đi hướng phòng ngủ, chuẩn bị đem 3 tuổi tiểu nam tước mang đến. Các loại phlô dạ về tháp lâu nghỉ ngơi, trên tường thành 3 tên kỵ sĩ nhìn xem dưới thành, lại mắt nhìn nữ nhiếp chính từ từ đi xa bóng lưng, cuối cùng hai mặt nhìn nhau. 3 người đi đến tường thành trong góc, kéo cái nhỏ bầy. Bên trong một tên kỵ sĩ trẻ tuổi trước tiên mở miệng, "Bạc Hoa, ngươi tư lịch giả nhất, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta bây giờ nên làm gì?" "Cái kia còn có thể làm sao? Ném thôi." Đầu hàng nhất nhượng lên, chợt cảm thấy thiên địa rộng a. Nhưng mà không thể nói thẳng, hắn có thể từ hai tên kỵ sĩ trong mắt nhìn thấy chần chờ. Đối với các kỵ sĩ mà nói, trên chiến trường đầu hàng gánh nặng trong lòng rất nhẹ, thậm chí có thể nói gần như bằng không. Dù sao cũng là lực chiến không kiệt bị ép đầu hàng, đó là quan binh, cao thượng đầu hàng, là sẽ không làm bẩn kỵ sĩ tinh thần đầu hàng. Nhưng thay lão gia thủ thành thời điểm đầu hàng, cái kia chính là một chuyện khác. Bọn hắn đều hướng 3 tuổi tiểu nam tước cùng nữ nhất chính tuyên thệ hiệu trung qua, lúc này người ta còn tại trong thành bảo, mà lại không có đồng ý muốn đầu hàng, bọn hắn như dẫn đầu đầu hàng, cái kia chính là triệt triệt để phản bội. Việc này muốn truyền đi, bọn hắn tại giới quý tộc bên trong thanh danh cũng liền triệt để ối. Tân nhiệm soạn lĩnh nam tước chắc chắn sẽ không lại trọng dụng bọn hắn, các quý tộc cũng sẽ không thu lưu bọn hắn, chỉ có thể đi dòng binh đoàn hoặc là gia nhập mã phỉ mới có cơ hội kiếm miếng cơm. Địch nhân tựa hồ cũng không tính công thành, nhóm chúng ta lại chờ đã. Bà họa trả lời rất là khéo đưa đẩy, bởi vì hắn biết rõ nội tình. Chỉ cần ạ nạ tiểu thư vừa đăng tràng, liền có thể để cái này hai tên kỵ sĩ trẻ tuổi triệt để thả lòng trong lòng Lý Bà Phục. Sự tình phát triển cũng đang cùng bà đoàn trước đồng dạng. A nạ, đến ngươi đăng tràng. Linh trở lại trên thuyền, đem a nạ xin xuống thuyền. Hắn đã sớm dọn sạch toàn bộ uy hiếp, có thể bảo đảm a nạ cùng bào thai trong bụng an toàn. Trên thuyền xem náo nhiệt, Ly ông tự nhiên cũng đi theo xuống thuyền. Linh đỡ lấy a nạ đi đến giao nhau cỏ lau cờ phía dưới. Cỏ lau đại biểu kiên cường, chính là soạn gia tộc tộc ngữ. Làm a nạ sốc lên trên đầu mũ trùng lúc, trên tường thành chuyển đến liên tiếp kinh hô. Tuyệt đại bộ phận quân coi giữ đều nhận ra thân phận nàng. Là a nạ tiểu thư. Bà họa đi đầu kinh hô. Ta trời, thật sự là a nạ tiểu thư. Tiểu thư trở về. Chờ một chút, tiểu thư bụng giống như có chút lớn. Có mắt nhọn kỵ sĩ nhìn thấy ả nạ có chút nô lên phần bụng. Nghe đến trên tường thành tiếng vang, vừa híp lại mắt lộ ra triệt để không kèm được. Nàng không để ý lau nhà đắt đỏ đồ len dạ váy, cấp tốc chạy đến lỗ châu mai bên cạnh, vừa vặn nghe đến ả nạ tuyên ngôn. Chỉ thấy ả nạ đứng tại đón gió tung bay màu làm cỏ lau dưới cờ, mái tóc dài vàng nóng theo gió tung bay, đùi trong mắt màu xanh lục bên trong là không thể xâm phạm uy nghiêm. Soán linh các dũng sĩ, ta tên ả nạ, là tiền nhiệm soán linh nam tước chi nữ, các ngươi đều bị ta mẹ kế lộ dạ chỗ lừa gạt. Đương nhiệm nam tước chính là nàng cùng hẹn dịp thông dâm sở sinh, là không có bất kỳ cái gì quyền kế thừa gian sinh con, nhưng đây cũng không phải là các ngươi sai lầm. Là nàng dùng đáng xấu hổ mà hạ lưu hoang ngôn lừa gạt các ngươi hiệu chung. Công tước nhìn thấu nàng hoang ngôn, phái ra quân đội hiệp trợ ta đoạt lại lãnh địa, Bạch Hùng lĩnh nam tước cũng xuất thủ tương trợ, bây giờ ta trong bụng hải tử mới là soạn lĩnh duy nhất hợp pháp người thừa kế. Hiện tại hẹn dịp đã bị bắt sống, hắn tùy tùng cũng toàn bộ để tội, chỉ muốn các ngươi mở cửa thành ra, ta hướng sau lưng ra huy thể, sẽ khoan dung tất cả lạc đường biết quay lại người. A nạ thoại âm rơi xuống, phía trên tường thành nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đang tiêu hóa to lớn lượng tin tức. Là Lô Dạ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nàng hai mắt đỏ thẫm, hướng về phía bên cạnh bọn thủ vệ đại hống đại thiếu, hoang luôn, tất cả đều là hoang luôn. Các ngươi không nên bị nàng lừa gạt. Vừa vận thị nữ ôm lấy 3 tuổi tiểu nam tức đội vàng đuổi tới đầu tường, Lô Dạ liền một thanh ôm qua, đem nhi tử dơ cao khỏi đỉnh đầu. Các ngươi nhìn xem, đây mới thực sự là soán lĩnh nam tước, là thụ triều địa công tước sắc phong nam tước, là ta cùng tiền nhiệm nam tước nhi tử, các ngươi không cần dễ tin tiện nhân kia. Thế mà Lô Dạ lời nói còn không có giảng xong, bà họa đã rút ra trường kiếm, tại trước mắt bao người, đem chuôi kiếm phối đoàn tụ bóng đập ấm ấm tại nữ nhiếp chính trên nó. Đông. Lô Dạ theo tiếng mà đổ, bà họa thì giơ trường kiếm lên, mở cửa thành ra. Mở cửa thành ra. Hai gã khác phong điệu kỵ sĩ chỉ là ngây người một lát, cũng theo đó hô to, mở cửa thành ra. Nhóm chúng ta sẽ không hiệu chung với một cái gian sinh con. Theo 3 tên kỵ sĩ phản bội, trên tường thành lập tức loạn cả một đoàn. Các binh sĩ đang gầm thét, bọn thị nữ đang kinh ngạc tốt lên, ngã trên mặt đất Lô Dạ không nói một lời. Rơi tại nàng bên cạnh 3 tuổi nam hải thì chỉ có mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trên tường thành rối loạn bèn bèn tiếp tục một lát, bà họa mang theo 2 tên kỵ sĩ cấp tốc đè xuống tất cả phản đối thanh âm. Bàn kéo chuyển động, xoắn linh tỏa thành thiết thành cửa nương theo lấy một trận mài răng kéo kẹt âm thanh chậm rãi dâng lên. Chương 20, cho công tước phu nhân thư chương 20, cho công tước phu nhân thư ạ nạ ngồi cao tại xoắn linh đại sảnh chủ tọa trên, tiếp nhận một đám kỵ sĩ cùng các quản sự thay phiên ý kiến. Tên kia giấu đi bạch tượng cây thôn kỵ sĩ cũng tới. Trong lãnh địa chiến thắng bại đã phân, những này lương trường phái tự nhiên muốn hướng người thắng tuyên thệ hiệu chung. Linh An vị tại bên cạnh nàng, đồng dạng tiếp nhận ý kiến. Ngày mùa thu giữa trưa chói chang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu sáng đại sảnh, dường như vì hai người bọn họ bị kín một tầng thiêng liêng ánh sáng màu vàng nóng. Vị này liền là Bạch Hùng lĩnh nam tước, nếu không phải hắn toàn lực tương trợ, ta khẳng định không cách nào đoạt lại thuộc về soạn gia tộc lãnh địa. A nạ hướng một đám lương trường phái giới thiệu Linh thân phận. Kỵ sĩ cùng các quản sự trên mặt đều lộ ra lấy lòng định nọ tiêu dung. bọn hắn sao có thể đoán không được. À nạ tiểu thư trong bụng hải tử rõ ràng liền là vị này Bạch Hùng lĩnh nam tức loại. Cũng chỉ có dựa vào cái tầng quan hệ này, tiểu thư mới có thể hướng hắn cầu đến trợ giúp. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu thư còn không phải người ta chính thức thế tử, hoặc là bí mật hôn nhân, hoặc là liền là tình nhân quan hệ. Tại chỗ đều là người thể diện, khám phá không nói toạc, đồng thời đều ý thức được sau này soạn lĩnh đem thực hành đôi người nói chuyện chế độ. Đều đi về trước, trấn an được từng cái trang viên cùng thôn trang. Đợi trên lãnh địa tầng quản lý hướng tân chủ nhân tuyên thệ hiệu chung về sau, ạ nạ tuyên bố tan họp. Sau đó nàng đứng người lên, đầu ngón tay lướt qua thô giáp cao su gỗ bàn dài, cũng nhìn về phía dài trong bàn làm bằng đồng tam xoa kích đến. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nàng trở về, rốt cục đoạt hồi gia tộc lãnh địa cùng tòa thành. Trong lúc nhất thời ạ nạ lại có chút mờ mịt. Báo thù dục hỏa chống đỡ lấy nàng, nhưng làm nàng hoàn thành báo thù về sau, trong đầu ngược lại là trống rỗng. Nàng không biết sau đó nên làm những gì, cũng không biết mình nên đi hướng phương nào. Nàng ngón tay tại cao su gỗ trên bàn dài không ngừng tới lui, dường như một cái mê thất trong rừng rậm nai con. Linh tự nhiên sẽ hiểu bên gối trong lòng người mê mang, hắn đứng dậy đi đến ạ nạ bên người, nắm chặt cái kia tới lui thủ trưởng. Không cần phải lo lắng, ta biết tại bên cạnh ngươi, cũng thủy chung chỉ dẫn lấy ngươi, lúc này ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là cho công tước phu nhân viết thư, trợ giúp ạ nạ báo thù, chỉ là lình cải tạo soạn lĩnh kế hoạch bước đầu tiên, cũng là dễ dàng nhất một bước. Chờ đợi hắn sẽ là vô tận bận rộn. Theo bà cung cấp tình báo, Flo ra lại sớm bố trí chuẩn bị ở sau. Đóng tại lãnh địa phía nam tên kỵ sĩ kia đã xuôi nam lục hồ lĩnh, lúc này lại phái người đuổi theo khẳng định là không kịp. Chậm nhất vào ngày mai, lục hồ lĩnh nam tức liền sẽ biết được soạn lĩnh có biến, cũng đại khái suất sẽ lên báo triệu địa công tức cùng quý tộc tòa án. Linh lúc này muốn làm, liền là đoạt tại lục hồ lĩnh nam tức đằng trước, đem ạ nạ tự tay viết thư đưa đến công tức trong tay phu nhân. Triệu địa công tức hang ổ tên là Vàng Hiệu Bảo xây ở Vàng Hiệu hồ đảo giữa hồ trên, ở vào Tam Hà thành phía tây mấy trăm km. Quý tộc tòa án liền thiết lập ở tòa thành bên cạnh. Công tước phu nhân lần này cũng không theo công tước xuất trình vương quan lãnh địa, mà là lưu thủ tòa thành, thay công tước xử lý lãnh địa sự vụ. Ả nạ mặc dù cùng công tước phu nhân quan hệ không sâu, nhưng dầu gì cũng cho phu nhân làm hơn một năm thị nữ, có một phần giao tình tại. Ta cái này viết thư. Được đến Linh nhắc nhở, Ả nạ lập tức đi vào tòa thành lầu 2 thư phòng. Bởi vì tòa thành chủ động mở cửa đầu hàng, trong thư phòng quý giá văn bản tài liệu đều hoàn hảo không chút tổn hại, bao quát các loại khế đất, sổ sách, thư tịch các loại. Trong thư phòng bố trí vẫn như cũ quen thuộc, Ả nạ đi đến trước bàn sách, quất ra gỗ hồ đảo ghế dựa ngồi xuống. Cầm lấy bút lông lống, mở ra tấm da dê, chỉ cảm thấy hết thảy lại tựa như hôm qua. Nhìn qua quen thuộc màu nâu giá sách, cùng trong hộp tủ quen thuộc hai hàng tấm da dê thư tịch, vuốt ve phụ thân từng dùng qua mã não mực nước bình, trong lúc nhất thời nàng lại có chút si. Nhưng nàng rất nhanh liền phục hồi tinh thần, lau đi khỏe mắt nước mắt, cấp tốc viết liền một thiên cảm động lòng người thổ lộ thư. Ở trong thư, nàng lên án mạnh mẽ lộ giả cùng hẹn dịp đôi này gian phu dâm phụ, cũng công bố chính mình là được đến soạn lĩnh một đám trung thành kỵ sĩ ủng hộ, mới miễn cưỡng đoạt lại lãnh địa. Nàng còn xưng mình đã mang thai, cha đứa bé là đương nhiệm Bạch Hùng lĩnh nam tước. Về phần nàng và Bạch Hùng lĩnh nam tức cụ thể quan hệ, trong thư thì mơ hồ không rõ. Đương nhiên, nàng ở trong thư lặp đi lặp lại cường điệu, soán lĩnh đều sẽ đối công tức vĩnh viễn bảo trì trung thành, chỉ cần công tức thừa nhận nàng bảo thai trong bụng quyền kế thừa, soán lĩnh liền nhất định sẽ sớm giao nạp sang năm thuẫn bài thuế. Linh đã kiểm tra một lần về sau, liền đem thư chuyển giao cho Ly ông. Trong thư nội dung xác thực tồn tại một chút lỗ thủng, rất dễ dàng liền sẽ khiến triều địa công tức cùng công tức phu nhân hoài nghi. Nhưng đây đã là Linh lúc này tốt nhất xử lý biện pháp. Hắn liền là đang đánh cược triệu địa công tức không dành bận tâm xa xôi soạn lĩnh, đồng thời cược công tức sẽ xem ở cột đỉnh gia tộc trên mặt mũi ngầm đồng ý soạn lĩnh biên cố. Linh thế nhưng là còn ăn mặc cột đỉnh bá tước thứ tử áo lót. Vương vị tranh đoạt chiến tiến hành đến lúc này tình trạng này, triệu địa công tức khả năng không lớn xuất quân trở về công tức lĩnh. Hắn nhất định phải đóng giữ vương quan lãnh địa, để giúp trợ hắn mới phong thần nhóm ngồi vững vàng mới chiếm lĩnh đất. Một khi hắn ly khai, khẳng định liền sẽ trước công mất hết. Mà lại Bạch Hùng lĩnh cùng soạn lĩnh cũng không phải là thật làm phản, năm nay cùng sang năm cái kia nộp thuế một khối kim thuẫn cũng sẽ không ít. Nói tóm lại, chỉ cần công tước dưới trướng tinh nhuệ cùng đỉnh kỵ sĩ còn lưu tại vương quan lãnh địa, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Về phần lưu thủ công tước lĩnh đám kia quý tộc kỵ sĩ, ở trong mắt Linh liền là một đám ô hợp chi chúng, coi như đến 300-400 cái hắn đều không mang theo sợ. Huống chi những quý tộc này kỵ sĩ sớm đã úc còn không mang nổi mình úc, lưu dân khởi nghĩa đến dựa vào bọn họ trấn áp, hai vị khác công tước thế công cũng phải từ bọn hắn ngăn cản. Ly ông hôm nay liền sẽ đi thuyền trở về Tam Hà thành, sau đó liền sẽ phái người ra roi thúc ngựa đem thư mang đến Vàng Hiệu Bảo. Bằng hữu ta, mặc dù thật đáng tiếc không thể nhìn thấy trong tưởng tượng chiến tranh trắng cảnh, nhưng người quân đội quả thật làm cho người khác sâu ấn tượng. Ly ông cùng Linh tại soạn lĩnh bến tàu cáo biệt, cũng đối Linh quân đội dưới quyền cùng tán thưởng. Quân đội thực lực được hay không, chỉ xem khí thế đều có thể nhìn ra một hai. Linh dưới trướng cái này hơn 300 người, hướng cái kia vừa đứng liền cùng cánh rừng giống như, lấy Ly ông nhãn quan đều có thể nhìn ra chi quân đội này bất phàm. Càng làm Ly ông sợ hai tháng phục, là Linh chiếm lấy soạn lĩnh thủ đoạn. Thủy lục cùng tiến, giả tạo cờ sĩ, xếp vào nội ứng. Đây hết thảy đều là Ly ông trước đó hoàn toàn dự không ngờ được. Làm hắn nhìn thấy soạn lĩnh tòa thành chính mình mở cửa thành lúc, hắn còn có chút khó có thể tin. Không phải, ca môn, chiếm lấy một tòa nam tước chiếm hữu dễ dàng sao như vậy? Từ đi thuyền xuất chinh đến tiến vào tòa thành, tổng cộng mới hoa nửa ngày thời gian a. Nhưng Ly ông chỉ thấy mặt ngoài công phu, Linh đài bỏ công sức hắn hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn cũng không biết, Linh vị kiếm ra cái này hơn 300 người quân đội phí tổn bao nhiêu tinh lực tiền vàng, lại sớm lưu đồ bao lâu. Từ vừa mới bắt đầu, Linh chỗ truy cầu liền là không đánh mà thắng chi minh. Dù là không có bả cái này nội ứng, hắn cũng có niềm tin cực lớn để tòa thành chính mình mở cửa. Đây chính là hơn 300 người nghề nghiệp quân đội cùng tuyên bố quyền mang cho hắn lo lắng. Tại chiếm lĩnh Soạn Lĩnh về sau, Linh để lão Ngũ mang theo lưu dân quân cùng hoang dân cung thủ lập tức trở về Bạch Hùng Lĩnh, lão Tam lão Tứ thì phân biệt đóng giữ tại lãnh địa phía Nam con đường mở miệng cùng các chủ yếu trang viên. Quân đội nơi tay, hắn muốn đối Soạn Lĩnh đến một trận sự giải phẫu. Chương 21, trung thành cần tiên huyết chứng minh chương 21, trung thành cần tiên huyết chứng minh Linh tùy thân mang cái vỏ đèn tiểu buồn. Bên trên không chỉ có ghi chép tên người, còn bày ra mấy trang chờ xử lý hạng mục công việc. Tuy nói cải tạo Soạn Lĩnh độ khó muốn so với lúc trước cải tạo Bạch Hùng Lĩnh thấp, có thể cái kia đi theo quy trình lại là một bước cũng ít không, thậm chí càng nhiều đi một hai bước. Lúc này, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, liền là thanh toán hoặc là cải tạo Soạn Lĩnh vốn có giai tầng thống trị. Trước đây tiền nhiệm Bạch Hùng Lĩnh Nam tức mất tích, năm tên phong điệu kỵ sĩ chạy trốn, xem như cho Lĩnh tiết kiệm quét dọn vệ sinh phiền phức. Cái kia năm tên kỵ sĩ nếu là không chạy, khẳng định sẽ bị hắn kiếm cớ xử lý. Đối với xã hội loài người mà nói, giết có thể giải quyết 95 trở lên vấn đề, nếu như giải quyết không, đại khái suất là bởi vì giết đến không đủ nhiều. Lúc này Soạn Lĩnh, nữ nhiếp chính Lộ Dạ cùng tình nhân hẹn dịp lọt vào bắt sống, ngoài ra còn có 4 tên kỵ sĩ lựa chọn đầu hàng. Những này có từ lâu giai tầng thống trị nhất định phải bị rõ ràng quét sạch sẽ. Linh Đồ Đao đã đói khát khó nhịn. Đầu tiên lọt vào thanh toán, dĩ nhiên chính là Lộ Dạ cùng hẹn dịp. Linh mệnh lệnh Soạn Lĩnh tổng quản do bất tại thành trấn bên trong dựng hành hình đài, chuyên môn dùng cho thẩm vấn cùng xử quyết hai người. Soạn Lĩnh cách cục cùng đi qua Bạch Hùng Lĩnh kém không nhiều lắm, nam tước lệ thuộc trực tiếp một cái cơ lớn trang viên, phong điệu kỵ sĩ đều có một cái tiểu trang vườn, linh trong đất cũng đều có một cái dân tự do tụ cư tiểu thành trấn. Do bất năm nay 40 tuổi ra mặt, giữ lại một cái màu nâu cây nấm đầu, thuộc tính giá trị hơi thua tại Bạch Hùng Lĩnh tổng quản Lao Amber, miễn cưỡng xem như cái có thể chịu được dùng một lát nội chính hình nhân mới. Chỉ có thể nói nghèo khó lãnh địa mọi nhà tương tự, mà sung túc lãnh địa đều có các phát tài đường. Lao ra, Lộ Dạ nữ sĩ dù sao cũng là nam tước thế tử, để cho ta tới thẩm nàng, cái này sợ là không thích hợp a. Tiếp đến nhiệm vụ về sau, do bất phản ứng đầu tiên là một bước, sau đó há miệng liền là từ chối. Hắn cái gì thân phận a? Liên để hắn đến thẩm nam tước phu nhân. Lãnh địa tổng quản quả thật có thể quản lý mấy ngàn nông nô, có thể nói cho cùng vẫn là cái hạ đẳng thân phận, cùng chân chính quý tộc y nguyên có khác nhau một trời một vực. Thẩm vấn nông nô tay hắn cầm đem bóp, cầm có gai roi rút vài cái liền tội gì đều bàn giao. Có thể để do bất thẩm vấn quý tộc, cái này cũng có chút ép buộc, chỉ từ về mặt thân phận nhìn liền không thích hợp. Người ta Lộ Dạ không chỉ là nam tước thế tử, vẫn là kỵ sĩ nữ nhi. Tuy nói cha nàng đã qua đời, có thể đệ đệ của nàng còn tại Lục Hồ Lĩnh làm kỵ sĩ đây. Nếu là thân thuộc tìm tới cửa hỏi tội, do bất sợ là chỉ có thể xách đầu tạ tội. Tại toàn bộ Bạch Hà lưu vực, có tư cách cho quý tộc định tội cũng chỉ có quận trưởng, mà lại lấy quận trưởng cấp bậc, cũng không cách nào cho nam tước phu nhân loại này cấp bậc quý tộc định tội. Soạn Lĩnh thế nhưng là trực thuộc ở triều địa công tước nam tước lãnh địa, chưa quý tộc tòa án cho phép, ai dám thẩm phán Lộ Dạ? Ai có thể thẩm phán Lộ Dạ? Chí ít do bất là không dám. Nhưng tại Lìn trong mắt, cái này bất quá chỉ là thanh toán một đôi tranh đoạt lãnh địa thất bại cầu nam nữ thôi. Mã phỉ đụng tới quý tộc, cỡ nào đơn giản sự tình. Tòa thành lầu một trong đại sảnh, Lìn cau mày, hơi hơi không kiên nhẫn nói, ta để ngươi thẩm, ngươi liền thẩm, nghiệm xong bản án sau trực tiếp hành hình. Thế nhưng là, lão gia, do bất vẫn rất là kháng cự, hắn ngược lại là muốn cho lão gia mời cao minh khác, chỉ là không dám nói thẳng thôi. Dù sao vị này mới cũ ra thế nhưng là xuất binh cưỡng chiếm Soạn Lĩnh ngon nhân. Hắn trên danh nghĩa là vì ạ nạ tiểu thư đoạt lại gia sản, nhưng trên thực tế đây, ai cũng biết quý tộc nữ tính không có quyền kế thừa, lại ạ nạ tiểu thư bảo thai trong bụng giới tính chưa định. Nhưng vị này mới cũ ra giống như có lẽ đã đem Soạn Lĩnh làm thành lãnh địa mình, công khai tại tòa thành qua đêm không nói, lại còn muốn thẩm phán cùng xử quyết nam tức phu nhân. Cái này là hoàn toàn không đem triệu địa công tức để vào mắt ta. Liên công tước cùng quý tộc tòa án còn không sợ, đây cũng không phải là đồng dạng nam tước. Toàn bộ Soạn Lĩnh đều có thể nhìn thấy mới cũ ra nóng bỏng thiêu đốt dạ tâm. Do bất tất nhiên là không dám phản kháng, hắn chính là sợ tương lai công tước quân đội tiến vào Soạn Lĩnh, máu tươi đến hắn trên thân. Vì thế hắn là thật không dám tiếp cái này phòng tay chậu than. Do bất ngồi tại Lìn bên cạnh ạ nạ đột nhiên lên tiếng. Tiểu thư. Do bất rốt cục trông cứu tinh, liền liền tiếng nói đều cảm động đến phát run. Nhưng ạ nạ tiểu thư mệnh lệnh ngược lại làm hắn càng thêm hãi hùng kết đĩa, liền nghe nam tước đại nhân, ngươi một mực phụ trách tuyên lên án. Để ta làm phán quyết sau cùng, tử hình địa điểm khác đặt ở trong trấn, ngay tại tòa thành địa lao, đối ngoại tuyên bố là sợ tội tự sát. A nạ sau đó lại đối Linh nói, đại nhân, không cần thiết công khai tử hình, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Theo ngươi, bọn hắn là ngươi kẻ thù, ngươi đến quyết định liền tốt. Linh đương nhiên minh bạch A nạ lo lắng. Đơn giản là sợ truyền đi ảnh hưởng không tốt, riêng là sợ truyền đến công tức trong lỗ thai. Nhưng Linh đã đối Soạn Lĩnh tiến hành toàn diện phong tỏa, phía nam hai cái mở miệng tất cả đều có quân đội đóng giữ, không cho phép ra cảng không cho phép vào. Duy nhất bến tàu tự nhiên cũng sớm đã bị hắn nghiêm mật giám thị. Từ bên ngoài đến đội thuyền tùy hành nhân viên hết thảy không được rời đi bến tàu. Linh làm công khai hành hình, tất nhiên là muốn chấn nhiếp một cái Soạn Lĩnh 5000 lĩnh dân, riêng là vừa quy thuận mấy cái kia kỵ sĩ. Nam tước phu nhân ta đều nói giết liền giết, thu thập các ngươi mấy cái nho nhỏ kỵ sĩ còn không cùng chơi giống như. Đã á nạ muốn tự mình xử quyết, Linh cũng nguyện ý thỏa mãn nàng cái này nho nhỏ nguyện vọng. Đương nhiên, cái kia lập uy vẫn không thể ít. Linh đem bao hàng bạ ở bên trong 4 tên kỵ sĩ đều để đến tòa thành địa lao, để trên tay bọn họ lại dính điểm huyết. Trung thành cần dùng nguyên chủ tiên huyết để chứng minh. Trước đó, Lô Gia Nhi tử cũng chính là cái kia 3 tuổi tiểu nam tức đã chết tại hỗn loạn trên tường thành. Thân chúng ba kiếm, không hề nghi ngờ chết bởi tự sát. Mà bây giờ, Flo Dạ cùng hẹn dịch cũng đem sợ tội tự sát. lấy án nạ tiểu thư tên thẩm tra xử lý án này, đến từ lục hồ lĩnh lộ ra, ngươi bị tố cáo phạm phải song trọng thông dâm tội. 1. Vi phạm hôn nhân thể ước, cùng không phải trượng phu chi nam tử, xoán lĩnh hẹn dịp phát sinh nhục thể quan hệ. 2. Làm bẩn huyết thống quý tộc, dẫn đến không phải trong giá thú dòng dõi kế thừa đất phòng, giao động lãnh địa chính thống. Lờ mờ ẩm ướt trong địa lao, châu than ken ken rung động, do bất tay nâng bút mực chưa khô bản án, hướng hai tên tội phạm tuyên án tội ác. Do bất âm thanh run rẩy mà trầm thấp, bưng lấy bản án hai tay cũng bởi vì sợ hãi mà có chút phát run, nhưng hắn không được chọn. Ô ô ô. Lô Dạ kích động dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nàng hai tay hai chân đều bị xích sắt vững vàng trói ở trên cột gỗ, trong miệng thì bị một khối rẻ rách lấp đầy. Linh thượng hạ do xét vị này trắng nõn nở nang tuổi trẻ phu nhân, thuận tiện còn có thể thấy được nàng hai vì sao giao diện thuộc tính. Điều này không nghi ngờ chút nào là một nhân tài, lại giữ lại không được. Về phần Henry, hắn ngày hôm qua liền bị đánh gãy gân tay cùng gân chân, lúc này đã hấp hối. Tại Lô Dạ tiếng nghẹn nào bên trong, A Nạ bắt đầu làm cuối cùng phán quyết, căn cứ chinh phục chi vương pháp điện phán quyết dưới đây, tước đoạt Lô Dạ toàn bộ thân phận cùng đối soạn lĩnh quyền quản lý, cũng toàn quyền chuyển giao cho trước nam tước chi nữ A Nạ tiểu thư, không thu đủ bộ tài sản. Theo nàng khép lại bản án, bà tòa mang theo ba tên kỵ sĩ rút ra trường kiếm, một lần tiếp một lần đâm vào hai tên tội phạm trong thân thể. Chương 22, lôi đỉnh mưa móc, đều là ân tình. Chương 22, lôi đỉnh mưa móc, đều là ân tình. Chứng kiến sóng Lô Dạ cùng hẹn dịp tự sát, linh tại tòa thành đại sảnh lại lần nữa tiếp kiến bà các loại bốn tên đầu hàng kỵ sĩ. Các ngươi trung thành, ta đều nhìn thấy. Cái này không chỉ có là mặt chữ trên ý nghĩa nhìn thấy, bởi vì lình thật có thể nhìn thấy bọn hắn độ trung thành. Và độ trung thành đã cao tới 99 điểm, mà khác ba tên kỵ sĩ cũng không có kém đi nơi nào, hai cái 81 cái 90 thuộc tính giá trị đều vì nhất định, không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương, thuộc về là trung vi trung cụ. Độ trung thành cao rất bình thường, ba người này đều thuộc về lâm trận phản chiến, trên tay lại nhiễm tiền nhiệm lãnh chỗ máu, lại thêm lình thân phận đặc thù. Trước mắt, lình có thể thống trị soạn lĩnh pháp lý căn cứ, đến từ ạ nạ bảo thai trong bụng. Mặc dù nghe rất chịu tượng, nhưng hắn đúng là lấy lãnh chúa phụ thân thân phận lành nghề làm lãnh chúa quyền lực. Chế độ phong kiến chính là điểm này tương đối thao đản. Sư xuất phải có tên, thống trị lãnh địa cũng phải có tên. Cái này đã vì lình cung cấp tiện lợi, cũng vì hắn mặc lên công xiềng. Theo lý mà nói, hắn đã tiếp nhận mấy vị này kỵ sĩ hiệu trùng, vậy thì phải bảo hộ bọn hắn quyền lợi cùng địa vị. Mấy vị này kỵ sĩ tại soạn lĩnh đều có được riêng phần mình đất phong cùng nông nô, có nhiều gần 400 nông nô, ít cũng có hơn 200. Nhưng lình hiện tại liền muốn kéo đứt những này công xiềng. Chư vị quả quyết bỏ qua cướp người ủng hộ chính thống, cũng từ đầu tới cuối duy trì đối soạn gia tộc trung thành, phần này phẩm chất thật sự là đáng quý. Nghe đến linh lời này, bao quát ba ở bên trong bốn tên kỵ sĩ đều lộ ra chờ mong thần sắc. Mới cũ ra đây là muốn gieo rắc ân huệ. Chúng ta trước đó gánh vác nặng nề gánh nặng trong lòng lâm trận làm phản đều là đáng giá. Chỉ có đứng tại cái ghế đằng sau lão nhị biết do, mỗi làm đại ca bắt đầu cùng người khách khí thời điểm, đại khái suất chính là muốn chém người hoặc là lắc lư người. Linh ngồi cao chủ vị, đem mấy tên kỵ sĩ thần sắc thu hết vào mắt, khoe miệng thì câu lên một vệt ý cười, vì biểu hiện rõ các ngươi trung thành, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tịch thu toàn bộ các ngươi đất phong cùng lĩnh dân. Dưới đài bốn người sắc mặt đổi biến, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lình sẽ đến như vậy vừa ra. Chúng ta không chỉ có công lao, còn cũng có khổ lao. Ngươi vừa tiếp nhận lãnh địa liền muốn tịch thu chúng ta đất phong, ngươi liền không sợ chúng ta? Trừ bạc hoa, ba tên kỵ sĩ trao đổi một phen nhãn thần, lại phát hiện bọn hắn còn giống như thật không có phản kháng lo lắng. Phải đặt ở đi qua xoắn lĩnh, nếu như nam tước tuyên bố muốn tịch thu tất cả kỵ sĩ đất phong, vậy bọn hắn khẳng định sẽ liên hợp lại phản kháng nam tước chính sách tàn bạo. Dù là tám tên kỵ sĩ ngược một nửa, cũng đủ nam tước uống một bình. Bởi vậy song phương thủy chung có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng. Các kỵ sĩ hướng nam tước cung cấp vũ lực ủng hộ, nam tước thì cho phép các kỵ sĩ tại chính mình trên phong địa đặc quyền. Mà Linh khác biệt, hắn cũng không phải là soạn lĩnh nam tước, mà lại hắn cũng không giống lúc trước nam tước như thế mềm yếu. Trong tay hắn nắm giữ một chi chân chính cường đại lại trung thành quân đội. Soạn lĩnh những kỵ sĩ này sớm đã được chứng kiến chi quân đội này lợi hại. Ngay tại ngày hôm qua sáng sớm, chi quân đội này ngay tại rất ngắn thời gian bên trong liên tiếp công phá ba tòa kỵ sĩ trang viên. Có thể đoán được là, dù là tại chỗ bốn người toàn bộ phản loạn, mới cũ ra thu thập bọn họ cũng cùng chơi giống như. Linh cho chân thời gian để bốn tên kỵ sĩ có thể đầy đủ cân nhắc hậu quả. Đồng thời hắn cũng có thể nhìn thấy bên trong ba người độ trung thành rút nhanh chóng không thôi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như lúc này công tước phái ra quân đội tiến đánh xoắn lĩnh, ba người này đại khái suất chọn làm dẫn đường đảng. Bất quá Linh cũng không để ý độ trung thành thời gian ngắn dao động. Hắn có là biện pháp để bọn hắn tăng lại tới. Linh ánh mắt đảo qua bốn tên thần sắc khác nhau kỵ sĩ, nói tiếp: các ngươi lãnh địa đều kế thừa từ phụ thân hoặc là tổ phụ, ta đương nhiên biết rõ các ngươi đều không nỡ giao ra lãnh địa. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta biết cung cấp một phần các ngươi không cách nào cự tuyệt bổ khuyết. Ta lập tức liền sẽ tại soạn lĩnh tổ kiến một chi quân đội, các ngươi cùng dưới trướng người hầu đều có thể gia nhập chi quân đội này. Các ngươi riêng phần mình lãnh địa, một năm chỗ sinh lương thực tối đa cũng bất quá có thể tương đương thành 40 mai bắc cảnh kim vẫn. Số tiền kia không chỉ có phải dùng tại nuôi sống người nhà, còn muốn cho người hầu cung cấp tiền lương. Mà ta sẽ vì các ngươi cung cấp không ít hơn con số này tiền lương. Tương lai như gặp phải chiến sự, các ngươi còn có thể có được chia sẻ chiến lợi phẩm quyền lực. Đồng thời các ngươi vũ khí ngựa áo giáp cũng đều để ta tới cung cấp. Các ngươi có thể được đến kim tuấn chỉ nhiều không ít, nhưng lại không cần lại phân tâm quản lý lãnh địa, cần thiết trả giá đắt, bất quá là giao ra trong tay lãnh địa cùng nông nô mà thôi. Đối với cái này bốn tên kỵ sĩ, Linh đã sớm nghĩ kỹ nên làm gì an bài bọn hắn. Trừ bà bên ngoài, ba người khác tuổi tác cũng không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng liền có nhất tinh đánh giá, xem như người tài có thể sử dụng. Linh lập tức liền sẽ tại soạn lĩnh chiêu mộ một chi 300 người trở lên quân đội. Những kỵ sĩ này người hầu có thể xung làm cơ tầng sĩ quan hoặc là sĩ binh, bản nhân thì sẽ điều đến giả hai giới trướng, trở thành kỵ binh bộ đội một viên. Lão nhị mang cái kia tầm 10 tên kỵ binh đều là Linh làm mã phỉ lúc lao hoặc kế, đãi ngộ đều rất không tệ, mỗi tháng tới tay tiền lương thêm vật thật đều có thể tương đương chí ít hai cái bắc cảnh kim thuẫn. Đem cái này ba tên kỵ sĩ nhập vào bên trong, vừa vặn có thể mài mất bọn hắn kỵ sĩ tập tục xấu. Về phần Bạc Hoa, tuổi của hắn thực tế có chút lớn, liền để hắn tại soạn lĩnh tòa thành làm một người cao cấp bảo an. Con của hắn cũng chính là lúc trước đi Bạch Hùng lĩnh đưa lời nhắn tiểu tử, vẫn còn tính cái khả tạo chi tài. Linh sẽ đem hắn sắp xếp soạn lĩnh linh mới bên trong, để lão ngũ cực kỳ dạy dỗ một phen, có thể hay không chính thành tài, vậy thì phải nhìn hắn tạo hóa. Tại chỗ bốn tên kỵ sĩ không người dám phản đối, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn giao ra lãnh địa cùng nông nô. Huống hồ Linh cho ra điều kiện quả thực không kém, một tháng hai cái kim tuấn tiền lương, còn gánh chịu chiến mã cùng áo giáp binh khí hao tổn, liền xem như triệu địa công tước cung đình kỵ sĩ cũng liền cái này đãi ngộ. Linh xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng khế ước, để bốn người này ký tên đồng ý, xem như hoàn thành đối soạn lĩnh đã có lực lượng vũ trang cải biên. Trừ bà bên ngoài, ba người khác độ trung thành đều không thể trở lại với bắt đầu cao vị. Nhưng không quan trọng, lão nhị sẽ dạy bọn họ làm người. Cải biên xong quân đội, Linh bận rộn vừa mới bắt đầu. Xế chiều hôm đó, hắn liền đem do vứt các loại một đám soạn lĩnh quản sự triệu tập đến trong thành bảo. Ta đã thu hồi 8 tên kỵ sĩ toàn bộ đất phòng, từ hôm nay trở đi, soạn lĩnh hết thảy đất đai cùng nhân khẩu đều đưa tuân theo ta chỉ lệnh. Linh mới mở miệng, liền để nhóm này quản sự cảm giác được rung động. Kỵ sĩ chế độ phân đất phong hầu độ, xem như phong kiến lãnh địa tầng dưới chốt logic. Đây là nói phế liền có thể phế. Phế kỵ sĩ, ai đến bảo hộ soạn lĩnh? Ai đến ứng phó công tước chiêu mộ? Nhưng Linh cho bọn hắn rung động vừa mới bắt đầu. Ta cho các ngươi một buổi tối thu thập bọc hành lý, ngày mai các ngươi cần phải đi Bạch Hùng lĩnh, ở nơi đó, các ngươi đem muốn học tập cái gì là chân chính trồng trọt. Chương 23, dùng cái gì phát nhanh? Chỉ có chiến tranh. Chương 23, dùng cái gì phát nhanh? Chỉ có chiến tranh. Hiện tại có Bạch Hùng lĩnh hình dáng này tấm công chính tại, Linh Tử không cần lại như quá khứ như thế tay nắm tay dạy người làm ruộng. Không chỉ có soạn lĩnh quản sự cùng trang đầu nhóm cần phải đi bồi dưỡng, thợ rèn, thợ mộc cũng nhất định phải đi Bạch Hùng lĩnh học tập lĩnh ngộ tiên tiến kỹ thuật. Soạn lĩnh bên này quản sự tuổi tác đều tương đối lớn, trẻ tuổi nhất đều vượt qua 30 tuổi. Thả ở niên đại này, thuộc về là lao đăng đại học quen. Đám này lao đăng nhi tử độ đều còn trẻ, Linh kế hoạch là đem bọn này tiểu đăng đều ném vào trường học, để lão lục hung hăng dạy dỗ. Đương nhiên việc này cũng không thể quá mau, một nhóm đến tương đối ổn thỏa. Hiện tại vẫn chỉ là trung tuần tháng 10, cự ly sang năm cải bữa vụ xuân còn có tiếp cận nửa năm, Linh có sung túc thời gian đến cải tạo soạn lĩnh. Mà lại cùng Bạch Hùng lĩnh đồng dạng, lúc này soạn lĩnh đám nông nô nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là nạo vét cống rãnh, tu chỉnh con đường. Linh chiếm lấy soạn lĩnh chiến tranh đối với mấy cái này nông nô ảnh hưởng gần như bằng không. Ngắn ngủi một ngày sau đó, bọn hắn đã bắt đầu như thường ngày như thế, tại trang đầu nhóm roi ra uy hiếp hạ đi ra ngoài làm việc. Những công trình này đại khái muốn tới tháng 11 trung tuần mới có thể hoàn thành, là thời đại này phong kiến trang viên ngày mùa thu môn bắt buộc. Cho các quản sự hạ đạt xong chỉ lệnh, Linh đi vào tòa thành lầu 2 thư phòng, ạ nạ ngay tại chỉnh lý soạn lĩnh các loại sổ sách. Không thể không nói, nữ nhiếp chính lộ dạ đúng là cái quản lý lãnh địa nhân tài. Tại nàng nghiêm túc quản lý dưới, soạn lĩnh đi qua một năm lương thực sản lượng cùng nhân khẩu quy mô, khách quan năm ngoái cũng có tăng lên. Năm nay mùa thu, soạn lĩnh công điển chỗ sản xuất hơn 300 tấn lương thực dư đồng đều đã thu nhập tòa thành nhà kho, lại cũng không bị công thành chiến ảnh hưởng. Cho dù là dựa theo năm ngoái lương thực giá thu mua đến tính toán, đây cũng là một bút vượt qua 400 bắc cảnh kim thuẫn khoản tiền lớn. Như là dựa theo lúc này lương giá tính, vậy liền sẽ tiêu thăng đến 700 kim thuẫn đi lên. Không chỉ có tòa thành có kho lúa, các kỵ sĩ trong trang viên cũng đều lưu trữ lấy số lớn lương thực. Bây giờ những ngày lương thực đều trở thành lĩnh chiến lợi phẩm. Đương nhiên, một tòa nam tức lĩnh chiến lợi phẩm khẳng định xa không chỉ điểm ấy lương thực. À nạ tại hoàn thành lương thực tồn kho chỉnh lý về sau, lập tức lấy tay thống kê chiến lợi phẩm, cũng tại tối hôm đó xuất ra một phần sơ bộ danh sách. Toàn bộ soạn lĩnh cùng sở hữu toàn thân giáp lưới 53 bộ, nửa người giáp lưới hơn 20 bộ, đầu sắt nón trụ cùng tình cương trường kiếm các siêu 100 kiện. Nặng nhẹ nỏ bàn bạc 12 thanh, rèn sắt tên nỏ hàng trăm cây, chiến mã đồng dạng vượt qua 100 thớt, bên trong giá trị 60 kim thuẫn trở lên chất lượng tốt chiến mã 13 thớt. Tòa thành bên trong phát hiện tiền có thể tương đương thành 476 mai bắc cảnh kim thuẫn, tại công phá 4 tòa trang viên bên trong, trung siêu tập đến 172 mai kim thuẫn. Đáng tiền dê nhung thảm treo tường cùng sở hữu hơn 20 khối, đồ len dạ váy dài cùng áo khoác hơn 30 kiện, bằng bạc bộ đồ ăn 2 bộ, các loại thư tịch. À nạ giao cho Lìn hai tấm da dê nhìn như nhẹ nhàng, lại gánh chịu lấy mấy ngàn bắc cảnh kim thuẫn. Toàn bộ soạn lĩnh trên 100 năm tích lũy đều rơi xuống trong tay hắn. Vì sao thời đại này phong kiến kỵ sĩ đều khát vọng chiến tranh? Bởi vì chiến tranh thật có thể phát nhanh. Chỉ là một cái 5000 người nam tức lĩnh liền có như thế nhiều chiến lợi phẩm, nếu là có thể đoạt một tòa bá tước tòa thành, hoặc là một tòa giàu có tự trị chợ, cái kia ích lợi đơn giản không dám nghĩ. Linh đang thẩm vấn duyệt chiến lợi phẩm danh sách lúc, lại không hiểu nhớ tới Bạch Hùng lĩnh cái kia 5 cái chạy trốn kỵ sĩ. Bạch Hùng lĩnh tuy nói nghèo là nghèo chút, có thể mười mấy trên 100 năm tích lũy xuống, luôn có thể góp nhặt ra hơn ngàn bắc cảnh kim thuẫn tiền hàng. Như thế một khoản tiền lớn lại bị cái kia 5 cái đồ hỗn trướng toàn bộ cuốn đi, làm hại hắn tân tân khổ khổ tìm mỏ đào quang mới hoàn thành tích lũy ban đầu, dày vò hơn nửa năm mới kiếm ra một chi hơn 300 người quân đội. Đó cũng đều là hắn tiền. Thậm chí ngay cả một khối kim thuẫn cũng không cho hắn lưu, thuần xuất sinh. Nếu không phải bọn hắn mang theo nhà mang miệng toàn bộ chạy trốn, Linh không phải không nhưng làm bọn hắn toàn treo cổ.
Thống kê xong chiến lợi phẩm, bước kế tiếp tự nhiên là cái kia luận công hành thưởng. Linh hướng tất cả sĩ binh hứa hẹn qua, sẽ dành cho bọn hắn chia sẻ chiến lợi phẩm tư cách. Các binh sĩ cũng không cô phụ hắn tin cậy, cũng không có cô phụ lao ngũ các loại sĩ quan côn đồng giáo dục. Tuy là lần đầu trên chiến trường, những binh lính này lại đều biểu hiện ra cực mạnh tính kỷ luật, tại chiến đấu trên đường không ai dám dừng lại thu hoạch chiến lợi phẩm, bao quát bỏ mình quân địch trên người áo giáp cùng binh khí. Vào lúc ban đêm, lính liền căn cứ các trung đội báo lên chiến công, trong đêm chế tác một phần ban thưởng danh sách. Ban thưởng trễ, hoặc là ban thưởng không đúng chỗ, không chỉ có sĩ khí sau đó trận, liền liền quân đội độ trung thành cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu có lần sau nữa chiến tranh, các binh sĩ nhưng là không nhất định sẽ còn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân kỷ. Ngày thứ hai, Linh tự mình hộ tống trang bị kim tệ xe ngựa đi vào soạn lĩnh Nam Bộ quân doanh. Cái gọi là quân doanh, thực liền là quá khứ hai tòa kỵ sĩ trang viên. Bà tòa phi thường hiểu chuyện, chủ động hiến ra bản thân trang viên. Khác một tòa trang viên thì thuộc về đi lục hồ lĩnh cầu viện tên kia soạn lĩnh kỵ sĩ. Hắn thân thuộc cùng tùy tùng từ trước mắt đều đã bị Linh nuốt lại, các loại bản thân hắn sau khi trở về làm tiếp xử phạt. Trong quân doanh dựng một tòa khen ngợi đài. Tham dự khen ngợi nghi thức, bao quát lao tam cùng lao tứ dưới trướng các 100 sĩ binh, cùng 50 vị hoang dân. Lần này quy mô nhỏ trong chiến tranh Quang Vinh lấy được công đầu, tự nhiên là tiểu sát dẫn đầu hoang dân tiểu đội trinh sát. Ta nghe Dương cùng Ước Sát Phu nói, là ngươi dẫn đầu tiểu đội trinh sát tập kích 4 tòa tháp canh, còn xuất mở ra trước 2 tòa trang viên cửa chính, các ngươi dũng cảm cùng tính dân cứu vớt đại lượng sĩ binh tính mệnh, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Linh đem tiểu sát cùng 10 tên trinh sát đều dẫn tới khen ngợi trên đài, cũng ngay trước một đám tướng sĩ mặt khen ngợi những này hoang dân tiểu tử anh dũng biểu hiện. Tại hắn ra lệnh dưới, hoang dân nhóm còn cởi xuống trên đầu mũ trùm, đem ý tóc màu lam không giữ lại chút nào chỗ biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Đáp lại bọn hắn, là dưới đài như sấm tiếng vỗ tay. Hoang dân trinh sát lần này trong chiến tranh biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Chính như Linh nói, nếu không phải trinh sát nhóm tập kích tháp canh cũng chui vào trang viên mở ra cửa chính, lần này số người chết tuyệt không có khả năng chỉ có 5 người. Các binh sĩ đều rất rõ ràng là ai cứu mình mệnh, bọn hắn nhìn về phía hoang dân ánh mắt bên trong mang theo cảm kích cùng khâm phục. Tiểu sát đột được đến khen thưởng là soạn lĩnh lưu chất nhất chiến mã. Con ngựa này nguyên chủ nhân chính là Henry. 10 tên trinh sát được đến khen thưởng thì là 2 cái bắc cảnh kim vẫn, cùng 60 mẫu thuộc điển. Hắn 40 vị hoang dân cung thủ cũng đều được 20 mẫu thuộc điển làm khen thưởng. Linh thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn. Những này hoang dân có thể đem thân nhân bọn họ tiếp vào Bạch Hùng lĩnh. Tiểu hoang dân ngữ tiểu án bất cùng phấn đem sẽ chỉ bảo những này hoang dân trồng trọt ruộng đồng, để bọn hắn đều có thể ăn được thơm ngào ngạt lúa mì đen cháo nóng. Cầm tới tiền thưởng hoang dân, còn có thể dùng số tiền kia mua sắm vãn mã cùng các loại nông cụ. Mặt khác 200 tên nông nô binh thì căn cứ lập chiến công cao thấp, được đến số lượng không đợi tiền mặt ban thưởng. Chương 24, Soán Linh tổng quản kỳ diệu đường đi chương 24, Soán Linh tổng quản kỳ diệu đường đi Linh Tử sẽ không bạc đãi nguyện ý vì hắn bán mạng người. Anh dũng người chiến đấu người người có thưởng, bất hạnh người chết trận càng có kết sủ trợ cấp. Trừ vật chất ban thưởng bên ngoài, tương lai hắn còn kế hoạch ban phát văn trường các loại vinh dự chứng minh, mà lại theo quân đội quy mô mở rộng, hắn còn sẽ thiết kế một bộ rõ ràng quân công khen ngợi cùng quân hàm tấn thăng hệ thống. Về phần lúc này, quân đội quy mô còn quá nhỏ, không cần thiết làm phức tạp như vậy. Khen ngợi nghi thức sau khi kết thúc, liền cho tất cả hoang dân cung thủ thả 2 tuần nghỉ dài hạn, bao quát tiểu sạp bột. Bọn hắn có thể trở lại mỏ muối vụ cận lão lần ở bộ tộc, cũng đem người nhà tiếp vào Bạch Hùng lĩnh tới. Linh đã sớm để lao án bất chỉnh lý ra một nhóm phòng ốc cùng đất đai, dùng cho an trí những này hoang dân. Chỉ cần song phương cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau lao động, thậm chí cả lẫn nhau kết hôn sinh con, cũng sử dụng cùng một loại tiếng nói, vượt qua tương đồng ngày lễ, hết thể ngăn cách cũng có thể tiêu trừ. Vì khiến cái này hoang dân cung thủ nhóm mau chóng trở lại bộ tộc, Linh thậm chí còn cố ý cho hắn mượn nhóm 50, không đúng, là 49 con chiến mã, có một vị hoang dân cung thủ bất hạnh trong chiến tranh hy sinh. Từ Soán Linh đến Bạch Hùng lĩnh có hơn 60 km, từ Bạch Hùng lĩnh đến mỏ muối lại có hơn 50 km, chỉ dựa vào đi, cái này 2 tuần ngày nghỉ cũng không đủ bọn hắn hao tổn. Cùng hoang dân nhóm cùng nhau lên đường, còn có bao quát tổng quản do bất ở bên trong 12 tên Soán Linh quản sự. Tương lai Linh còn sẽ an bài hoang dân di chuyển đến Soán Lĩnh, vừa vặn để bọn hắn trước làm quen một chút. Do bất còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ hoang dân. Soán Lĩnh trong lịch sử dù chưa gặp phải hoang dân quá nhiều, nhưng hắn biết rõ có đại lượng hoang dân tụ cư tại xa xôi rét lạnh Bắc Bộ Hoang Nguyên, đồng thời còn tại 30 năm trước xâm lấn qua Bạch Hùng Lĩnh. Ở chỗ nào cuộc chiến tranh bên trong Soán Lĩnh còn bị thay bay vạ gió, có mấy tòa trang viên đều bị công tước cung đình kỵ sĩ cướp sạch trống không. Do bất hoàn toàn nghĩ không ra, Bạch Hùng Lĩnh nam tước dưới trướng lại còn cất giấu một chi từ hoang dân tạo thành quân đội. Cái này hoang dân không phải cùng Bắc Cảnh Vương quốc có huyết hải thâm cứu a? Cái này nam tức đến Bạch Hùng lĩnh mới bao lâu, liền có thể thuần phục một đám hoang dân vì hắn bán mạng. Càng làm do bớt cảm thấy kinh ngạc, là đám này hoang dân thủ lĩnh lại còn hiểu đại lục tiếng thông dụng, thậm chí còn cưỡi vốn thuộc về hẹn dịp màu đen chiến mã. Hẹn dịp trước đây thế nhưng là hoa chỉnh một chút 120 mai bắc cảnh kim thuẫn, mới từ ngựa thường cái kia cạnh mua đến cái này thất đến từ bãi cỏ công tức lĩnh chất lượng tốt chiến mã. Tiểu sa luật người khoác tỏa giáp, eo treo trường kiếm, dạng chân tuấn giật hắc mã, vô ngực thần khí nói, ta con ngựa này đẹp trai a. Đây chính là nam tức đại nhân tự mình ban thưởng cho ta. Hắn còn khen ta là toàn quân đệ nhất dũng sĩ. Giá trị 120 kim tuấn chiến mã nói thưởng liền thưởng, còn thưởng cho một cái hoang dân tiểu tử. Do bất xem như minh bạch, vì sao hoang dân nguyện ý cho nam tước bán mạng? Nếu là nam tước nguyện ý đem cái này thất tọa kỵ thưởng cho nhà hắn cái kia ôm ấp kỵ sĩ mộng tiểu nhi tử, nam kia tức dưới trướng khẳng định lại sẽ thêm một tên thể sống chết hiệu trung dũng sĩ. Do bất nhịn không được hỏi, ngươi có biết hay không con ngựa này giá trị bao nhiêu? Bao nhiêu? 120 kim tuấn. Do bất vốn cho rằng cái số này sẽ để cho hoang dân tiểu tử ngoác mồm kinh ngạc.
rất đắt sao? Có thể tiểu sao lại chỉ là nháy mắt mấy cái, hắn đối với tiền hiển nhiên không có quá nhiều khái niệm. Đây không phải quý không quý vấn đề, phải đặt ở năm ngoái, 120 kim thuẫn có thể tại soạn lĩnh mua được chỉnh một chút 9 vạn kg lúa mì đen. 9 vạn. Do bất thay cái càng rõ ràng dễ hiểu thuyết pháp. 9. 9 vạn. Tiểu sao rõ ràng bị cái số này hù đến, hắn bạch lên đầu ngón tay đếm nửa ngày lại tính không rõ, ngây người nói, 9 vạn kg lúa mì đen. Lão lần ở bộ tộc muốn đào bao lâu mỏ muối mới có thể đổi được nhiều như vậy lương thực. Tiểu sa bột rốt cục ý thức được dưới háng cái này con chiến mã là bực nào đắt đỏ. Lão lần ở bộ tộc tân tân khổ khổ đào cả một cái nguyên muối, tựa hồ cũng mua không nổi cái này con chiến mã. Do bất bắt được từ mấu chốt, đội bằng hỏi, chờ một chút, ngươi nói muối ăn là có ý gì? Tiểu sa bột đối với cái này hào không ngăn cản, muối ăn. Muối ăn không chính là chúng ta lão lần ở bộ tộc ngay tại đảo đồ vật, nhóm chúng ta có thể dùng muối ăn hướng đại nhân đổi lấy lúa mì đen. Do bất sau khi nghe xong, trên mặt cố giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng phảng phất kinh đào hải lãng. Cái này phía Bắc Bạch Hùng Lĩnh vẫn thật là phát hiện mỏ muối. Nữ nhất chính lộ dạ phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Cho nên Bạch Hùng Lĩnh nam tức mới có thể phong tỏa lãnh địa, cung cấp bóc sứ giả. Trách không được thương nhân bán đến soạn lĩnh muối ăn hạ giá. Trận chiến tranh này nguyên nhân gây ra, liền là tòa này mỏ muối. Đối đầu, tất cả đều đối đầu. Do bất chỉ cảm giác trong lòng rất nhiều nghi hoặc toàn đều chiếm được hợp lý nhất giải đáp. Sáng đến tựa như là táo bón 2 tuần bụng rốt cục được đến phong thích. Nhưng do bất trong khoảnh khắc liền ý thức được không thích hợp, tiến tới sắc mặt đổi biến. Nam tước đại nhân vì sao muốn an bài mình cùng hoang dân đồng hành? Nam tước đại nhân lại vì sao để tự mình biết những bí mật này? Công tước đại nhân biết rõ Bạch Hùng Lĩnh có một tòa mỏ muối a. Chính mình tựa hồ bị cuốn vào một trận thiên đại âm mưu. Do bất đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người tiểu sắc luôn, lại phát hiện vị này hoang dân thiếu niên ánh mắt vẫn như cũ chất phác. Tiểu sắc luôn thậm chí chú ý tới hắn dị thường, thân mật hỏi, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái? Muốn đừng ngừng lại nghỉ một lát? Không, không cần, ta chính là tối hôm qua lấy điểm mát. Do bất vội vàng khoát tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, nhưng hắn nguyên bản chỉnh tề cây nấm đầu lại là dần dần lộn xộn. Một ngày rưỡi về sau, đầy bụng tâm sự do bất đến Bạch Hùng Lĩnh. Phục bàn đi qua mấy tháng phát sinh đủ loại, hắn bức tin mình bị cuốn vào một trận âm mưu. Nếu như công tước đại nhân biết được tòa này mỏ muối, cái kia Bạch Hùng Lĩnh nam tước hiển nhiên không cần thiết tập kích sứ giả, càng không cần thiết phong tỏa soạn lĩnh mấy cái đối ngoại mở miệng. Nhưng biết những này thì có ích lợi gì đây? Hắn nhưng là soạn lĩnh tổng quản, cả nhà lao tiểu đều bị lãnh chúa khống chế, hắn chẳng lẽ còn có thể trốn được à? Tiếp đại soạn lĩnh một đám quan sự, chính là Bạch Hùng Lĩnh tổng quản Lao Albert. Lao gia đã phân phó, để cho ta mang các ngươi hiểu một cái Bạch Hùng Lĩnh trồng trọt kỹ thuật. Vậy liên phiền phức ngài. Đối mặt tuổi tác chức vị đồng đều cùng mình tương tự Lao Albert, do bất miễn cương thu hồi trong lòng kinh nghi, lộ ra một bộ nghề nghiệp tính mỉm cười. Bất quá trong lòng hắn lại có chút không phải, làm ruộng ai sẽ không. Đi qua mấy chục năm, các ngươi Bạch Hùng Lĩnh mẫu sinh có thể so sánh soạn lĩnh phải kém, lúa mì đen phẩm chất cũng không bằng soạn lĩnh, dọc đường mỗi một cái lương thực thương đô nói như vậy. Nhưng rất nhanh do bất liền lần nữa lại thể nghiệm đến như thế nào rung động. Lão án bực mang theo soạn lĩnh học tập tiểu tổ tiến vào chiếm giữ một tòa nông nô thôn trang. Hai bên đường đứng sừng sững lấy từng tòa mới tinh bằng đá nông trại, trong thôn đường đất vuông bức xanh thẳm mặt biển lại không có chút nào mùi vị khác thường, nông trại học lấy từng đầu thịt khô làm cá, để hắn dường như đưa thân vào quy mô nhỏ trong thành thị, thậm chí so với hắn trong ấn tượng thành thị càng thêm chỉnh tề quy phạm. Do bất đi qua Tam Hà thành, tòa thành thị kia mặc dù quy mô kinh người, có thể trên đường lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại phân và nước tiểu, còn lâu mới có được trước mặt hắn tòa này thôn trang xanh thẳm mặt biển. Chờ đến đầu trong ruộng, hắn lại nhìn thấy tại đồng ruộng bên trong phi nhanh cày lớn, cái đồ chơi này cày chỗ liền cùng cắt mỡ bò giống như, thuận hoạt không gì sánh được. Bạch Hùng Lĩnh, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 25, Lục Hồ Lĩnh chương 25, Lục Hồ Lĩnh do bớt tại Bạch Hùng Lĩnh là thật là tiểu đao kéo cái mông, mở mắt. Chỗ lại còn có thể như thế loại. Cày lớn, ủ phân, bón thúc, có nuôi súc vật gieo trồng, đậu nành luân canh, đều là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàn toàn mới phiên bản. Hắn cũng rốt cục thể nghiệm đến lao án bận bắt đầu thấy cày lớn lúc cảm thụ, đi qua mấy chục năm tích lũy làm ruộng kinh nghiệm trong nháy mắt hoàn thành trình hợp, nhận biết hệ thống cũng được đến dựng lại. Chính làm hắn mang theo một đám quản sự tại Bạch Hùng Lĩnh như đói như khát học tập lúc, bà vợ đã đến Lục Hồ Lĩnh. Bà vợ tuân theo lìn mệnh lệnh, mang theo ạ nạ tự tay viết thư, lấy soạn lĩnh sứ giả thân phận đến thăm Lục Hồ Lĩnh nam tước. Không thể không nói hắn đúng là khối làm sứ giả tài liệu tốt, tuổi tác lớn già đời, ngoại hình mượt mà người vật vô hại, xử sự linh hoạt còn biết nói chuyện. Nhưng làm hắn đến ở vào ven hồ Lục Hồ Lĩnh tòa thành lúc, nhưng lại chưa toại nguyện nhìn thấy nam tước, ngược lại đụng phải cái người quen biết cũ. Vị này người quen biết cũ dĩ nhiên chính là soạn lĩnh kỵ sĩ Lệ. Tại soạn lĩnh chi chiến lúc mới bắt đầu, hắn cứ dựa theo nữ nhất chính lộ ra an bài, mang theo hai tên người hầu cấp tốc đi Lục Hồ Lĩnh cầu viện. Hắn ra roi thúc ngựa, tốn thời gian một ngày đi đến gần 70 cây số trong rừng đường hẹp, các loại đến Lục Hồ Lĩnh tòa thành lúc, lại được cho biết nam tước chính ở trong rừng đi săn, muốn hắn kiên nhận chờ đợi. Cái này nhất đẳng, liền chờ trọn vẹn 3 ngày, nam tước nhưng thủy chung không có lộ diện. Dù sao đừng hỏi, hỏi liền là tại rừng rậm chỗ sâu đi săn, gấp trở về còn phải mấy ngày. Lẽ ra không phải là đồ ngốc, hắn biết rõ nam tước cái này là cố ý tại trốn tránh hắn, bản chất liền là không muốn phái binh trợ giúp soạn lĩnh. Nhưng không cầu được viện binh, hắn nào có mặt trở về. Mà lại hai nhà đều đã tại tháng 9 kết làm minh hữu, nói xong phòng thủ đồng minh đây. Trong 3 ngày qua, Lệ Dẹt còn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bị lạnh nhạt. Tiếp đại hắn bất quá là cái phổ thông nam bộ, mỗi ngày cung cấp thức ăn cũng phi thường đơn sơ, bình thường liền là một chén cháo thêm một chút nhạt nhẽo nước nấu rau quả cùng thịt, thức ăn thấp kém rượu mạch càng là tản ra chua xót khí tức. mà bà hưởng thụ được tiếp đãi tiêu chuẩn rõ ràng muốn vượt qua lẻ dẹp mấy ngăn. Nam tước trưởng tử tự mình dẫn đội nên đón không nói, buổi trưa bữa tiệc còn ra hiện rượu đỏ, dê nướng nguyên con, bánh mì trắng, mật ong hoa quả phái các loại quý tộc đồ ăn. Lẻ dẹp dựa vào cùng bà quan hệ, mới rốt cục ăn được 3 ngày qua này thứ nhất đông nhiên cấp cao bữa ăn. Đợi cho buổi trưa yến kết thúc, lẻ dẹp tại tòa thành trong phòng khách tìm tới bà hoa, mở miệng liền hỏi, làm sao ngươi tới?
Làm sao?
Ngươi đều có thể tới, ta liền không thể đến. Đối mặt lãnh chúa lao ra bà không đúng, đối mặt đồng liêu cấp dưới hắn trọng quyền xuất kích, mở miệng liền là đuổi. Huống chi Lẹt Dẹt năm nay mới ra mặt 20 tuổi, tư lịch xa so với bà muốn thấp. Lúc nói chuyện, bà họa thậm chí đều không mắt nhìn thẳng hắn, mà là thưởng thức ngoài cửa sổ hồ nước cảnh đẹp, cũng bưng lên một chén mùi hương đậm đặc quả táo mật ong rượu tinh tế phẩm vị. Lẹt Dẹt đứng tại bên cạnh bàn như lâu la, lắc đầu liên tục, không phải, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Bà họa bỗng nhiên quay đầu, hai mắt trực câu câu chừng mắt ngày xưa đồng liêu. Lẹt Dẹt bị bức phải không có cách, đành phải hỏi, ta chính là muốn biết trên lãnh địa hiện tại đến cùng thế nào, có thể thế nào. Soàn lĩnh như trước vẫn là soàn lĩnh. Bà họa đặt chén rượu xuống lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng chắc lưới một cái đầu, chỉ cảm thấy cái này lục hồ lĩnh mật ong rượu phá lệ thuần hậu. Lẹt Dẹt lo lắng nói, trên lãnh địa chiến tranh đây, ta ngày đó rõ ràng nhìn thấy tòa thành bên trên phiêu khởi khói đen. Chiến tranh? Bà họa mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đạo, há, ngươi nói là Á Nạ tiểu thư thảo phạt phản ta? Yên tâm, Á Nạ tiểu thư đã đại hoạch toàn thắng, cũng triệt để khống chế soàn lĩnh.
Cái gì Á Nạ tiểu thư? Cuối cùng là,
lời còn chưa nói hết, Lẹt Dẹt sắc mặt đại biến, sau đó hắn nhanh chóng truy vấn, ngươi ý là, tiến công lãnh địa là Á Nạ tiểu thư, mà lại nàng đã thắng. Bà họa đông nhiên vô bàn một cái, lời này của ngươi thật là khó nghe, này làm sao có thể để tiến công đây? Soàn lĩnh bản là thuộc về soàn gia tộc, Á Nạ tiểu thư bất quá là cầm hồi gia tộc đất này thôi.
Hiểu, ta đều hiểu.
Lẹt Dẹt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng trên mặt chợt lại toát ra nghi hoặc, có thể Á Nạ tiểu thư cũng không có quyền kế thừa à?
Nàng cũng không phải là nam tính.
Ngươi biết cái gì? Á Nạ tiểu thư đã mang thai, nàng bào thai trong bụng liền là người thừa kế.
Mang thai?
Có thể nàng trượng phu không phải đã? Đứng đắn Lẹt Dẹt muốn hỏi cho rõ lúc, cửa phòng bị gõ vàng, cửa bên ngoài chuyển đến nữ bộc nhu hòa tiếng nói. Nguyên lai là lục hồ lĩnh nam tức đã trở về toàn thành, muốn bà tiến đến yết kiến. Lẹt Dẹt lập tức ngũ giác hôn tạm, hắn hết sức các loại 3 ngày đều không gặp được nam tước, bà bà vừa tới mấy giờ liền có thể nhìn thấy. Tổng không thể nói là mới từ rừng rậm trở về a?
Cái này không khỏi cũng quá xảo chút.
Lục hồ lĩnh nam tước tên một đạn, tuổi tác vượt qua 50, đặt ở quý tộc giai tầng bên trong đều xem như thọ. Thân hình hắn con dài, mặc kiện màu nâu đậm đồ len dạ trường bào, một đầu tóc vàng trải cẩn thận tỉ mỉ. Tòa thành đại sảnh bên trong, hắn cao cầm đầu tòa, từ trưởng tử trong tay tiếp nhận thư, thô sơ giản lược quét hai mắt. Nhìn qua thư, một đàn đầu tiên là nghiêng mắt nhìn tuổi trẻ Lẹt Dẹt, sau đó hỏi, hắn là? Bên ngoài cùng hắn cực kỳ tương tự trưởng tử phụ ở bên thai thấp giọng nói vài lời.
Hắn làm sao còn tại?
Một đàn cũng không tận lực để thấp tâm điệu, trong giọng nói lộ ra không còn che giấu chán ghét. Cái này làm cho Lẹt Dẹt cực kỳ xấu hổ, túi đầu loay hoay ngón tay, một đôi tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Các loại nhìn về phía bà hoa lúc, bộ đàn trên mặt lại nổi lên thân thiện mỉm cười, bà hoa đúng không?
À nạ tiểu thư thư ta xem qua, ta nhất định phải chúc mừng nàng cầm lại thuộc về gia tộc lãnh địa, ngươi đối với soạn gia tộc trung thành đồng dạng đáng giá khâm phục, thật hy vọng dưới trướng của ta kỵ sĩ cũng có thể có được giống như người Mỹ Đức.
Đại nhân quá khen, ta bất quá là làm ra một chút nhỏ bé công hiến.
Bà hoa cùng bộ đàn trò chuyện với nhau thật vui, song phương trò chuyện có nửa giờ đầu, đều lần nữa xác lập soạn lĩnh cùng lục hồ lĩnh bình đẳng thân mật quan hệ ngoại giao, cũng ước định không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau. Về phần nữ nhiếp chính lộ ra cùng nàng 3 tuổi nhi tử, song phương là một chữ cũng không có sách. Viên mãn hoàn thành đi sứ nhiệm vụ về sau, bà hòa mang theo Lẹt Dẹt một đường trở về tòa thành khách phòng.
Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Mẫu thân ngươi, thê tử cùng hài tử có thể đều còn tại soạn lĩnh.
Bà hòa lần này thân phụ 2 cổ nhiệm vụ, một là đưa tin, hai liền là đem Lẹt Dẹt mang về soạn lĩnh.
Ta đương nhiên nguyện ý trở về, nhưng Á Nạ tiểu thư sẽ tha thứ ta sao?
Lẹt Dẹt đã không còn mê mang.
Bà hòa mỉm cười, ngươi đây có cái gì tốt sợ?
Ngươi lại không có làm gì sai, Á Nạ tiểu thư nhất định sẽ bao dung ngươi mê mang. Mà lại ngươi hẳn là đối bộ đạn nam tức ôm lấy cảm kích, nếu là hắn thật phái ra việc ân, chợt trưởng, người nhà ngươi như là.
Lẹt Dẹt dùng sức vỗ bộ ngực, đừng nói, ta nguyện ý hướng tới Á Nạ tiểu thư hiệu chung.
Chương 26, linh tiếng xấu không ai không biết chương 26, linh tiếng xấu không ai không biết mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy vào sóng nước lấp loáng xanh trên hồ, vì toàn bộ mặt hồ nhiễm lên một tầng say lòng người kim hồng sắc. Lục hồ linh nam tức bộ đạn người khoác trường bào, lặng lặng ngồi tại ven hồ trên sàn gỗ, cầm trong tay bạch dương gỗ cần câu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mặt hồ. Thân là một tên tuổi nam tước, bộ đạn trải qua đông đảo, không chỉ có viết một tay tốt chữ viết hoa, am hiểu hơn thả câu.
Lục hồ linh lớn nhất đặc sắc phong cảnh danh thắng, liền là lãnh địa bên trong tòa kia đường kính 2 cây số hình tròn hồ nước, mọi người gọi là lục hồ. Trên lãnh địa chủ yếu kiến trúc đều phân bố tại trung quanh hồ, thí dụ như tòa thành liền xây ở hồ nước phía đông miệng nước chảy, cũng dẫn nước hồ vì sông hộ thành. Cả tòa hồ nước đều là bộ đảng tư nhân lãnh địa, trừ hắn cho phép bất kỳ người nào đều không được tại trong hồ nước thả câu bắt cá. Tuổi tác càng lớn, hắn liền càng thích câu cá. Mỗi gặp phiền lòng sự tình, hắn liền sẽ đến bên hồ vung mấy cái tử, chỉ cần thấy được lưỡi câu rơi xuống nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, tâm tình của hắn liền có thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay cùng hắn câu cá, như cũng là trưởng tử nhỏ một đàn. Cái kia Á Nạ ở trong thư nói, nàng là bởi vì được đến soạn lĩnh chư vị kỵ sĩ hiệp trợ, mới có thể đánh bại Flora đoạt lại lãnh địa, việc này ngươi tin không? Bộ đàn tựa ở trên ghế nằm, thưởng thụ lấy ven hồ gió nhẹ cùng chim nước kêu to, nhìn như không tranh quyền thế, miệng phía trên trò chuyện lại là phía Bắc Xoắn Lĩnh. Con của hắn tiểu bộ đàn đứng sừng sững ở ghế nằm một bên, một mực chắc chắn, nàng khẳng định là đang nói láo, một nữ nhân, vẫn là cái chết trượng phu quả phụ, dựa vào cái gì có thể làm cho các kỵ sĩ hướng nàng hiệu trung? Rất hiển nhiên, là mới tới cái kia Bạch Hùng Lĩnh Nam tức trợ giúp nàng đoạt lại lãnh địa. Trước đây Á Nạ cùng tiền nhiệm Bạch Hùng Lĩnh Nam tức kết hôn, Bạch Hà lưu vực tất cả lãnh địa đều thu đến thư mời. Bộ đàn là người hiền lành, cùng xung quanh lãnh địa quan hệ đều rất không tệ. Lục Hồ Linh tự nhiên đã từng phái ra sứ giả chúc mừng đôi này tân nhân, còn đưa lên một phần hậu lễ. Bạch Hà lưu vực chỉ có ngần ấy thế lực, có tư cách đúng chạm một khối Nam tức lĩnh, chỉ có thể là một cái khác khối Nam tức lĩnh. Mà Xoắn Lĩnh liền Nam Bắc hai hàng xóm, Lục Hồ Linh không có động thủ, cái kia động thủ tự nhiên chỉ có Bạch Hùng Lĩnh. Bộ đàn hơi hơi hí mắt, cái kia ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là quan hệ như thế nào? Không có kết hôn lại mang thai, có thể là quan hệ như thế nào? Không phải bí mật hôn nhân liền là tình phụ tình nhân. Tiểu Bộc Đạn giọng điệu có chút coi nhẹ, hắn thấy Á Nạ một vị nam tước chi nữ, dù là từng có một đoạn hôn nhân, cũng không nên như thế lãng phí chính mình. Mới tới Bạch Hùng Lĩnh nam tước xác thực thân phận tôn quý, có một cái làm bá tước cha, có thể đây cũng không phải là Á Nạ làm tình phụ lý do. Quý tộc phải có quý tộc kiêu ngạo cùng tự tôn. Nhưng nàng nhưng xưa nay không khiết trong tay mẹ kế đoạt lại lãnh địa, nàng hiến thân không hề nghi ngờ là đáng giá, thật là khiến người hải táo. Ta vậy mà đã từng cùng cái kia Flora kết thành đồng minh. Bộ đàn khoe miệng hiện ra một vẻ tự giễu mỉm cười. Nói thì nói như thế, có thể bộ đàn sao có thể không biết Flora nước tiểu tính đây? Dù sao Flora liền là từ Lục Hồ Lĩnh gả đi, nữ nhân này trước hôn nhân liền rất không bị kiềm chế, còn nỗ lực câu dẫn đoá bộ đàn, vọng tưởng muốn trèo lên đầu cảnh biến vương hoàng. Tiểu bộ đàn vì phụ thân giải thích, đây cũng không phải là ngài sai, nếu không phải Flora dẹn kiên trì, ngài cũng sẽ không đồng ý cùng Xoắn Lĩnh kết minh. Hắn vừa dứt lời, một vị tuổi trẻ anh tuấn kỵ sĩ cũng nhanh bước chạy đến sàn gỗ một bên, cũng không thận đụng đổ chứa cá không thùng nước, lạnh buốt nước hồ tung tóe ở mức tiểu bộp đạn đụng ra cùng ống quần. Có thể tiểu bộp đạn lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì người đến chính là Phlộ Dạ thân đệ đệ Phlộ Rèn, đồng thời cũng là Lục Hồ Lĩnh nam tức bộp đạn sủng ái nhất tình nhân. Không sai, từ khi thê tử sau khi chết, bộp đạn liền thích nam nhân trẻ tuổi. Hắn xác thực cự tuyệt Phlộ Dạ chủ động cầu hoan, quay đầu liền cưỡng ép đem đệ đệ thu nhập trong trướng. Nam nhân tốt bao nhiêu a, không có mang thai phong hiểm, còn có thể để hắn hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ tinh lực dồi dào, không gì làm không được chính mình. Đối với quý tộc mà nói, không thể không có hợp pháp nam tính người thừa kế, nhưng nhi tử sinh nhiều đồng dạng là phiền phức. Vì giải quyết tương lai lãnh địa kế thừa tranh chấp, bộ đàn thậm chí đem hắn hai cái tiểu nhi tử đều đưa trên chiến trường, hiện tại chính theo triệu địa công tức chinh chiến bên ngoài. Trưởng tử đã kế thừa tên hắn, tương lai cũng sẽ kế thừa hắn lãnh địa cùng danh hiệu. Đại nhân, ngài rõ ràng hứa hẹn lát nữa che chở nàng. Phớt lọ rèn trắng non tinh xảo khuôn mặt bởi vì lo lắng mà tái nhợt, như lục bảo thạch trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. Hắn đến hôm nay mới biết Xoắn Lĩnh phát sinh biến đổi lớn, nhưng hắn đối với cái này lại bất lực. Bộ đàn chỉ là mây trôi nước chảy khoát qua tay. Phớt lọ rèn, ngươi quá kích động. Phớt lọ rèn lại dây dưa không bỏ. Đại nhân, nàng là ta thân nhân duy nhất, ngài chí ít hẳn là đưa nàng tiếp vào Lục Hồ Lĩnh. Một người tỷ tỷ thôi, ngươi không phải còn có ta sao? Bộ đàn đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng tình nhân chăm nhìn không ngán trong mắt. Xin lỗi, ta. Phớt lọ rèn ý thức được chính mình vô lễ, bị ép túi thấp đầu. Bộ đàn vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve vị này mê mang nam hải bóng loáng gương mặt. Yên tâm, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là nam tước phu nhân, bọn hắn còn không có can đảm đối một tên quý tộc chỗ lấy tư hình. Công tước sẽ ra lệnh cho bọn họ phóng thích tỷ tỷ ngươi, đến thời điểm ngươi liền có thể đưa nàng tiếp về Lục Hồ Lĩnh. Đa tạ đại nhân. Bộ đàn xoa xoa đầu hắn, tốt, về thành bảo đi thôi, ban đêm theo giúp ta cùng đi ăn tối. Đợi cho Phở Lò Rèn rời đi, tiểu bộ đàn mới dám mở miệng, phụ thân, ta đã phái ra sứ giả thông chi phía nam ba tòa nam tức lĩnh. Ngươi làm rất khá, nếu như cái kia bá tức thứ tử là vị kẻ dã tâm, bằng vào chúng ta Lục Hồ Lĩnh thực lực, nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Bộ đàn lại lần nữa nhìn về phía rủ xuống vào trong nước dây câu. Chợt có một hồi gió lạnh thổi qua, mặt hồ lập tức hiện nổi sóng. Tiểu Bộc Đạn phân tích nói, phụ thân, triều địa công tức chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn tổ tiên trước đây đem Bạch Hà lưu vực cắt chia 6 khối nam tước lĩnh, chính là vì phòng ngừa Bạch Hà xuất hiện một vị cường hãn bá tước. Bạch Hà lưu vực địa hình tương đối phong bế, 6 khối nam tước lĩnh xếp thành một hàng, hai bên đều là sơn mạch cùng rừng rậm. Như cái này 6 khối nam tước lĩnh sát nhập thành một khối lãnh địa, triều địa công tức sẽ phải ngủ không yên. Có lẽ vậy, ta chính là sợ hắn bị vương quan làm cho mê hoặc, coi nhẹ đến từ sau lưng uy hiếp. Bộc Đạn đông nhiên cảm thấy một trận rã rời, hắn nhìn qua gợn sóng dần dần lên mặt hồ, trong lòng cũng là trì dập dần. Tuổi của hắn quá lớn, cho dù từng có qua dạ tâm, từ lâu bị Tuế Nguyệt san bằng góc cạnh. Đối mặt Bắc Cảnh Vương quốc cái này bàn phong vân đột biến lớn cờ, hắn con cờ này chỉ muốn cậu thả trong góc án ổn sống qua ngày. Một tuần bên trong, Xoắn Lĩnh biến đổi lớn tại Bạch Hà lưu vực truyền ra, như ném đá nhập hồ, tóe lên tầng tầng gợn sóng. Nam tước nhóm đều biết, một đầu hung mãnh ma hùng có lẽ đã xuất hiện tại Bạch Hà thượng du. Về phần lĩnh, hắn đã ly khai Xoắn Lĩnh, trở lại chính mình trung thành Bạch Hùng Lĩnh. Chương 27, hai khối lãnh địa kề vai sát cánh. Chương 27, hai khối lãnh địa kề vai sát cánh cầm xuống Xoắn Lĩnh về sau, lìn hoa hơn 10 ngày đối Xoắn Lĩnh đến cái tổng vệ sinh. Trừ bà bên ngoài, còn sống 4 tên kỵ sĩ đều bị hắn sắp xếp lao nhị dưới trướng, trở thành hắn lệ thuộc trực tiếp kỵ binh bộ đội, bao quát từ Lục Hồ Lĩnh trở về Lesnet. Hơn 50 tên kỵ sĩ người hầu thì tạm thời biên vì một cái trung đội, từ đóng giữ Xoắn Lĩnh lao tam phụ trách dạy dỗ. những người hầu này tương lai sẽ trở thành lính mới lực lượng trung kiên, vì thế nhất định phải tiến hành khắc nghiệt nhục thể rèn luyện cùng tinh thần mài. Linh chán ghét phong kiến kỵ sĩ chế độ, hắn sẽ buông tha cho cũ thân thể chế hạ nhân mới. Những người hầu này thân thể cường tráng lại luyện tập từ nhỏ võ nghệ, là toàn bộ soạn lĩnh tinh hoa. Chỉ cần bọn hắn thành tâm hiệu mệnh, Linh nguyện ý cho bọn hắn một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Đại quy mô trưng binh thì phải qua một trận mới có thể khởi động, ít nhất phải chờ soạn lĩnh mùa thu công trình có một kết thúc. Soạn lĩnh nông nô thể chất đồng dạng chỉ có thể chậm chậm cải biến. Linh kế hoạch từ tháng 11 bắt đầu sửa đường, hoa chừng một tháng thời gian, mở rộng từ soạn lĩnh đến bạch hùng lĩnh 60 cây số trong rừng tiểu lộ. Con đường này đường xa quá kém, con đường cũng quá chật hẹp, rất nhiều nơi thông hành xe ngựa đều khó khăn. Có bạch hà đầu này tự nhiên đường biển tại, bạch hà lưu vực sau khối nam tức lĩnh đều có khuynh hướng thông qua đường thủy vận chuyển hàng hóa, giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều giao lưu tất yếu, bởi vậy coi nhẹ đối với lục địa đường nối kiến thiết. Theo hai khối nam tức lĩnh quy về nhất thống, lãnh địa ở giữa giao lưu cùng công văn truyền lại thế tất sẽ càng thêm tấp nập, đối con đường yêu cầu cũng theo đó tăng lên. Theo Linh, đường thủy cố nhiên tiện lợi, nhưng đường bộ kiến thiết đồng dạng không thể coi nhẹ. Dạng này cũng có thể phục khắc bạch hùng lĩnh kinh nghiệm, đem làm việc tích cực nhất nông nô để bạt làm trung nông, lấy hướng lãnh địa thủ công nghiệp phóng thích càng nhiều tự do sức lao động. Bắc cảnh mùa đông 10 điểm giá lạnh, từ trung tuần tháng 12 bắt đầu liền sẽ không ngớt tuyết rơi, cực đoan giá lạnh sẽ một mực tiếp tục đến năm cuối tháng 2. Hơn 2 tháng thời gian cơ bản cái gì cũng làm không, đám nông nô chỉ có thể co quắp tại nông trại bên trong ăn lương thực dư qua mùa đông. Trong khoảng thời gian này, Linh kế hoạch là lấy ra thao luyện soạn lĩnh tên lính mới. Các binh sĩ mỗi ngày lương thực cùng thịt đều bao no, sẽ còn miễn phí cấp cho trang phục mùa đông, vừa lúc ở trong quân doanh hung hăng thao luyện. Có điều lúc này, hắn cần về trước Bạch Hùng lĩnh một chuyến. Hai khối lãnh địa đều gánh tại trên vai hắn, đều muốn phát triển, đều muốn tiến bộ, không thể bỏ rơi. Đại nhân, lao ra. Linh vừa mới tiến vào thành, Dị Dạ liền mang theo Tiểu Mỹ Dạ chào đón. Tay phải hắn ôm Dị Dạ, tay trái thì để Tiểu Mỹ Dạ ôm lấy, ba người đồng loạt đi vào lầu chính. Đại nhân, ta. Dị Dạ lời nói vừa ra khỏi miệng, Linh liền tâm hữu linh tê chỗ cho ra đáp án, tương lai ta biết thưởng chú xoắn lĩnh, các loại sang năm mùa xuân, ngươi cùng Mỹ Dạ cũng đều rời đi qua. Mấy tháng ở chung xuống tới, hai người đã dưỡng thành cực cao ăn ý độ, về công về tư đều nước sữa hòa nhau. Vì ứng đối các loại đột phát tình huống, Linh tương lai khẳng định là muốn thường trú xoắn lĩnh, hơn phân nửa quân đội cũng đều sẽ bố trí tại xoắn lĩnh. Lúc này Tiểu Mỹ Dạ giòn tan hỏi, lao ra, ta có thể đem ta muội muội nhận lấy sao? Linh cúi đầu nhìn về phía hoang dân tiểu nữ hải, bị cười hỏi, há, làm sao? Tịch mịch. Mỹ Dạ nghiêm túc gật gật đầu, đúng, A Mai Dị Dạ đi xoắn lĩnh, mà lại Mỹ khẳng định cũng sẽ thích được trong thành bảo sinh hoạt. A Mai Dị Dạ liền là tiểu sát vị hôn thê, cũng là Mỹ Dạ khuê mật kiêm bạn chơi, đi theo ạ nạ đi xoắn lĩnh. Nghi thì là Mỹ Dạ cùng cha khác mẹ muội muội, nghe nói so Mỹ Dạ non nửa tuổi. Được, ngày mai ta vừa vặn muốn đi gặp phụ thân ngươi, ngươi cùng ta cùng đi. Linh lần này về Bạch Hùng lĩnh một mắt to, liền là cùng lão sượt nói chuyện lão lần ở bộ tộc tương lai. Tại hắn quy hoạch bên trong, lão lần ở bộ tộc đều sẽ cung cấp càng nhiều hoang dân sĩ binh, cũng chỉnh thể dung nhập Bạch Hùng lĩnh. Hoang dân cung thủ thật sự là quá tốt dùng, có thể làm trinh sát, có thể làm cung thủ, còn có thể làm lính đặc chủng, chủ yếu còn tiện nghi nghe lời, đi đâu đi tìm tốt như vậy làm sĩ binh. Linh nguyện ý vì chi quân đội này cung cấp càng nhiều vật chất bảo hộ, cũng không thể muốn đi người ta chủ yếu sức lao động, còn để người nhà bọn họ trong rừng rậm đảo quáng đi săn, làm như vậy cũng quá không chính cống. Mà lại Bạch Hùng lĩnh đất cày cùng đồng cỏ thực tế quá nhiều, Linh tương lai sẽ còn từ Bạch Hùng lĩnh điều động càng nhiều sĩ binh, để hoang dân đến trồng ruộng chăn thả phù hợp. Có số 6 trang biên bản mẫu tại, chắc hẳn đám người dân trong vùng của lãnh chủ có thể cùng hoang dân hài hòa ở chung. Tốt ta, ta cũng đang muốn nhìn xem ba ba. Tiểu Mỹ Dạ lần trước gặp phụ thân vẫn là tại tháng 8 bội thu khánh điện, chớp mắt lại là hơn 2 tháng đi qua, nàng đương nhiên lại muốn phụ thân. Trưa hôm đó, Linh tại tòa thành thiết tiến khoản đãi do bất các loại soạn lĩnh quản sự. Cái này 12 tên quản sự đã tại Bạch Hùng lĩnh bồi dưỡng một tuần nhiều, bọn hắn lúc đầu cơ sở liền tốt, học tập tất nhiên là hiệu suất tăng gấp bội, bây giờ đang chuẩn bị về soạn lĩnh thi thố tài năng. Do bất mấy chén mật ong rượu vào trong bụng, càng là tại chỗ lập xuống lời nói hùng hồn, lao ra, ngài yên tâm, soạn lĩnh sang năm mẫu sinh tuyệt sẽ không kém hơn Bạch Hùng lĩnh. Tổng sản lượng càng là sẽ xa xa dẫn trước. Soạn lĩnh đất đai vốn là so Bạch Hùng lĩnh muốn mồ mỡ, cống danh đường sông cái gì cũng đều mỗi năm đúng hạn nạo vét, không có đạo lý so Bạch Hùng lĩnh kém. Do bất biết rõ, trước mắt vị này khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tức mới là soạn lĩnh chân chính chủ nhân. Chỉ cần có thể để vị gia này hài lòng, gia tộc mình tương lai nhất định có thể càng tiến một bước. Lần này Bạch Hùng lĩnh hành trình, do bất ấn tượng sâu nhất cũng không phải là các loại nông nghiệp kỹ thuật, mà là tòa thành bên cạnh cái kia ngôi trường học. Nam tước lao ra vậy mà xây một tòa chân chính trường học, đồng thời miễn phí vì quản sự trang đầu đời sau cung cấp giáo dục. Xin lão sư vẫn là từ tu đạo viện trong trường học đi ra danh sư. Dựa theo lão án bất thuyết pháp, chỉ cần đối lao ra trung thành lại làm việc đắc lực, liền có thể cầm tới miễn phí nhập học danh ngạch. Càng trọng yếu là, những học sinh này học cũng đều là thật sự bản thân lĩnh, tốt nghiệp liền có thể đến lao ra trao tặng chức vị, còn có thể hưởng thụ phi thường, có thể nhìn tiền lương. Do bất hiện tại thế nhưng là mão chân kình, liền đợi đến chiếm được lao ra ngợi khen. Nhà hắn có 4 con trai, lão tam lão tứ đều phù hợp nhập học tuổi tác yêu cầu, cũng đều tiếp nhận nhất định vỡ lòng giáo dục, chỉ cần có thể đi vào trường học cũng thành công tốt nghiệp. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này mỹ hảo tiền cảnh, do bất liền không nhịn được tim đập rộn lên. Thấy hắn như thế trên đạo, liền căn cứ không dùng thì phí nguyên tắc, cùng ngày liền đem con đường phát triển nhiệm vụ kín đáo đưa cho hắn. Lão án bất tự nhiên hướng do bất giới thiệu qua cổ vũ nông nô làm việc thưởng phạt cơ chế, dựa vào thoát khỏi nông nô thân phận khối này cà rốt, liền có thể để đám nông nô ngao ngao khiếu chủ động làm việc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Do bất xem xét, không phải liền là sửa đường sao? Chút lòng thành. Xoán linh thế nhưng là có hơn 5000 nông nô, vừa độ tuổi sức lao động số lượng viễn siêu Bạch Hùng lĩnh. Mà lại cái này 60 cây số cũng không được đầy đủ về xoán lĩnh, Bạch Hùng lĩnh sẽ phụ trách sau 20 km. Sáng ngày hôm sau, Linh mang theo mỹ dạ đi lãnh địa Bắc Bộ quân doanh. Nơi này có Lao Ngũ mang theo 100 lưu dân quân, nghỉ trở về hoang dân cung thủ cũng tạm thời trú đóng ở này. Chương 28, mới chiến tranh đang triệu hoán chương 28, mới chiến tranh đang triệu hoán Lao Ngũ thủ hạ 100 lưu dân quân còn chỉ huấn luyện hơn 1 tháng, bởi vậy Lìn cũng không để bọn hắn gánh chịu nặng nghề chiến đấu nhiệm vụ. Lần này soạn lĩnh đặc biệt hành động quân sự bên trong, lưu dân quân chỉ là phụ trách vây quanh tòa thành cũng vất cờ hò reo, thuộc về là chiến công ít nhất đám kia, thuần túy là đi soạn lĩnh làm một trận vũ trang du hành. Sau khi chiến tranh kết thúc, Lìn lập tức mệnh lệnh chi quân đội này trở về Bạch Hùng lĩnh, cũng để bọn hắn tiếp tục tại Bắc Bộ quân doanh hung hăng thao luyện. Dù vậy, Lìn vẫn cho bọn hắn cấp cho tiền mặt ban thưởng, đồng giá 1 tháng tiền lương, xem như sớm phát một bút cuối năm tiền thưởng. Ai bảo hắn tiền bạc bây giờ dư giả đây? Soạn lĩnh trăm năm tài phú tích lũy đều rơi xuống trong tay hắn, gây tính xuống tới, ước tương đương Bạch Hùng lĩnh bán cả một năm mới lậu ít lợi. Một đợt phất nhanh thuộc về là, dựa vào trong tay hiện hữu tài nguyên, Lìn đã đầy đủ vũ trang một chi lấy bộ binh làm chủ 800 người nghề nghiệp quân đội, thậm chí có thể làm được người người có giáp mặc. Trên thực tế, 5000 nhân khẩu nam tức lĩnh góp nhặt một hai đời người, chỉ cần không nuôi kỵ binh, tùy tiện đều có thể lôi ra 200 người mặc giáp bộ binh. Giáp lưới nếu có được đến dốc lòng bảo dưỡng, mỗi năm lau trên dầu, dùng cái 3-40 năm cũng không vấn đề. Chiến mã thì hoàn toàn khác biệt, giá cao chót vót đồng thời còn cực kỳ dễ hỏng, không chỉ có trên chiến trường rất dễ thương vong, phục dịch niên hạn còn phổ biến không cao hơn 10 năm. Rẻ nhất chiến mã cũng là 60 bắc cảnh kim tuấn lên ngày, đủ để cho 5 tên bộ binh võ trang đầy đủ, càng không nói đến giá trị trên trăm thậm chí mấy trăm kim tuấn chất lượng tốt chiến mã. Bắc cảnh vương quốc từng cái phong kiến lãnh địa sở dĩ không nuôi bộ binh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sức lao động không đủ. Bộ binh sẽ chiếm dùng đại lượng sức lao động, nhiều lính làm ruộng người liền thiếu đi, đồng thời bộ binh nhân số càng nhiều còn không tốt quản lý, dễ dàng dẫn phát binh biến. So sánh dưới, nuôi mấy cái kỵ sĩ nhiều đơn giản. Chỉ cần đem tiền hướng số ít mấy cái kỵ sĩ trên người chồng, liền có thể có được coi như không tệ sức chiến đấu. Chỉ là chiến mã chạy lúc tiếng vó ngựa, cũng đủ để uy hiếp đám nông nô ngoan ngoãn làm việc. Mà lại kỵ sĩ bản thân liền là giai cấp thống trị, cũng không sợ nguy cấp đến lãnh địa thống trị căn cơ. Linh thì hoàn toàn không có cái này lo lắng. Bạch Hùng lĩnh đã hoàn thành sơ bộ nông nghiệp cải cách, mẫu sinh cơ bản gấp bội, đợi đến năm sau, tất cả đất đai đều hoàn thành hai vòng thâm canh cùng bón phân về sau, sản lượng còn có thể có rõ ràng tăng lên. Xoán lĩnh nông nghiệp cải cách thì chính vận sức chờ phát động, sang năm mùa thu liền có thể nhìn thấy thành quả. Trên thực tế, quang Bạch Hùng lĩnh năm nay lương thực sản lượng liền đã có thể miễn cưỡng nuôi sống linh dưới sự cai trị tất cả mọi người miệng, bao quát Bạch Hùng lĩnh 4000 người, xoán lĩnh hơn 5000 người, lại cộng thêm mỏ muối hơn 3000 hoang dân, gần 13000 nhân khẩu. Đây là tại tiến hành nông nghiệp cải cách điều kiện tiên quyết, cung cấp nuôi dưỡng 800 bộ binh rất quá đáng sao? Không có chút nào quá phận. Lin thậm chí ngại Bạch Hùng lĩnh 200 nông nô binh không đủ, kế hoạch mùa đông lại chiêu mộ 100 người. Mùa đông trong nhà hoa lấy cũng là hoa lấy, không bằng tới binh doanh chịu quân côn, bao ăn bao ở không phải cũng rất thơm. Về phần binh biến cái gì, Lin thì hoàn toàn không có cái này lo lắng. Các binh sĩ tại trong quân doanh ăn ngon uống sướng, mỗi tháng còn có ổn định tiền lương cầm, đủ phải chiến sự càng có kết sủ tiền thưởng. Trừ phi bọn hắn đổ nước vào não mới có thể tạo phản. Dưới trướng hai khối lãnh địa quản lý hệ thống đều phi thường trong suất hiệu suất cao, quản sự thu thuế trực tiếp liền vào rừng ân nhà kho, hoàn toàn không có ở giữa thương lựa trên giá. Bởi vậy Lin có sung túc lương thực cùng tư kim đến cung cấp nuôi dưỡng sĩ binh. Trước mắt hắn duy nhất không cách nào giải quyết nan đề, liền là thiết tượng công phường sản lượng quá thấp. Dù là có sức nước đũa rèn tương trợ, thiết tượng công phường cũng hoàn toàn không cách nào sản xuất ra đủ nhiều bản giáp cùng bản giáp áo. Dựa theo Lin kế hoạch, xoán linh thợ rèn cùng thợ mộc lập tức liền sẽ đến Bạch Hùng lĩnh bồi dưỡng. Chờ bọn hắn học được lợi dụng sức nước cùng sản xuất của nước, cũng tại xoán lĩnh dựng vài tòa cỡ lớn sức nước công xưởng, có lẽ có thể hơi chút làm dịu áo giáp sản lượng không đủ vấn đề. Đương nhiên cái này vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, dù sao xoán lĩnh lại không ưu tú thợ rèn, tối đa cũng liền có thể rèn đúc nông cụ cùng đơn giản binh khí. Linh cùng thợ rèn đầu linh Ezit tán gẫu qua như thế nào bồi dưỡng càng nhiều ưu tú thợ rèn vấn đề. Ezit biểu thị hắn một lần nhiều nhất liền có thể mang 10 tên học đồ, lại ít nhất phải đi qua 5-6 năm học tập ma luyện, đám này học đồ mới có rèn đúc mảnh giáp khả năng. Là vẫn chỉ là rèn đúc bản giáp áo sử dụng mảnh giáp, mà không phải bản giáp cần thiết cả khối tấm sắt. Lin muốn cho quân đội dưới quyền đại quy mô trang bị tiên tiến áo giáp, mau lẹ nhất phương pháp liền là cầm xuống Tam Hà Thành. Tam Hà Thành xem như Tĩnh Hà Trung Du địa khu đầu mối then chốt thành thị một trong, nội thành thợ rèn nghiệp đoàn cao thủ nhiều như mây, cùng Ezit cùng cấp bậc thợ rèn liền không còn có 5 người. Trước kia đảm nhiệm Bạch Hùng lĩnh thủ tịch thợ rèn dịch thực lực, đi Tam Hà Thành cũng bất quá là trung cấp học đồ trình độ. Mà lại Tam Hà Thành không chỉ là một tòa thành thị, cũng không chỉ có nội thành 7-8000 cư dân thành phố. Dựa theo Tam Hà Thành cùng Triệu Địa công tức ký kết khế ước, Tam Hà Thành xung quanh mảng lớn màu mỡ đất cày đều thuộc về thành thị. Tại những này đất cày trên lao động nông nô, giá điền cùng tự do nông bàn bạc không ít hơn 3 bạn. Cũng nhất định phải có nhiều như vậy nông nghiệp nhân khẩu mới có thể cung cấp nuôi dưỡng Triệu Địa công tức lĩnh đại thành thị thứ hai. Dựa theo Ly ông cung cấp tình báo, Tam Hà Thành dân binh đoàn lâu dài bảo trì 300 người quy mô, người người mặc giáp lại phân phối có đại lượng chiến mã cung nỏ, trong thành thị còn phân phối có xe bắn đá, sàng nọ các loại hạng nặng thủ thành khí giới. Gặp phải chiến tranh, Tam Hà Thành còn có thể trong nháy mắt huy động ra 5-600 người thị dân vũ trang. Những này thị dân đa số từng cái nghiệp đoàn cường tráng thợ thủ công cùng học đồ, đồng dạng duy trì cực cao mặc giáp suất. Mà lại đám người này tại khi nhàn hạ còn nữa thích so đấu kiếm thuật cùng xạ thuật, võ đức dồi dào, tùy thời đều có thể chuyển hóa thành ưu tú bộ binh. Lấy Linh trước mắt thực lực, muốn ăn Tam Hà thành độ khó không nhỏ, bởi vậy hắn mới sẽ nghĩ biện pháp cổ động Ly Ông. Hắn cung cấp quân sự ủng hộ, Ly Ông làm nội ứng cũng nếm thử mua được dân binh đoàn, song phương mật thiết hợp tác mới có cầm xuống Tam Hà thành khả năng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một hạng trường kỳ kế hoạch, Linh cần phải kiên nhẫn chờ đợi xuất thủ thời cơ. Bất quá trong quân đã có người chờ không nổi muốn mới chiến tranh. Lin vừa cho lưu dân quân ban phát xong ban thưởng, đang cùng lão ngũ sau khi thương nghị tục kế hoạch huấn luyện, Lucas liền gõ vang quân doanh cửa phòng. Vị này lưu dân tiểu tử mới vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi quỳ một chân trên đất, thái độ cực kỳ khẩn thiết: "Đại nhân, nếu như còn có chiến sự, thỉnh cho phép ta dẫn đầu dưới trướng sĩ binh làm tiên phong xuất chiến. Như ngài ân chuẩn, ta nhất định sẽ vì ngài chém xuống quân địch cờ sĩ." Lão ngũ đối với thủ hạ tốt nhất sĩ binh không tiếc tán dương, đừng nhìn tiểu tử này vóc dáng không cao, lại là trời sinh chiến đấu cường, cả nhánh quân đội bên trong không người là đối thủ của hắn, lần này hắn không thể mò đến chiến công, chính kìm nén một cỗ khí đây. Trong quân đội toàn bộ nhờ bản sự nói chuyện, Lucas thở nhỏ liền tiếp nhận tùy tùng từ phụ thân dạy bảo, thêm nữa thiên phú khá cao, năm nay mới bất quá 15 tuổi, liền đã có thể đánh lượt lưu dân quân vô địch thủ. Tại lão ngũ côn đồng kiêm miệng pháo giáo dục dưới, Lucas dần dần thoát khỏi kỵ sĩ giáo dục độc hại, bây giờ đã thăng nhiệm trung đội trưởng, trông coi năm chi tiểu đội 10 người, tại Bạch Hùng lĩnh cũng coi là trong đó tầng sĩ quan. Lấy Lucas bây giờ tiền lương trình độ, đủ để cho muội muội cùng mẫu thân vượt qua tương đối hậu đãi sinh hoạt. Hắn vẫn muốn báo đáp lao ra ân tình, nhưng thủy chung không có thể tìm tới cơ hội, trong lòng luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại. Lin nhìn nhỏ lô một chút, chợt liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão ngũ, lộ ra một vẻ nhưng mỉm cười: "Án giờ hiểu, ta xem không chỉ hắn kìm nén cố khí, tiểu tử ngươi khẳng định cũng kìm nén cố khí, đúng hay không?" Thấy mình tiểu kế mưu bị đại ca đâm thủng, lão ngũ chỉ có thể tự thân lên trận: "Đại nhân, ngài là hiểu ta, ta cùng ước sát phu một mực liền không hợp nhau, lần này liền hắn đều có thể mò đến quân công, ta sao có thể chịu phục?" Joseph liền là lão tứ, lão ngũ cùng hắn một mực là đối sống ngoan gia. Hai người năm đó cùng một chỗ bị Lin thu nhập dưới trướng, tuổi tác võ nghệ tương tự, hơn nữa lại đều là cái bạo tính tình, bởi vậy muốn phân cái cao thấp. Lão tứ nhiều năm dài mấy tháng ưu thế, tự nhiên liền có thể ép lão ngũ một đầu. Lần này soạn lĩnh trong chiến tranh, lão tứ mang binh công phá hai tòa trang viên, mà lão ngũ lại là không thu hoạch được gì, cái này càng tăng lên hơn trong lòng của hắn không cam lòng. Đều là cho đại ca thống lĩnh quân đội, dựa vào cái gì liền ngươi có thể có cơ hội lập công? Được, lần sau lại có chiến sự, ta để cho các ngươi làm tiên phong. Lin quyết định cho lão ngũ cùng Lucas một cái cơ hội. Được rồi. Bất quá lần sau chiến sự sẽ là cái gì thời điểm? Lão ngũ hưng phấn sau khi, cũng không quên hỏi thăm thời gian cụ thể. Lin hơi chút suy nghĩ sau cho cái đại khái thời gian, có lẽ liền qua sang năm đầu xuân, đợi đến trung tuần tháng 11, ta biết để án bận từ Bạch Hùng lĩnh lại chiêu mộ 100 sĩ binh, hoang dân bên kia chí ít sẽ còn lại chiêu mộ 50 cái cung thủ, ngươi nghiêm túc thao luyện cái này 300 người, đến thời điểm sẽ có ngươi cơ hội biểu hiện. Bây giờ đã là đầu tháng 11, mùa đông sắp xảy ra, lại cử động đao binh không quá phù hợp. Mà lại Lin bây giờ cũng không có khả năng xuôi nam đi đánh lục hồ lĩnh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vô cớ xuất binh. Lấy Lin trong tay binh lực, nhất định phải cẩn thận nữa, cầm xuống xoan lĩnh là bởi vì hắn có thể sử dụng ạ nạ danh nghĩa, không đến mức dẫn tới triều địa công tước đại quân. Nhưng nếu là tùy tiện xuôi nam đánh chiếm lục hồ lĩnh, nhắm chúng triều địa công tước giận dữ, khó đảm bảo hắn sẽ không điều quân trở về thảo phạt. Lin lúc này có một khối càng tốt hơn đá mài đao, an toàn lại vô hại. Trấn an xong sao động lão ngũ, Lin đem tiểu sở kêu đến. Từ hôm nay trở đi, trong các ngươi đội tạm thời về án giờ hiệu thống lĩnh, ngươi phải tiếp nhận án giờ hiệu chỉ huy, cũng thử dạy hắn một số hoang dân ngữ. Lin vung tay lên, trực tiếp đem tiểu sở cùng dưới trướng 50 cái hoang dân cung thủ thuộc cho lão ngũ. "Đúng, đại nhân." Tiểu sở không chần chờ chút nào. Tại biết rõ cái kia thất hắc mã giá trị 9 vạn kg lúa mì đen về sau, hắn hiện tại đối Lin là chân chính khăng khăng một mực, muốn hắn hướng đông, hắn tuyệt không có khả năng hướng tây. "Chờ một chút, dạy ta hoang dân ngữ." "Đại nhân, ta cái nào học được cái này a?" Lão ngũ lại có chút ngộng, học hoang dân ngữ cái quỷ gì? Trước đây hắn đi theo lão lục học nhận thức chữ đều muốn chết muốn sống, muốn hắn học một môn tiếng nói vậy còn không như trực tiếp cho hắn thông khoái. Lin lại là hỏi lại: "Ngươi không học hoang dân ngữ, ta làm sao yên tâm để ngươi mang binh xuất chinh? Có thể học hoang dân ngữ cùng mang binh xuất chinh có quan hệ gì?" Lão ngũ vẫn như cũ không hiểu, hắn hoàn toàn nhìn không ra cả hai có bất kỳ liên quan. "Rất đơn giản, bởi vì ngươi sau đó đối thủ liền là hoang dân. Lin mục tiêu kế tiếp cũng không phải là lục hồ lĩnh, mà là phương bắc trên cánh đồng hoang dân. Chứ lão lận ở bộ tộc bên ngoài, hoang dân thế nhưng là còn có chỉnh một chút 8 cái bộ tộc, mà lại nhân khẩu đều so lão lận ở bộ tộc muốn bao nhiêu. Những này hoang dân vô luận là đảo quán vẫn là tham gia quân ngũ đều là một tay hảo thủ. Như thế chất lượng tốt châu ngựa có thể nào để bọn hắn bạch bạch tại trên cánh đồng hoang chịu đông lạnh tủ đói? Linh thiện tâm, không thể gặp hoang dân chịu khổ. Nhất định phải đem bọn hắn đều đưa đến Bạch Năng Linh đến, lấy hảo hảo hưởng thụ lãnh chúa lao ra ân tình. Chương 29, ta xuất binh, ngươi báo thủ. Chương 29, ta xuất binh, ngươi báo thủ. Lính điều Lucas 50 người trung đội, lại thêm giả 25 tên kỵ binh. Hộ tống 40 đỡ trước xe ngựa hướng mỏ muối vụ cận lão lận ở bộ tộc. Những này xe ngựa dựa vào hai thất cường tráng vãn mã kéo động, tại vương bức đá vụn trên đường có thể vận tải gần 1 tấn lương thực. Chỉ chuyến này, liền có thể cho lão lận ở bộ tộc cung cấp 1 tháng lương thực, cũng đổi về ước 200 tấn to muối. Tại mỏ muối vận hành sơ kỳ, hoang dân bộ tộc còn muốn dựa vào một mình xe cút kích vận chuyển to muối cùng lương thực, hiệu suất thấp không nói, sẽ còn chiếm dụng đại lượng sức lao động. Dù sao từ mỏ muối đến môi ăn trạm giao dịch có gần 50 km lộ trình, chỉ dựa vào chân đi tay đẩy, đánh cái vừa đi vừa về nói ít cũng phải 3-4 ngày. Vì bảo đảm vận lực, lão Lần Nơ bộ tộc không thể không tổ kiến hơn 100 người vận chuyển đội ngũ, đẩy xe cút kít, nối liền không dứt vận chuyển muối ăn cùng lương thực. Lần trước đó từng thu mua 200 tấc văn mã, lập tức liền cho lão Lần Nơ bộ tộc điều đến 40 tấc, cũng phối chuẩn bị xong xe ngựa, còn phái hai cái hiểu hoàng dân ngữ quản sự giáo hội lão Lần Nơ bộ tộc như thế nào chăn nuôi văn mã. Có văn mã về sau, lão Lần Nơ bộ tộc tiết kiệm ra đại lượng sức lao động, mỗi tháng cung cấp to muối cũng có chỗ tăng trưởng. Theo thời tiết dần dần chuyển mát, Lin kế hoạch tại mỏ muối phụ cận xây dựng vài tòa cỡ lớn nhà kho. Các loại mùa đông đến, dù là có vãn mã cũng chỉ có thể là tránh cho lục địa vận chuyển, thời tiết giá lạnh làm bị thương quý giá súc vật kéo có thể liền được không bù mất. Các loại nhà kho xây xong, Lin sẽ vì lão Lần Nơ bộ tộc cung cấp 3 đến 4 tháng lương thực, chứa đựng tại trong kho hàng để mà sống qua dài dằng dặc mùa đông. Hoang dân nhóm đào móc muối ăn đồng dạng tạm thời chứa đựng tại trong kho hàng, chờ đến năm đầu xuân lại vận đến Bạch Hùng lĩnh. Lin có khi đều sẽ nghĩ lại, chính mình phải chăng quá đa nghi thiện. Thân là lãnh chúa, không phải hẳn là hung hăng nô dịch dân chúng a. Vậy mà lại cân nhắc đến thời tiết giá lạnh các loại nhân tố, sớm vì hoang dân chuẩn bị qua mùa đông lương thực, thậm chí còn bỏ mặc giá trị hơn ngàn kim thuẫn muối ăn nằm tại hơn 50 km bên ngoài hoang dân trong kho hàng. Ngày mùa thu nắng sớm vì Bạch Hùng lĩnh dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt lụa mỏng, 40 chiếc chứa đầy ngũ cốc xe ngựa ép qua đá vụ đường, tại chỉnh tề tiếng vó ngựa bên trong ngốn lượn bất hành. Linh cưỡi bạch mã đi tại trong đội ngũ ở giữa, bị dạ thì co quắp tại trong ngực hắn. Nữ hài đỏ bừng gương mặt có thể cảm nhận được đập vào mặt lạnh gió thu, điều này không khỏi làm nàng nhớ tới cuộc tình tấu xương hoang nguyên. Nàng tuổi thơ là trong cánh đồng hoang vu vượt qua, khi đó lão Lần Nơ bộ tộc miễn cưỡng còn có thể tại hoang nguyên đặt chân. Dựa vào đánh cá và săn bắt thu thập, cùng gieo hạt một chút xíu chịu rét cây yến mạch, lão Lần Nơ bộ tộc còn có thể nuôi sống gần 6.000 tộc nhân. Có thể cho dù bọn hắn đã chạy trốn tới trong hoang nguyên nhất cẩn cỗi biên giới, nhưng như cũng đào thoát không bị mạnh bộ tộc lớn xâm lược vận mệnh. Rất nhanh lão Lần Nơ bộ tộc liền thua trận chiến tranh, đại lượng thanh niên trai tráng tộc nhân chết tử, chỉ có thể bị ép hướng nam đào vong. Đang chạy trốn trên đường, không ngừng có tộc nhân tụt lại phía sau hoặc là tử vong. Các loại đến Bạch Hùng lĩnh Bắc Bộ lúc, toàn bộ tộc cũng chỉ còn lại có 4.000 người không đến, lại hơn phân nửa đều là phụ nữ trẻ em. Lão Lần Nơ bộ tộc sinh hoạt càng thê thảm, bọn hắn đang chạy trốn trên đường di thất tuyệt đại bộ phận công cụ cùng hạt giống, chỉ có thể dựa vào đi săn cùng thu thập quả mọc miễn cưỡng sinh tồn. Mỹ Dạ mặc dù là cao quý tộc trưởng chi nữ, nhưng cũng thường xuyên trải qua đói dừng lại no bụng dừng lại thời gian khổ cực. Thằng đến Kaka mang về một cái túi lúa mì đen. Lúa mì đen cháo quá mỹ vị, đến mức nàng đem múc cháo chén gỗ đều liếm mấy lần. Mà bố dượng thân nói cho nàng, nàng trượng phu liền là cái này túi lúa mì đen chủ nhân, chỉ cần cả đi, liền có thể ngừng lại ăn được lúa mì đen cháo. Mỹ Dạ làm lúc không có chút gì do dự liền gật đầu. Phàm là do dự một giây, đều là đối hắt cháo lúa mì không tôn trọng. Lại sau này, nàng đi theo phụ thân đến ven rừng rậm, nhìn thấy nàng mệnh trung chú định trượng phu. Người kia thân cưỡi ngựa trắng, hình dạng cùng nàng nhận biết bên trong người hoàn toàn khác biệt, mà lại làm việc cực kỳ bá đạo, vừa thấy mặt liền đem nàng kéo vào trong ngực. Nhưng Mỹ Dạ cũng không ghét, thậm chí còn có chút vui vẻ. Trượng phu răn chắc dày rộng lồng ngực làm nàng an tâm. Sau đó nàng quả thật vượt qua ngừng lại có thể ăn no bụng ngày tốt lành, mà lại không chỉ có thể ăn được lúa mì đen cháo, thậm chí còn thưởng thức được nghị cũng nghị không ra các món ăn ngon. Mỹ Dạ may mắn với mình hảo vận, cũng hy vọng loại này hảo vận có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Cho nên phạm là trượng phu yêu cầu, nàng đều sẽ không chút do dự nghe theo, vô luận là cho gì Dạ tiểu thư làm thị nữ, hoặc là học tập tiếng thông dụng cũng phức tạp chắc chắn. Nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Duy nhất tiếc nuối là, trượng phu tựa hồ cũng không coi nàng là làm thế tử, ngược lại càng giống là tại nuôi con gái. Ly khai bộ tộc trước, mẫu thân từng giáo dục nàng phải làm thế nào phụng dưỡng trượng phu, có thể nàng lại phát hiện những kỹ xảo này hoàn toàn không cần bỏ chỗ. Nhưng Mỹ Dạ nguyện ý chờ, nàng biết rõ, cuối cùng có một ngày, nàng nhất định có thể trở thành một tên hợp cách thế tử. Về phần lúc này, nàng đã mê say tại trượng phu ấm áp dày rộng trong lồng ngực. Hắn thân thể dường như lò sưởi, hương vị cũng phi thường dễ ngửi, tựa như là chói trang chiếu phơi hạ tơ ngông chăn mền, tại cái này rét lạnh trong gió thu cầm giữ có chí mạng lực hấp dẫn. Trình một chút hai ngày lộ trình, Mỹ Dạ đều là tại trượng phu trong ngực vượt qua, nàng không cảm thấy cái này có bất kỳ không ổn nào. Thê tử giúp vào trượng phu trong ngực có lỗi sao? Làm lão sao đứng tại trong gió thu nên đón linh lúc, nhìn thấy liền là như thế một phen tràng cảnh nhỏ bé nữ nhi co quắp tại nam nhân trong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt buồn ngủ mông lung, tựa như một cái vừa ngủ tỉnh mơ hồ con thỏ. Càng quá phận là, nam nhân này lấy đi con của hắn cùng nữ nhi còn ngại không đủ, vừa tung người xuống ngựa liền há miệng hướng hắn yêu cầu còn sót lại tiểu nữ nhi. Ta đã đánh xuống xoắn lĩnh, con của ngươi cái kia vị hôn thê theo nàng lão sư đi xoắn lĩnh, tiểu mỹ dạ có chút nhàm chán, muốn cho muội muội lì đi qua cùng đi. Linh lý do rất đầy đủ, con gái của ngươi quá tịch mịch, cần muội muội buổi chơi, yêu cầu này không quá phận a. Lão sư còn có thể nói cái gì đó? Hắn có thể cự tuyệt sao? May mắn hắn có mấy cái thê tử đã mang thai, đợi đến sang năm hẳn là có thể vì hắn lại thêm mấy con trai nữa nhi. Lão Lần Nơ bộ tộc tại mỏ muối chung quanh xây dựng đại lượng địa huyệt dùng cho ở lại, mặc dù ngoại hình tương đối xấu xí, nhưng đầy đủ kiên cố giữ ấm, có thể chống cự cột tuyền cùng băng tuyết. Lão sư thân là tộc trưởng, ở tại mỏ muối phía đông một tòa trong nhà đá, trong phòng thậm chí còn có một tòa giản dị lò sưởi trong tường, trên xà nhà treo mấy hàng thịt khô. Cùng Bạch Hùng lĩnh giao lưu mấy tháng về sau, lão Lần Nơ bộ tộc lộ ra nhưng đã bắt đầu học tập người phương Nam thói quen sinh hoạt. Lý bề ngoài hình thể cùng Mỹ Dạ rất là tương tự, thì mỗi hai người thời gian qua đi mấy tháng gặp nhau, lập tức liền nằm lì ở trên giường nói tới thì thầm. Linh thì cùng lão Sa Bột ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh trò chuyện chính sự, con của ngươi, nữ nhi cùng ta tán gẫu qua rất nhiều lão lân ở bộ tộc chuyện cũ, ta biết các ngươi là bị hắn bộ tộc xua đuổi đến Bạch Hùng Lĩnh, cho nên ngươi có nghĩ tới hay không báo thủ? Đối mặt Linh hỏi thăm, lão Sở rõ ràng có chút chần chừ, muốn khẳng định là muốn qua, nhưng ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, nếu như nói, ta bỏ ra binh cho các ngươi báo thủ đây. Chương 30, Lín Liên ăn mang cầm chương 30, Lín Liên ăn mang cầm ở trước mặt đối Linh đưa ra đủ loại yêu cầu lúc, lão Sở đã hoàn toàn không có cự tuyệt dục khí. Trước mấy ngày, tại Bạch Hùng Lĩnh tham gia quân ngũ cung thủ nhóm trở lại bộ tộc, đưa ra muốn đem người nhà tiếp đi Bạch Hùng Lĩnh. Lão Sở dám cự tuyệt sao? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hơn 300 người triệt để thoát ly bộ tộc. Cho dù thân là tộc trưởng, hắn cũng vô pháp ngăn cản các tộc nhân truy đuổi cuộc sống tốt đẹp bước chân. Người ta đi Bạch Hùng Lĩnh, có thể thông qua trồng trọt thu hoạch được ổn định lương thực thu nhập, còn có tảng đá phòng ở có thể che gió che mưa, không thể so với tại rừng rậm chỗ sâu khổ cấp cấp chỗ đào quáng đi săn tới dễ chịu. Bạch Hùng Lĩnh lãnh chúa lao ra sắc thực thực nói lời giữ lời, vẽ ra đến bánh tất cả đều có thể in dấu thành thơm nào ngạt thật bánh. 50 cái hoang dân cung thủ mới làm hơn 2 tháng binh, liền người người đều phân đến đất này, mỗi tháng còn có ổn định tiền lương cùng lương thực thu nhập. Có những này gương tốt tại, hiện tại trong bộ tộc tuổi trẻ tiểu tử đều khát vọng trở thành sĩ binh, vì lãnh chúa lao ra mà không phải vì tộc trưởng đại nhân bán mạng. Dù sao trong rừng rậm đi săn cũng tương tự gặp được các loại phong hiểm, còn không bằng đi trên chiến trường đụng một cái. Liều thắng cả nhà phi thăng Bạch Hùng Lĩnh, liều thua đồng dạng có kết sủ tiền trợ cấp, dù sao đều không lỗ. Nam tước các hạ, xin ngài ra lệnh, lão lân ở bộ tộc nguyện ý vì ngài hiệu mệnh. Lao Sa Đột dứt khoát mở khai tiên song thuyết lựa thoại. Trên thực tế, hiện tại lão lân ở bộ tộc lực ảnh hưởng đã không thể so với hắn tộc trưởng này thấp. Linh không chỉ có tinh thông hoang dân ngữ, còn với tộc trưởng nữ nhi, càng là được đến tiểu Sa Đột các loại một đám thanh tráng phái ủng hộ. Lại thêm lão lân ở bộ tộc cùng hắn bộ tộc vốn là có huyết hải thâm cửu. Chỉ cần Linh tại trong bộ tộc vung cánh tay hô lên, còn nhiều, rất nhiều nhiệt huyết xông lên đầu hoang dân tiểu tử nguyện ý chiến đấu cho hắn. Ta muốn ngươi tự mình dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội, cẩn thận thăm dò tiến về hoang nguyên con đường, tiếp xúc hoang nguyên phía nam hoang dân bộ tộc, cũng thử nghiệm thuyết phục bọn hắn chủ động đến đây đầu nhập vào, không thể thuyết phục cũng không sao, ta sẽ phái ra quân đội bình định bọn hắn. Linh kế hoạch vô cùng đơn giản. Hiện tại Lao Sở độ trung thành đã vượt qua 85 điểm, cũng bị hắn thu làm tùy tùng. Thông qua tùy tùng địa đồ thăm dò công năng, Linh có thể cho lão Sở tới khai thác Bắc Bộ hoang nguyên địa đồ mê vụ. Lão Sở có được tam tinh thuộc tính giá trị, lại quen thuộc hoang nguyên địa hình, nhất định có thể rất tốt hoàn thành mở cầu nhiệm vụ. Về phần tiếp xúc hắn bộ tộc, đây coi như là Linh giao cho hắn chi nhánh nhiệm vụ, có thể hoàn thành tốt nhất, không thể song thành vấn đề cũng không lớn. Dù sao địa đồ vừa mở, hắn có 9 loại biện pháp đem hoang dân lấy tới chính mình trên địa bàn tới. Cái kia ta lập tức liền xuất phát. Lão Sở tự nhiên có thể nghe ra Linh ý ở ngoài lời. Lãnh chúa lao ra lòng tham không đáy, nuốt vào lão lần bộ tộc y nguyên không biết đủ, còn muốn ăn xuống nhiều người hơn miệng. Bất quá lão Sở cảm thấy chủ ý này rất tốt. Lão lần bộ tộc tổng cộng liền 4000 người tới, thực đang thỏa mãn không lãnh chúa lao ra lớn khẩu vị. Càng ngày càng nhiều thanh niên trai tráng tộc nhân đều sẽ rời đi Bạch Hùng Lĩnh, bộ tộc sức lao động lỗ hổng cũng sẽ tùy theo mở rộng. Lão lần bộ tộc cũng tương tự cần càng nhiều máu mới. Tại hoang dân 9 bộ tộc lớn bên trong, lẫn nhau cướp đoạt nhân khẩu vậy nhưng không thể bình thường hơn được, đem các bộ tộc nhân khẩu đoạt tới sau cưỡng ép lai giống, nhiều lắm là một thế hệ công phu liền có thể tiêu hóa xanh thẳng mặt biển. Dù sao hoang dân nhóm đều nói lấy cùng một loại tiếng nói, bề ngoài trên cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, dung hợp được không nên quá đơn giản. Mà lại Linh hứa hẹn sẽ xuất binh, cái này vì Lao Sở quét dọn cuối cùng chướng ngại tâm lý. Trước kia hắn sở dĩ kháng cự báo thủ, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lão lần ở bộ tộc nhân khẩu thiếu, trang bị kém, một khi lại bộ phát đại quy mô chiến sự, toàn bộ bộ tộc đều có khuynh phúc phong hiểm. Bạch Hùng Lĩnh sĩ binh, Lao Sở là gặp qua, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần phối hợp trên ưu tú dẫn đường, khẳng định có thể đem hoang nguyên 8 bộ tộc lớn đánh cho hô hoán lên. Không đổi, ta lần này còn muốn từ lão lân ở bộ tộc chiêu mộ 51 tên cung thủ, ngươi nắm chắc căn bài, ta ngày mai sẽ phải đem bọn hắn mang về Bạch Hùng Lĩnh. Linh đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha lão Sạp Lột, hắn đối lão lân ở bộ tộc tuổi trẻ tiểu tử nhóm thế nhưng là trông mà thèm vô cùng. Một cái trung đội hoang dân cung thủ thực tế quá ít, ít nhất phải có 2 cái trung đội mới phù hợp hắn thống trị 2 khối nam tức lĩnh tôn quý địa vị. Lão Sạp Lột đối với cái này đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, bởi vậy chỉ là thoáng ngây người, sau đó liền ngoan ngoãn gật đầu, minh bạch, ta sẽ mau chóng an bài. Đêm đó, Linh cũng không tại Lao Sở trong nhà qua đêm, cũng đem mỹ dạ lưu tại phụ thân trong nhà. Lão nhị mang theo sĩ binh tại đá vụn bên đường thượng thanh lý giải một khối đất trống, cũng dựng một tòa lâm thời quân doanh. Linh mới vừa cùng các binh sĩ nếm qua bữa tối, liền lần lượt có tuổi trẻ hoang dân tiểu tử đến nhà bái phòng. Bọn hắn mắt nhất trí, đều là muốn cho lãnh chúa lao ra tham gia quân ngũ, cũng khát vọng có thể đem người nhà cũng đều tiếp hướng Bạch Hùng Lĩnh. Cùng lúc đó, Lao Sở đang cùng thê tử cùng 2 cái nữ nhi cùng đi ăn tối. Lão lần ở bộ tộc hiện tại thực đơn cùng Bạch Hùng Lĩnh đám nông nô không sai biệt lắm, đều là lấy lúa mì đen cháo làm chủ, cũng dựa vào nhất định ăn thịt cùng rau quả. Lão Sở xác thực có 10 cái thê tử, nhưng thê tử ở giữa địa vị cũng có chênh lệch. Địa vị cao nhất thuộc về tiểu Sở mẹ đẻ. Tại trên bàn cơm, vị này 30 tuổi ra mặt hoang dân thiếu phụ không khỏi trò chuyện lên mối ăn cùng lúa mì đen hối đoái tỷ lệ. Nhi tử khi trở về cùng ta nói, tại càng phía nam xoắn lĩnh, mối ăn có thể đổi được gấp bội trọng lượng lúa mì đen, ta cảm thấy ngươi có thể cùng nam tức kia nói chuyện, nếu có thể đổi về càng nhiều lúa mì đen liền tốt, hắn cưới 2 người nữ nhi, dù sao cũng phải. Thế mà còn không đợi thê tử nói hết lời, Lão Sở trực tiếp đông nhiên vô bàn một cái, rủ. Ngươi muốn là không nghĩ sống, hiện tại liền có thể tìm gốc cây treo cổ, khác liên lụy toàn bộ bộ tộc. Hắn là thật bị cái này xuẩn bà nương cho tức chết. Lời này là có thể nói sao? không muốn sống. Lão lần ở bộ tộc có tư cách hướng nam tước các hạ có kẻ mặc cả, có thể sử dụng 5 phần muối ăn đổi 1 phần lúa mì đen, cái kia đã là nam tước cân tình. Nói cho cùng, cái này mỏ muối cũng không phải là lão lần ở bộ tộc, bọn hắn lúc này đều là tại Bạch Hùng lĩnh trên địa bàn lấy đường sống, cao nữa là liền là cái đào quan công. Nam tước các hạ muốn để bọn hắn sống, liền có thể để bọn hắn sống, muốn để bọn hắn chết, vậy bọn hắn liền tuyệt không sống khả năng. Còn có kẻ mặc cả trên, liền ngươi cũng xứng. Nếu không phải nam tước các hạ ban ân, lão lần ở bộ tộc bây giờ còn tại trong rừng rậm đói bụng đây. Lão Sa Bột biết tốt xấu, hiểu phân tức. Dù là dứt bỏ cái gọi là ân tình không nói, quan Bạch Hùng lĩnh nam tước thủ hạ cái kia mấy trăm sĩ binh liền đầy đủ san bằng lão lần ở bộ tộc. Huống chi hai cái nữ nhi bây giờ còn tại bên cạnh bàn nghe lấy đây, nàng nhóm muốn đem việc này nói cho nam tước, toàn bộ bộ tộc nhưng là toàn xong. Đập xong cái bàn, lão Sa Bột cũng còn cảm thấy chưa hết giận, hắn nhấc chân liền là một cước, đem đi qua sủng ái nhất lao bà đá xuống bàn ăn. Sau đó, hắn vẫn không quên căn dặn hai cái nữ nhi, trong bộ tộc phát sinh sự tình, các ngươi không cần thiết gạt nam tước các hạ, nghe hiểu chưa? Minh Bạch, phụ thân. Mỹ Dạ cùng Lý Bưng lấy chén cháo ngoan ngoãn gật đầu, nàng nhóm vẫn là lần đầu gặp phụ thân khi đến đỏ mặt. Chương 31, càng hỗn loạn Bắc Cảnh. Chương 31, càng hỗn loạn Bắc Cảnh. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lin đạp vào đường về. Chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có trở về 40 xe muối ăn, còn mang đi tộc trưởng tiểu nữ Nhim Ly cùng hơn 50 cái hoang dân tiểu tử. Hai ngày sau đó, hắn trở lại Bạch Hùng lĩnh, đem những này hưng phấn hoang dân tiểu tử ném vào Bắc Bộ quân doanh, giao cho lão Ngũ cùng tiểu Sở hung hăng thao luyện. Lão nhị bây giờ trọng trách rất nặng, muốn huấn luyện hơn 10 người kỵ binh, còn phải chịu trách nhiệm và thành công tác bảo an, cùng hai tòa nam tức lĩnh công văn truyền lại, thủ hạ trông coi gần 30 người, đã không thích hợp nữa cho hoang dân nhóm làm giáo đầu. Huống chi tiểu Sở đã thành công xuất sư, có năng lực bồi dưỡng được càng nhiều hoang dân trinh sát. Linh trở lại tòa thành, đem cuốn hắn một đường hoang dân tỷ bội đóng gói bức cho dì ra. Cái này hai tiểu cô nương còn cần mấy năm huấn luyện cùng trưởng thành, mới có tư cách được đến Linh ngắt lấy. Trên đường đi, tuổi tác càng gạo kê hơn Lị biết gì trả lời đó, đem lão lần ở bộ tộc gần đây phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, bao quát đêm đó phát sinh ở trên bàn cơm tranh chấp. Linh đối với cái này đổ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lão Sa Bột có nhất định đầu óc chính trị, xử sự phong cách cũng coi như khéo đưa đẩy, không có khả năng không rõ lão lần ở bộ tộc lúc này tình cảnh. Không có Linh, liền không có lão lần ở bộ tộc gấm no thời gian. Nếu như trong bộ tộc xuất hiện phản đối Linh thanh âm, tự nhiên sẽ có người giúp hắn đem thanh âm này che giấu đi. Đạo lý kia tương tự thích hợp với Bạch Hùng lĩnh cùng Xoa lĩnh. Linh quá rõ ràng thời đại này mọi người khao khát cái gì. Lão lần ở bộ tộc muốn vượt qua có thể ăn no bụng mà cấm cuộc sống an ổn. Hai khối lãnh địa đám nông nô khát vọng tương đối thân phận tự do, càng nhiều lương thực thu nhập. Đám thợ thủ công khát vọng tiền vàng cùng càng cao địa vị xã hội. Trang đầu các quản sự muốn để đời sau tiếp nhận càng tốt hơn giáo dục, lấy hoàn thành giai cấp nhảy bọn. Linh không sợ hoang dân nhóm biết được mối ăn không hợp thói thường hối đoái tỷ lệ, cái này không những sẽ không kích phát bọn hắn phổ biến nghịch phản tâm lý, ngược lại sẽ để bọn hắn càng hướng tới Bạch Hùng lĩnh giàu có sinh hoạt. Tại nô dịch hoang dân đồng thời, hắn cũng cho hoang dân cung cấp một đầu thấy được nhảy bọn con đường. Chỉ cần trở thành hắn sĩ binh, liền có cơ hội cả nhà định cư Bạch Hùng lĩnh, liền có thể vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt. Linh có thể thực hiện đám người dân trong vùng của lãnh chủ nguyện cảnh, cũng bởi vậy mới có thể thu hoạch bọn hắn hiệu chung. Hắn muốn làm, liền là dẫn đầu bọn hắn từ một cái thắng lợi đi hướng cái kế tiếp thắng lợi. Linh trở lại tòa thành ngày kế tiếp, Ly Ông đội tàu đến Bạch Hùng lĩnh. Mặc dù Ly Ông bản nhân không có tới, nhưng hắn thư ký viên mang đến hắn tự tay viết thư, Bạch Hùng lĩnh nhu cầu cấp bách thỏi sắt, vải vóc cùng hai đầu ngoài định mức cỡ nhỏ mái chèo thuyền buồm. Cái này hai đầu thuyền là Linh đặc biệt khác yêu cầu. Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh ở giữa có Bạch Hà kết nối, thuận chạy xuống chỉ cần không đến 10 giờ liền có thể đến, truyền lại tin tức. Vận chuyển nhân viên hàng hóa đều xa so với đường bộ muốn nhanh gọn. Duy nhất khuyết điểm liền là có mùa hạn chế, hàng năm có chừng 4 tháng không cách nào thông tàu thuyền. Căn cứ không dùng thì phí nguyên tắc, Linh tự nhiên muốn lợi dụng trên đầu này thủy đạo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ càng thêm nghiêm mật chỗ quản khống bến tàu cùng đội thuyền, phòng ngừa khả năng tình báo dẫn ra ngoài. Ly Ông tự tay viết thư phi thường dày. Linh ngồi tại trước bàn sách, dùng bằng bạc đao nhỏ mở ra ấn chặt, từ màu vàng đậm trong phong thư lấy ra chỉnh một chút 5 tấm tràn đầy giấy viết thư. Trong thư nội dung có thể đại khái chia làm 3 phần. Một là thường ngày ân cần thăm hỏi, Ly Ông ở trong thư trắng trợn cho yêu cầu Linh nhiều sủng ái muội muội của hắn, để cho hắn sớm ngày ôm vào cháu trai. Đồng thời Ly Ông đã bắt đầu lấy tay lôi kéo Tam Hà thành thành phòng dân binh đoàn, nhưng hiệu quả cần càng nhiều thời gian ấp ủ hay là liên quan tới trên buôn bán vắng lai. Theo chiến tranh tiếp tục tiến hành, thỏi sắt cùng các loại binh khí đồ phòng ngự giá cả lần lượt tăng lên, bên trong thỏi sắt nhỏ chướng 10%, binh khí đồ phòng ngự thì chướng gần 30%. Ly Ông cho rằng là kính thiết bá tức cố ý tại nâng lên giá bán, dù sao kính thiết lĩnh tại tháng 9 vừa mới ăn vào một sóng lớn lưu dân thợ mỏ, thỏi sắt sản lượng hẳn là có chỗ lên cao mới đúng. Binh khí cùng đồ phòng ngự tăng giá là thụ thỏi sắt liên lụy, đồng thời cũng bởi vì các nơi lãnh chúa hướng thành thị thêm chinh chiến tranh thuế, những này thuế khoản tự nhiên sẽ chuyển di cho phía dưới thợ thủ công. Thụ chiến tranh thuế ảnh hưởng, Tam Hà thành gần đây giá hàng lên nhanh, cơ hồ tất cả thủ công nghiệp chế phẩm đều tại tăng giá, các thợ thủ công nghiệp đoàn cùng tầng dưới chốt thị dân đối với cái này đều là tiếng oán than dậy đất. Ba thì là liên quan tới Bắc Cảnh Vương quốc các nơi chiến tranh. Tam Hà thành không chỉ có là thương nghiệp đầu mối then chốt, cũng là trong tình báo truyền trạm, các nơi quân tình đều sẽ xuôi theo tính Hà truyền lại, cũng ở đây tụ tập. Ly Ông vị này chợ đen người nói chuyện không chỉ có thu bán các loại hàng cấm, đồng thời còn kiêm doanh tình báo sinh ý căn cứ hắn được đến xác thực tình báo. Lúc này vương quan lãnh địa đại khái có thể chia làm tứ đại phe phái: thân triều địa công tức phái, thân quốc địa công tức phái, vương thất phái cùng lắc lư phái. Trừ phía tây nhất bãi cỏ công tước bên ngoài, còn lại hai vị công tước tại vương quan lãnh địa đều có riêng phần mình người ủng hộ, cũng đều tại hướng vương quan lãnh địa tăng binh, lấy chiếm lấy bắc cảnh vương quan. Tại chiến tranh sơ kỳ, vương thất phái bởi vì nội bộ hỗn loạn, rắn mất đầu, bởi vậy trong chiến tranh liên tục bại lui, còn bị triều địa công tước cướp đi trọng yếu Hà Loan bảo cứ điểm. Đợi đến lúc tháng 10, vương thất phái bức bách tại triều địa công tước áp lực, chỉ có thể để xuống ngăn cách bắt tay hợp tác, cộng đồng đề cử ra một vị vương vị người thừa kế. Vị này người thừa kế thân phận rất là đặc biệt, hắn là đã chết bắc cảnh chi vương cùng cha khác mẹ đệ đệ, năm nay chừng 40 tuổi, là cái con riêng. Tại bắc cảnh, con riêng hiển nhiên là không có quyền kế thừa. Có thể U Dạ Nị gia tộc, cũng chính là vương thất huyết mạch đơn bạc, trừ vị này con riêng bên ngoài, cũng chỉ có tiền quốc vương con rể có thực lực kế thừa vương vị. Hết lần này tới lần khác người con rể này là nam cảnh quốc vương. Hai cái vương vị người hậu tuyển đều không phải lương nhân, một cái là con riêng, một cái là tay cầm trọng binh ngoại quốc quốc vương. Cũng chính là bởi vì này, vương thất phái mới có thể chia năm xẻ bảy, tranh luận không ngớt. Đối mặt quân sự áp lực, cuối cùng hai người bọn họ hại tướng quyền lấy nhẹ, đem bắc cảnh vương quan đái tại tên là mỏ dịt sở con riêng trên đầu. Bây giờ vương thất quân cùng triều địa công tức đang đứng ở rằng có giai đoạn. Vương thất quân dựa vào trải rộng vương quan lãnh địa kiên tòa thành lũy làm phòng thủ, đem triều địa công tức đại quân kiềm chế tại Hà Loan Bảo Sơn Đông, song phương tạm thời ai cũng không làm gì được ai. Triều địa công tức lĩnh chiến sự thì vẫn như cũ náo nhiệt. Khởi xướng phản loạn lưu dân mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng bãi của công tức đã hướng công tức lĩnh tây bộ biên cảnh phái ra càng nhiều quân đội. Những này đến từ thảo nguyên kỵ sĩ căn bản liền không có ý định ngoan ngoãn gặm tường thành, bọn hắn phân tán thành đám bộ đội nhỏ, xâm nhập triều địa công tức lĩnh làm cản cướp bóc, khiến cho công tức lĩnh khu vực phía tây khắp nơi lưu dân. Mà phía nam cốc địa công tức thì hơi có vẻ yên lặng, Ly ông suy đoán hắn khả năng đang nổi lên một trận đại quy mô chiến tranh, nhưng khuyết thiếu càng nhiều tình báo tương quan. Đối với bắc cảnh vương quốc các nơi chiến sự, Lin cho tới bây giờ cũng chỉ có một thái độ, đánh, cho ta hung hăng đánh. Các ngươi không đánh, ta làm sao phát dụng? Làm hắn mừng rỡ là, triều địa công tức thật đúng là bị vương thất đưa cho ngăn chặn. Đó là cái tuyệt đối tin tức tốt, kéo càng lâu, Lin liền có thể có được dài hơn phát dụng thời gian. Mà lại theo chiến tranh tiếp tục, triều địa công tức sẽ tiếp tục hướng trong lãnh địa các cấp độ tầng thêm thu thuế khoản, cái này không thể nghi ngờ sẽ kích phát càng nhiều mâu thuẫn. Cái này sẽ cho Lin tận dụng mọi thứ cơ hội. Toàn bộ bắc cảnh vương quốc đều tại hướng về hắn muốn phương hướng phát triển chương 32, xoắn linh kế thừa nguy cơ chương 32, xoắn linh kế thừa nguy cơ Ly ông đội tàu còn tại Bạch Hùng lĩnh vận chuyển mối ăn lúc, một đầu treo vàng hiệu cờ đơn cột buồm cỡ trung mái chèo thuyền buồm chậm rãi lái vào xoắn linh bến tàu. A Na nhận được tin tức, tự mình đến bến tàu nên đón. Khi thấy một tên hất lên mũ che màu đỏ thiếu nữ đi ra buồng nhỏ trên tàu, A Na trên mặt rụt rè như là xuân tuyết tan rã, nàng vẫy tay hưng phấn mà hô hoán, "Su Dèn." "A Na." Tên là Su Dèn thiếu nữ nhìn thấy A Na cũng là kích động và phần, nàng không chờ thuyền công để tốt ván cầu, liền vội vã không nhịn nổi chỗ nhảy xuống mặt thuyền, nhưng không nghĩ lòng bàn chân một cái lảo đảo, kém chút liền ngã sấp xuống tại trên bến tàu. May mắn A Na kịp thời xuất thủ tướng vị, cái này vị đến từ bảng hiệu bảo đặc sứ mới không còn vừa đổ bộ liền ngã sấp xuống tại trên bến tàu. "Ngươi a, vẫn là giống như trước như thế sơ ý chủ quan." "Ta chỗ nào sơ ý chủ quan? Ta chỉ là không cẩn thận mà thôi." Nàng nhóm nhìn nhau sững sờ, sau đó đồng thời bộc phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Tiếng cười kia tại trên bến tàu về tay không lay động, dẫn tới chung quanh người chèo thuyền cùng vệ binh ào ào ghé mắt. Hai tên thiếu nữ lại hoàn toàn không quan tâm ngoại nhân cái nhìn, nàng nhóm chăm chú ôm nhau, liền liền trên bến tàu gào thét gió thu cũng đều vì phần này gặp lại mà đình trệ. Rất lâu, A Na mới buông tay ra, quan sát tỉ mỉ lấy Su Dèn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng lo lắng, trên đường đi mệnh chết ta. "Nhanh theo ta đi tòa thành, ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt điểm tâm cùng rượu nóng." Nhớ năm đó, A Na một cái tiểu cô nương mới tới vàng hiệu bảo, chưa quen cuộc sống nơi đây. Là tuổi tác lớn nàng nửa tuổi Su Dèn thủy chung chiếu cố nàng, cũng trợ giúp nàng dung nhập công tước phu nhân thị nữ vòng tầng. Mặc dù Su Dèn sinh ra ở bá tước gia đình, lại hoàn toàn không có xem thường chỉ là cái nam tước chi nữ A Na. Hai người tình như tỉ muội, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Bây giờ vật đổi sao rời? A Na đã có thai, Su Dèn thì vinh dự trở thành công tước phu nhân tiếp thân thị nữ, còn có tư cách đại biểu phu nhân dò xét lãnh địa. Làm A Na dò xét hảo tỉ muội đồng thời, Su Dèn cũng tương tự tại cẩn thận chu đáo lấy sắp làm mẹ người A Na. Nhìn thấy A Na dưới làn váy rõ ràng nhô lên phần bụng, Su Dèn nụ cười trên mặt vẫn như cũ tươi đẹp, vì mau mau nhìn thấy ngươi, lại mệt mỏi cũng đáng. Hai người lôi kéo tay, dạo bước tại cuối mùa thu xoắn lĩnh bờ sông, nhớ lại trước kia, dường như lại trở lại cái kia đoạn khó quên học tập thời gian. Nàng nhóm tính là đồng thời ở giữa trở thành công tước phu nhân thị nữ, bởi vì tư lịch quá nhỏ bé, nhất định phải trước tiếp nhận giả bọn thị nữ dạy bảo. Trong thời gian này tự nhiên miễn không bị đánh cùng trách phạt. Hai người cùng một chỗ chịu qua đói, cùng một chỗ chịu qua roi, cũng cùng một chỗ bị giam qua phòng tạm giam. Đoạn trải qua này mặc dù chua xót, lại là giữa các nàng khó quên cộng đồng hồi ức, sau đó trò chuyện ngược lại sẽ lộ ra hiểu ý mỉm cười. A Na lôi kéo Su Dèn tay, một đường đi đến tòa thành đại sảnh. Nàng chào hỏi hảo tỷ muội tại hồ đảo gỗ trên ghế ngồi xuống, lại phân phó thị nữ bưng lên nóng hổi mật ong rượu, cùng vừa ra lô xốp giòn nhỏ bánh mì quy. Tại một lần nữa đoàn hồi gia tộc tòa thành về sau, A Na bỏ cũ thay mới tòa thành bên trong toàn bộ tôi tớ, nàng cố ý từ Bạch Hùng lĩnh mang mấy tên thị nữ tới, bên trong cũng bao quát tiểu sở vị hôn thê. Bất quá vị này hoang dân tiểu cô nương hôm nay sẽ không xuất hiện, mà là ẩn thân với mình phòng nhỏ bên trong. Su Zen cầm lấy ly pha lê, nhẹ khẽ nhấp một cái mật ong rượu, tán thán nói, quả nhiên vẫn là Bạch Hà mật ong rượu uống ngon nhất, có thể là khí hậu nguyên nhân. Vàng hiệu bảo bên kia mật ong rượu luôn luôn kém chút vị ngọt. A Na mỉm cười trả lời, ngươi như là ưa thích, ta chuẩn bị cho ngươi mấy thùng. Cái này lại không nổi, ngươi hẳn phải biết, ta chuyến này mang theo trọng yếu sứ mệnh. Suzen đặt chén rượu xuống, lấy xuống mũ che màu đỏ, lộ ra một đầu nhạt mái tóc dài màu đỏ cùng mỹ lệ khuôn mặt, thần sắc dần dần nghiêm túc. Mặc dù quá khứ tình như tỉ muội, nhưng đang nói chính sự thời điểm, Suzen cũng không quên chính mình chuyến này chân thực mắt. Ta biết, ngươi là làm theo việc công tức phu nhân mệnh lệnh mà đến. A nạ chậm rãi thu nạp nụ cười trên mặt, bất quá ta nên nói ở trong thư đều đã viết rõ, không có cái gì có thể giấu giếm. Suzen nhìn qua hảo hữu nổi bật phân bụng, nhãn thần rất là phức tạp, ngươi cái này trong bụng hải tử, thật sự là vị kia bạch hùng lĩnh nam tước. Là hắn. A nạ đặt chén rượu xuống, gật gật đầu. Vậy ngươi và hắn đến cùng là thân phận gì? Tình phụ tình nhân? Vẫn là bí mật hôn nhân? Suzen ngữ điệu đổi dần gấp rút. Ngươi có thể hiểu thành bí mật hôn nhân. A nạ đã từng dùng bộ này giải thích thuyết phục soạn lĩnh kỵ sĩ bà bạ. Vậy ngươi có biết hay không, hắn tùy thời có quyền kết thúc hôn nhân, mà lại tại thanh danh trên sẽ không nhận bất luận cái gì tổn hại. Có thể ngươi lại đem bị tất cả mọi người phỉ nhổ cùng được mạng. Bí mật hôn nhân mãi mãi cũng chỉ hội thương tổn nữ nhân. Đối mặt càng vội vàng Suzen, A nạ nhưng như cũng mặt như phản hồ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng trả lời, Suzen, ta không được chọn. Thực, khi nhìn đến Suzen một khắc này, A nạ liền biết lần này ổn. Công tước phu nhân không có khả năng không biết nàng cùng Suzen tình như quan hệ tỉ muội, nhưng như cũng đem Suzen phái tới xóa lĩnh. Nhân sự tức chính trị. Để Suzen làm người sứ giả này, bản thân liền là tại sáng loáng chỗ lấy lòng. Rất hiển nhiên, công tước phương diện hiện tại không quá muốn để ý tới Bạch Hà cực bắt những này phá sự. Chỉ cần xoắn lĩnh không nháo ra nhiều loạn lớn, đồng thời đúng hạn nộp thuế, công tước đại khái suất chọn làm như không thấy. A nạ tiếp tục lạnh nhạt nói, ta đã từng gả cho tiền nhiệm bạch hùng lĩnh nam tước, nhưng hắn lại chết bởi đi săn sự cố, nếu không phải đương nhiệm nam tước thu lưu, ta sớm đã không chỗ có thể đi, cũng hoàn toàn không có khả năng đoạt hồi gia tộc lãnh địa. Vậy hắn vì cái gì không cưới ngươi đây? Ngươi là chân chính quý tộc chi nữ, hoàn toàn có thể ghép đôi một cái nam tước. Suzen trong giọng nói lộ ra đối bạch hùng lĩnh nam tước chán ghét. A nạ chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Suzen con mắt. Suzen, ta không có đồ cưới, việc này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Suzen lập tức cảm thấy trong lòng đau xót. Đồ cưới, đây là trở ngại quý tộc nữ nhân thành hôn lớn nhất chướng ngại vật. Dựa theo Bắc Cảnh thậm chí toàn bộ địa hệ và đại lục truyền thống, quý tộc nữ tính khi xuất giá lúc, nhà mẹ đẻ đều phải tự chuẩn bị một phần đồ cưới. Địa vị càng cao gia đình quý tộc, cần thiết chuẩn bị đồ cưới thì càng đắt đỏ. Suzen thân là bá tước chi nữ, rõ ràng so A nạ còn lớn hơn nửa tuổi, nhưng thủy chung không cách nào xuất giá, chỉ có thể ở công tước phu nhân trong cung đình làm một tên thị nữ, nguyên nhân ngay tại ở phụ thân nàng không muốn vì nàng xuất gia trang. Dù sao thân phận nàng bày ở cái này, nhà trai kém nhất cũng phải là cái đứng đắn nam tước hoặc là con của bá tước, chỉ có dạng này nàng mới sẽ không cho gia tộc hổ thẹn. Nhưng địa vị càng cao nhà chồng muốn cầu đồ cưới cũng liền càng cao. Nhất mới nhỏ nói tại 69 biết đã thủ phát. Suzen hai người tỷ tỷ xuất giá đã hao phí gia tộc đại lượng tài phú, thật sự là không có tiền để cho nàng xuất giá. A nã lời nói câu lên Suzen trong lòng đau nhất nơi hẻo lánh. Nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, cái này đáng chết đồ cưới. Cho công tước phu nhân làm thị nữ xem như cái cũng không tệ lắm kết cục, có thể cái nào so đến bá tước phu nhân. Cái trước chỉ là cái hầu hạ nhân công làm, cái sau lại là được vạn người ngưỡng mộ chân chính phu nhân. Đúng vậy a, cái này đáng chết đồ cưới. A nạ không khỏi lên tiếng phụ họa. Trước đây nàng sở dĩ sẽ gả cho tiền nhiệm bạch hùng lĩnh nam tước, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở vị nam tước kia đối đồ cưới yêu cầu rất thấp. A nạ còn tưởng rằng là gặp phải chân ái. Kết quả ngược lại tốt, nguyên lai là một cái nam cùng quý tộc cần một trận hình thức hôn nhân làm che giấu. Lúc này Suzen lại hỏi, "A nạ, ngươi khi đó vì sao không tuyển chọn hướng phu nhân xin giúp đỡ?" A nạ trực tiếp hỏi lại, "Vậy ta hỏi ngươi, công tước phu nhân là sẽ tin tưởng một cái chỉ ở trong cung đình đợi một năm thị nữ, vẫn tin tưởng một vị từng chiếm được công tước cho phép 3 tuổi nam tước cùng nam tước lĩnh nữ nhất chính? Dựa theo đang chết Bắc Cảnh kế thừa pháp, chỉ có nam tính mới có quyền kế thừa lãnh địa." Xác thực, cái này đáng chết Bắc Cảnh kế thừa pháp. Suzen lại bị thuyết phục. Rất nhiều quý tộc gia đình sở dĩ tuyệt tự, liền là ở chỗ khuyết thiếu nam tính người thừa kế. Suzen gia tộc cũng chính diện trước khi tuyệt tự nguy cơ. Ai kêu mẹ của nàng chỉ sinh ra 3 cái nữ hài đây? Nếu là nữ tính cũng có tư cách kế thừa lãnh địa, cái kia Suzen hiện tại liền là thứ 3 thuận vị người thừa kế. A nạ cầm chén rượu lên, uống một hớp rượu thấm giọng nói, sau đó tỏ thái độ, Suzen, các loại hài tử sinh ra tới, ta cùng hắn bí mật hôn nhân liền kết thúc, hắn trông coi hắn bạch hùng lĩnh, ta mang theo hài tử trông coi xóa lĩnh, sau này ta cũng sẽ không tái giá người, sẽ toàn tâm toàn ý thủ hộ lấy hài tử trưởng thành. Lời tuy như thế, nhưng A nạ cùng Lìn ở giữa vốn cũng không tồn tại bí mật hôn nhân. Đây hết thể cũng chỉ là vì để công tước tin tưởng, Lin cũng không biết nhúng chàm xóa lĩnh. Đương nhiên, không tin cũng không sao, chỉ ít Lin cho công tước đại giai. Nhưng muốn là đứa nhỏ này cũng không phải là nam hải, lại hoặc là đụng phải hắn đột phát tình huống Suzen không có lựa chọn nói rõ. Trong miệng nàng đột phát tình huống, đơn giản liền là sinh non, khó sinh hoặc là chết yếu các loại bi kịch. Thời đại này phụ nữ có thai đầu thai tỷ lệ tử vong vượt qua 3 thành, con mới sinh có thể trưởng thành đến 15 tuổi xác suất thì chỉ có 5 thành. Căn cứ Suzen nắm giữ số liệu, cái này 100 năm đến, triều địa công tước chiếm hữu gần 4 thành gia đình quý tộc tuyệt tự. Hiện tại càng là liền vương thất đều tuyệt tự, có thể thấy được tuyệt tự thật sự là cái phổ biến hiện tượng. Suzen, ta tin tưởng đúng chắc hài tử của ta là cái nam hài, mà lại hắn nhất định có thể trưởng thành là một tên nam nhân ưu tú. A nạ xoa xoa bụng mình, trong mắt lóe ra thiêng liêng hạnh phúc quang trạch. Suzen còn có thể nói cái gì đó? Hảo tỷ muội mấy năm này đã đủ thảm, nàng không đành lòng ra lại lời đả kích. Tại là nàng cấp tốc chuyển đổi chủ đề, người mẹ kế còn có con nàng đây. Ta muốn gặp mặt nàng nhóm. sau đó Sủ Rèn liền được đưa tới soạn lĩnh Bắc Bộ một chỗ công cộng mộ địa. A Nạ chỉ hai khối mới tinh mộ địa, thật đáng tiếc, Lộ Dạ cùng con nàng đều chết trong công thành chiến, lúc đó nàng ôm lấy hải tử ở trên thành lầu chỉ huy chiến đấu, một mũi tên đâm xuyên nàng lồng ngực, hải tử thì rơi xuống tường thành, bất hạnh cái chết, còn có, cùng nàng thông dâm hẹn dịp cũng chết trong chiến đấu. Sủ Rèn lại lần nữa trầm mặc. "Đúng, bà ba, lúc đó ngươi cũng trên chiến trường, ngươi hướng nàng miêu tả một cái cùng ngày chẳng cảnh." A Nạ quay đầu chào hỏi sau lưng bà tiến lên. Bà bà cung cung kính kính tiến lên hai bước, "Sủ Rèn nữ sĩ, ta là Soạn Linh Phong địa kỵ sĩ Bạc Hoa, ba đời người hiệu chung với Soạn gia tộc, ngày đó chương 33, cái này Soạn Linh công tức cũng không có thể nhập chương 33, cái này Soạn Linh công tức cũng không có thể nhập ngày kế tiếp, Linh liền thu đến công tức sứ giả đến thăm Soạn Linh tin tức." A Nạ ở trong thư viết rất rõ ràng, "Để Linh đừng lo lắng, nàng sẽ ứng phó tốt sứ giả." Linh đối A Nạ khẩu tài từ là vô cùng yên tâm, có túi khôn đặc tính, sứ giả lại là nàng tốt khuê mật, thuyết phục độ khó không cao. Nhìn sứ giả thân phận, Vàng Hiệu Bảo Phương diện lần này tựa hồ cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Dù sao Linh thật đúng là không có làm quá giới hạn sự tình. Hắn bất quá cứu vớt một vị lạc đường thiếu nữ, cũng toàn lực trợ giúp vị này thiếu nữ đoạt lại gia sản. Này chỗ nào khác người? Đơn giản liền là cảm động Bắc Cảnh mười đại sự tích. Linh vừa để xuống thư, Dị Dã liền đẩy cửa đi vào thư phòng, cũng đưa lên một phần tài vụ phương diện văn bản tài liệu. "Đại nhân, đây là gần nhất hai tuần Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh chi tiêu tập hợp." Thời tiết lạnh dần, Dị Dã hôm nay mặc kiện dày đặc màu xám nhạt đồ len dạ váy liền áo, khuôn mặt hơi thi phấn trang điểm, thân hình tinh tế đứng thẳng, chỉ tiếc lồng ngực vẫn như cũ hơi có vẻ đơn bạc, cần Linh cố gắng nhiều hơn. Linh cẩn thận quét mắt một vòng văn bản tài liệu, không nhìn ra bất cứ gì thường nào. Hắn rõ ràng mỗi một tên binh lính mỗi tuần cần thiết lương đồng cụ thể mức, cũng biết mỗi một tên nông nô tham dự lao dịch chỗ tiêu hao lương thực. Đối với thiết tượng công phường cùng gỗ tượng công xưởng lượng tiêu hao hắn cũng là rõ ràng, bởi vậy chỉ cần vài phút liền có thể hoàn thành đối phần này tài vụ văn bản tài liệu xét duyệt. Bây giờ Dị Dã phụ trách hai khối nam tức lĩnh tài chính làm việc, mặc dù lượng công việc lật cái lần, nhưng nàng vẫn như cũ thành thạo, lại chưa bao giờ đi ra sai lầm. Tại gánh nhận chức thủ tịch tài chính quan sau khi, nàng còn có rảnh rỗi giáo dục mỹ dạ cùng Lý đây đối với hoang dân tỉ muội. Vì mặc dù đến Bạch Hùng lĩnh mới một tuần, cũng đã bị Dị Dã ăn mặc rất là nhu thuận, còn có thể dùng tiếng thông dụng ngọt ngào hô Linh lao ra. Gặp Linh tại trên văn kiện ký xong chữ, Dị Dã liền chuẩn bị ly khai thư phòng. Nhưng không nghĩ Linh chợt mà hỏi thăm, "Dị Dã, ngươi đối Bạch Hùng lĩnh luật nghĩa vụ quân sự độ là làm sao nhìn?" Nàng dừng bước lại, đứng tại trước bàn sách, hơi chút suy nghĩ sau trả lời, "Đại nhân, luật nghĩa vụ quân sự độ cùng kỵ sĩ chế độ tồn tại chỗ tương tự, đều là dùng võ lực để thay thế bộ phận thu thuế cùng lao dịch, chỗ tốt là có thể kích phát sĩ binh tính tích cực, cũng giảm bớt thu thuế đang lưu chuyển lúc hao tổn. Cái này bên trong tự nhiên cũng tồn tại tai hại, thí dụ như những binh lính này cùng người nhà tại trên lãnh địa vị sẽ rõ ràng càng cao, dễ dàng dẫn phát bộ phận lính dân bất mãn, cũng có khả năng quấy nhiễu được hắn lính dân nộp thuế cùng lao dịch." Dị Dã nói đến có chút không rõ ràng, nhưng đại khái ý tứ Linh vẫn có thể nghe rõ. Linh ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói ra, "Ngay tại ngày hôm qua, lão án mật cùng ta phản ứng qua tương tự vấn đề, tại quá khứ Bạch Hùng lĩnh, tất cả nông nô đều phải giao nạp thuế má, phục tùng lao dịch, nhưng ở chiêu mộ sĩ binh về sau, có một bộ phận nông nô đột nhiên liền không lại nộp thuế, cả nhà cũng đều không cần tham gia lao dịch, cái này dẫn đến một phần nhỏ nông nô trong lòng mất cân bằng, hơi ảnh hưởng đến công trình tiến độ." Dị Dã nghiêm túc gật gật đầu, "Mất cân bằng cái từ này phi thường chính xác, ta hiện tại phụ trách chiếu cố mỹ dạ cùng Lý hai tỷ muội, nếu như ta quá nhiều chỗ thiên vị mỹ dạ, cái kiêm lì tâm bên trong khẳng định cũng sẽ mất cân bằng, trái lại cũng là như thế." Linh suy tư nói ra, "Cho nên ta cân nhắc phế bỏ đi qua luật nghĩa vụ quân sự độ, hủy bỏ những binh lính này bộ phận đặc quyền, làm bổ khuyết, ta biết cho bọn hắn cung cấp tương đối cao ổn định tiền lương, đãi ngộ chí ít cùng những cái kia lưu dân sĩ binh ngang hàng, mỗi đến ngày lễ hoặc là gặp phải chiến sự, cũng đều sẽ cấp cho khen thưởng." Linh vừa bắt đầu tại Bạch Hùng lĩnh trưng binh lúc, mỏ muối chưa đầu tư, lương thực cũng chưa bội thu, toàn bộ Bạch Hùng lĩnh có thể nói là một nghèo hai trắng, không có cách nào cho sĩ binh cấp cho tiền mặt hoặc là lương thực làm tiền lương. Muốn để các binh sĩ vì hắn hiệu trung, Linh nhất định phải tại tha phương mặt làm ra nhượng bộ. Cũng chính là cho các binh sĩ càng cao địa vị xã hội, để thân nhân bọn họ miễn ở lao dịch cùng thuế má. Bây giờ tình huống thì rất là khác biệt. Mỏ muối mỗi tháng đều có thể cho Linh mang đến không ít tại 500 kim tệ ổn định doanh thu, sau đó hắn lại chiếm lĩnh Soạn lĩnh, duy nhất một lần kiếm lấy mỏ muối cả một năm ít lợi. Lại thêm Bạch Hùng lĩnh năm nay nên đón thu hoạch lớn, tòa thành kho lúa bên trong lúa mì đen trồng chất như núi. Bởi vậy Linh tiền bạc bây giờ phi thường dư giả, thuộc về là muốn tiền có tiền, cần lương có lương. Bây giờ đúng lúc gặp muốn lần nữa đại quy mô tăng cường quân bị, hắn tự nhiên là bắt đầu suy nghĩ phế bỏ 6-7 nguyệt bộ kia luật nghĩa vụ quân sự độ. Miễn trừ các binh sĩ lao dịch cùng thu thuế không thể nghi ngờ hiệu quả rõ ràng, cái này 200 nông nô quân trước mắt là lìn dưới trướng lớn nhất sức chiến đấu bộ đội, bọn hắn cứng cỏi lại trung thành, có thể tiếp nhận cường độ cao huấn luyện, cũng có thể xếp thành chỉnh tề đội ngũ nên chiến đập vào mặt kỵ binh. Có thể đem đến lìn dưới trướng sĩ binh nơi phát ra sẽ vô cùng đa dạng hóa. Thí dụ như lần này tại Soạn Linh hắn liền tuyển nhận đến 4 tên phong kiến kỵ sĩ, cùng cả một cái trung đội kỵ sĩ người hầu. Bạch Hùng lĩnh bên này 100 cái lưu dân sĩ binh thì là hoàn toàn chế độ mộ lính, bọn hắn muốn cũng không có đất ai, tự nhiên cũng liền không tồn tại thuế má hoặc là lao dịch. Từ lâu dài cân nhắc, Linh kế hoạch thống nhất sĩ binh đãi ngộ. Tất cả sĩ binh hết thể cấp cho tiền mặt tiền lương thêm các loại vật thật, cũng hủy bỏ người nhà bộ phận đãi ngộ đặc biệt, cái kia nộp thuế không thể lại miễn trừ, lao dịch thì xem thành viên gia đình tình huống xét giảm miễn. Dạng này cũng có thể thuận tiện lao án bật các loại cơ sở quan lại đối với lãnh địa thường ngày quản lý. Linh tự nhiên cũng cân nhắc qua cải biến luật nghĩa vụ quân sự độ hậu quả. Đáp án là không có hậu quả. Cái này chế độ mới thực hành chưa tới nửa năm, lại cực hạn tại Bạch Hùng lĩnh 200 sĩ binh, lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Mà Linh đối đại sĩ binh lại luôn luôn hào phóng, tiền lương đãi ngộ đều thuộc về kéo căng loại kia, cái này 200 sĩ binh hẳn là sẽ không quá mức phản đối. Thậm chí còn có thể tiến một bước củng cố Linh đối với quân đội khống chế. Bởi vì tất cả quân lương đều là từ dưới trướng hắn tài chính hệ thống ra. Dĩ Dạ vừa đúng chỗ đề nghị, ta đề nghị đại nhân dựa theo binh chủng khác biệt đến cấp cho tiền lương, không nên dựa theo địa vực tới phân chia tiền lương cao thấp, bọn họ đều là ngài lĩnh dân. Sau này cũng không nên lại phân chia ai đến từ Bạch Hùng lĩnh hoặc là Xoắn lĩnh, ai lại là lưu dân xuất thân loại hình. Quân trận phía trước nhất trọng giáp binh khẳng định phải so phía sau giáp nhẹ binh cao, hai cái này lại muốn so với cung thủ cao, mà kỵ binh huấn luyện độ khó cao nhất, tiền lương tự nhiên muốn tối cao. Linh nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, ngươi đề nghị rất hợp lý, cũng phù hợp quân đội hiện hữu tiền lương chính sách. Làm bao nhiêu sống, cầm bao nhiêu tiền lương, vốn là ứng hữu chi lý. Bộ binh hạng nặng phong hiểm tối cao, đối sĩ binh thể năng thể trạng yêu cầu cũng tối cao, tâm đắc thu nhập tự nhiên muốn vượt qua bộ binh hạng nhẹ cùng cung thủ." Cái này cũng có thể khích lệ những cái kia thể trạng hơi yếu người gấp bội huấn luyện, lấy sớm ngày bước vào bộ binh hạng nặng ngưỡng cửa. Về phần mơ hồ vực phân chia, cái này đồng dạng phù hợp lĩnh tương lai quy hoạch. Bạch Hùng lĩnh cùng Soán lĩnh liền cách lấy hơn 60 km, cùng uống một đầu bạch hà, vốn là một chỗ người. Về phần những cái kia đến từ nơi khác lưu dần, đoàn người đều nói là cùng một lời nói khách sáo lời, vậy dĩ nhiên cũng là người một nhà. Duy nhất ngoại lệ liền là hoang dân, về ngoài tập tục tiếng nói cũng khác nhau, dung hợp vẫn cần thời gian. Nhất mới nhỏ nói tại 69 biết ra thủ phát, nhưng lĩnh đã làm ra làm gương mẫu. Hắn trong thành bảo liền nuôi hai cái hoang dân cô đường, còn thường xuyên mang theo nàng nhóm dò xét lãnh địa. Liền lãnh chúa lão gia đều có thể tiếp nhận hoang dân, dưới đáy lĩnh dân tự nhiên cũng có thể tiếp nhận. Linh cho tới bây giờ đều là cổ vũ hai tộc thương hồn, bản thân hắn cùng số 6 trang viên liền là chứng minh. Xác định rõ phương châm về sau, Linh cấp tốc bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là tại Bạch Hùng lĩnh công bố mới trưng binh kế hoạch, hủy bỏ nguyên lai 200 tên lính đãi ngộ đặc biệt. Cái này cũng không kích thích bao nhiêu làn sóng phản đối. Đám nông nô phục tùng quen, chỉ cần không nguy hiểm cho bọn hắn sinh mệnh, bọn hắn đối với lãnh chúa lão gia luôn luôn nghe lời giám giáp. Sau đó Linh mệnh lệnh lao ản bật lại chiêu mộ 100 sĩ binh. Chỉ cần được tuyển chọn, cho dù là cơ sở nhất bộ binh hạng nhẹ, một năm tâm đắc thu nhập cũng có thể trở giá tại 20 mẫu thuộc điển sản xuất, vẫn là đề cao qua sản lượng loại kia. Không chỉ có như thế, bị chọn làm sĩ binh người nhà cũng đem tự động thoát khỏi nông nô thân phận, tấn thăng làm dân tự do, không cần lại vì lãnh chúa canh tác công điển, cũng được đến 60 mẫu phân điểm. Đương nhiên, cái kia nộp thuế một điểm sẽ không thiếu, cái kia phục lao dịch cũng không thể rơi xuống. Linh mặc dù ban thưởng cho những binh lính này phân điểm, nhưng hắn hàng năm có thể thu đến lương thực sẽ chỉ càng nhiều. Dù sao đất đai đều là dân tự do chính mình, giao nộp chân thuế còn lại toàn về bọn hắn. Mới trưng binh chính sách vẫn tại Bạch Hùng lĩnh có phần được hoàn nền, cơ hồ tất cả không phải dân tự do nông nô đều nô nước tấp nập báo danh. Linh Tử ưu chúng tuyển 150 người, cũng giao cho Bắc Bộ quân doanh lá ngũ, để hắn tại một tuần bên trong đào thải bên trong 50 người, làm đến ưu chúng tuyển ưu. Hai ngày sau đó, ở tại Soán lĩnh tòa thành công tức phu nhân sứ giả đi thuyền rời đi, Linh lập tức xuôi nam Soán lĩnh, cũng hướng đóng tại Soán lĩnh 200 sĩ binh tuyên bố chính sách mới. Chính như hắn đoán trước như thế, chính sách mới cũng không dẫn tới các binh sĩ phản đối. Miễn trừ thuế ruộng, bọn hắn vừa vặn còn không muốn làm ruộng đâu. Cái này 200 tên lính có hơn phân nửa đều đã phù hợp bộ binh hạng nặng yêu cầu, quang nắm bắt tới tay tiền lương liền có thể dễ dàng nuôi sống nhà năm người. Mà lại nhà bọn hắn đình y nguyên có được 120 mẫu phân địa, đơn giản chính là muốn nộp thuế thôi. Lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt lương thực sản xuất, bọn hắn đã là thỏa thỏa bên trong sinh nhà hàng năm lương thực dư cũng có thể dùng cho cải thiện sinh hoạt, hoặc là đổi thành tiền tổ chức. Giải quyết quân đội, linh ngựa không dừng vó đuổi tới Soán lĩnh và thành, cùng Á Nạ thương thảo đến tiếp sau đối sách. Đại nhân, ta dự tính ngày sinh là tháng 2. Vàng Hiệu Bảo vô cùng có khả năng tại sinh kỳ trước đó lại phái sứ giả lấy hiện trường xác nhận hài tử giới tính. Nếu như là nam hài, cái kia Vàng Hiệu Bảo phương diện đại khái xuất liền sẽ ngầm đồng ý ta tới quản lý Soán lĩnh. Nhưng nếu như là nữ hài ạ nạ tạm thời thuyết phục Sủ Dền, nhưng Sủ Dền lúc rời đi biểu thị còn sẽ có sứ giả tới. Mới sứ giả thái độ tuyệt sẽ không giống nàng như vậy ôn hòa, riêng là làm ạ nạ sinh hạ nữ hài thời điểm. Sủ Dền thậm chí ám chỉ, nếu như ạ nạ thật sinh cái kế tiếp nữ hài, như vậy công tước nhất định sẽ tước đoạt Soán gia tộc đối với Soán lĩnh quyền thống trị, đồng thời sẽ nhanh chóng phái ra mới nam tước tiếp quản Soán lĩnh. Không chỗ quý tộc tại Bắc Cảnh cái kia thật đúng là nhiều đi, công tước dưới trướng cung đình kỵ sĩ đều vô cùng khát vọng lãnh địa. Nhóm chúng ta không cách nào ngăn cản sứ giả đến Soán lĩnh, nhưng chúng ta có thể ngăn cản hắn ly khai. Ngươi yên tâm, coi như ngươi sinh là cái nữ hải, Soán lĩnh y nguyên sẽ vững vàng nắm giữ tại trong tay chúng ta. Linh đối với cái này tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, hắn hiện tại liền muốn tại Soán lĩnh trắng trận chiêu binh. Đợi đến sang năm mùa xuân, hắn sớm đã đem cái này Soán lĩnh chế tạo thành thùng sắt một khối. Công tước, liền xem như Tam Thánh giáo thờ phụng thánh giả đến cũng không tiện làm, Linh nói. Chương 34. Trương binh cùng ma thú chương 34, Trương binh cùng ma thú Linh hiện tại sở dĩ còn hơi chút tuân thủ một chút quý tộc quy tắc trò chơi, là bởi vì hắn lực lượng còn chưa đủ mạnh mẽ. Chiếm lấy Soán lĩnh, đến đỡ Á Nạ lên này, những này đều thuộc về tại quy tắc biên giới thăm dò, chỉ có cọ không đi vào. Nhưng tiếp đó, hắn thật muốn đi vào. Linh tại Soán lĩnh tỏa thành triệu tập lão tam lão tứ, cùng một đám quản sự, tuyên bố hắn tại Soán lĩnh trương binh kế hoạch. Ta muốn tại Soán lĩnh chiêu mộ 400 tên lính, tuổi tác hạn định tại 27 tuổi phía dưới nam tính nông nô. Trước đó hắn đã mệnh lệnh do bất các loại quản sự đối Soán lĩnh tiến hành toàn diện nhân khẩu thống kê, dùng chính là từ Bạch Hùng lĩnh điều vận đến bút mực trang giấy. Đồng thời hắn còn từ Bạch Hùng lĩnh điều đến 3 tên quản sự phụ trách chỉ đạo làm việc, cũng tại một tuần bên trong hoàn thành nhân khẩu thống kê. Trước mắt Soạn Lĩnh tổng nhân khẩu vượt qua 5400 người, bên trong 15 đến 27 tuổi trưởng thành nam tính cùng sở hữu 685 người. Nếu như đem trưng binh tuổi tác nối lòng đến 37 tuổi, cái kia phù hợp yêu cầu nam tính đem vượt qua 1200 người. Linh chỉ kế hoạch tuyển nhận lại càng dễ tạo hình người trẻ tuổi. Đơn thuần từ trồng trọt góc độ đến cân nhắc, 35 tuổi cùng 25 nam tính tại trồng trọt hiệu suất trên cũng không quá nhiều khác nhau, cái trước thậm chí còn có được kinh nghiệm ưu thế. Nhưng nếu như là tham gia quân ngũ, người tuổi trẻ kia ưu thế hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Linh lần này cũng không hạn định đã kết hôn hoặc là chưa lập gia đình. Hắn phát hiện Soạn Lĩnh bên này tồn tại rất nhiều chưa lập gia đình nhưng đã trưởng thành nam tính nông nô. Chủ yếu bởi vì Soạn Lĩnh đi qua định ra rất cao thuế má, riêng là kết hôn thu thuế đến rất nặng, dẫn đến không thiếu nam tính nông nô vượt qua 20 còn chưa kết hôn. Đừng nói phòng ở đất đai bán mã, liền thuế đều trả không nổi còn thế nào kết hôn. Chính là bởi vì này, Linh trưng binh kế hoạch tại Soạn Lĩnh được đến nam tính đám nông nô đông đảo ủng hộ. Tham gia quân ngũ đãi ngộ thực tế quá tuyệt. Cả nhà tấn thăng dân tự do, được đến 120 mẫu toàn ngạch phân địa, mỗi tháng còn có không ít tiền mặt cùng lương thực cấp cho, thường ngày thức ăn cũng là vô cùng phong phú. Cam đoan mỗi ngày có thịt ăn, thật có thể nói là một người tham gia quân ngũ cả nhà không lo. Không thiếu nam nông nô vừa bị chọn làm sĩ binh, lập tức liền có thể được đến nữ hài ưu ái. Cái mông cũng còn không có ở trong quân doanh ngồi ấm chỗ hổ, hổ chăn liền đã bị nữ hài tự ấm áp hổ. Mà lại từ tháng 12 phần đến năm cuối tháng 2, tuyệt đại bộ phận lao dịch cùng lao động đều đưa đình chỉ. Đám nông nô suy nghĩ ở nhà cũng là ăn không lương thực, không bằng đi trong quân doanh hốn miệng miễn phí cơm ăn. Gặp đám nông nô nô nước tấp nập thang quân, Linh tự nhiên cũng không khách khí với bọn họ. Hắn vung tay lên trước hết nhận 600 người, thông qua một tuần chi phối tập huấn, căn cứ tố chất thân thể, huấn luyện biểu hiện đào thải bên trong hơn 200 người, lưu lại nhất là chất lượng tốt hơn 300 người. Tăng thêm tại trong quân doanh tiếp nhận cải tạo 50 tên kỵ sĩ người hầu, cùng một chỗ cấu thành 400 người tân binh bộ đội. Đào thải chế độ có ích rõ ràng, lưu lại 400 người rõ ràng liền có một cỗ tinh khí thần, đối với sĩ binh thân phận mới cũng càng coi trọng hơn. Tại tháng 12 phần tiến đến trước, Linh hoàn thành hắn tăng cường quân bị kế hoạch. Hiện nay dưới trướng hắn tổng quân đội nhân số đã vượt qua 900 người. Bên trong lão Tam Dương xuất lĩnh 300 người đóng giữ Soạn Lĩnh phía nam, bên trong 100 là Bạch Hùng lĩnh lao binh, còn lại 200 thì là từ Soạn Lĩnh mới chiêu mộ sĩ binh, tổng cộng 6 cái trung đội. Không sai, mặc dù Bạch Hùng lĩnh những binh lính này còn chỉ huấn luyện nửa năm không đến, lại chỉ trải qua một trận quy mô nhỏ chiến tranh, nhưng tại lìn dưới trướng đã coi như là lao binh. Lão tứ rổ xếp đồng dạng phía dưới quản lý 300 sĩ binh, đóng tại Soạn Lĩnh bắc bộ mới xây trong quân doanh, nhân viên cấu thành cùng lão Tam đồng dạng. Lĩnh hy vọng thông qua áp dụng giả mang mới phương thức, khiến cái này Soạn Lĩnh tên lính mới cấp tốc trưởng thành. Không ít Bạch Hùng lĩnh lao binh đều bị hắn để bạt làm tiểu đội trưởng. Soạn Lĩnh nguyên lai hơn 50 tên kỵ sĩ người hầu thì bị đánh tan phân phối đến các trung đội trong tiểu đội. Bọn hắn muốn là tiếp thụ qua nhiều năm huấn luyện quân sự, nội tình phi thường tốt, lại bình quân tuổi tác không cao hơn 25 tuổi. Chỉ cần tại đại tập trong cơ thể dung luyện một đoạn thời gian, lại thêm lão Tam lão Tứ thuốc dục giáo dục, cơ bản đều có thể dựa đi qua nhiễm kỵ sĩ giáo dục. Lão Ngũ án giờ hiệu đóng giữ Bạch Hùng lĩnh bắc bộ quân doanh, quân đội dưới quyền thành phần tương đối phức tạp, Bạch Hùng lĩnh tân binh, lưu dân binh, hoang dân cung thủ các 100. Kể trên 900 sĩ binh lấy bộ binh làm chủ, bao quát trọng trang bộ binh, quần áo nhẹ bộ binh, cùng trinh sát cung thủ. Còn lại kỵ binh thì toàn bộ vẽ quý lão nhị đường qua, tổng cộng 18 kỵ, một người phân phối 2 con chiến mã, làm lìn đội thân vệ, cũng phụ trách tòa thành thường ngày phòng vệ làm việc. Hoàn thành trưng binh làm việc về sau, Linh chẳng những không có rảnh rỗi, ngược lại càng bận rộn hơn. Trưng binh còn lại đến trưởng thành sức lao động, đều bị đầu nhập tiến con đường mở rộng công trình bên trong. Linh gánh vác 2 khối lãnh địa, tự nhiên sống thành 2 đầu chạy bộ dáng. Hắn hôm nay thị sát công trường ban thưởng phần tử tích cực, ngày mai liền hiện thân quân doanh, chỉ đạo tân binh huấn luyện làm việc, cũng khen ngợi tân binh ưu tú. Hôm sau hắn lại xuất hiện tại Soạn Lĩnh hoặc là Bạch Hùng lĩnh tòa thành, thẩm duyệt các loại công văn cũng ký tên con dấu. Ngẫu nhiên hắn còn đến đi một chuyến công xưởng khu hoặc là trường học, cùng thợ thủ công cùng các học sinh hòa mình. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng hắn đau cũng vui vẻ lấy. Trên lãnh địa đại bộ phận hạng mục công việc đều ở vào sáng lập giai đoạn, hắn không nhìn điểm xuống bên cạnh người liền có khả năng chạy lại ra. Quân đội hắn càng không khả năng để xuống, hắn muốn để mỗi một tên binh lính đều nhớ kỹ hắn mặt, để các binh sĩ thấy rõ ràng cầm ai có lương, cũng để cho các binh sĩ biết là đang vì ai bán mạng. Tại lính đốc xuống dưới, Soạn Lĩnh đám thợ thủ công tập thể đi Bạch Hùng lĩnh bồi dưỡng, cũng từng bước tại Soạn Lĩnh dựng lên kiểu mới công sự khu. Địa điểm thì ở vào tòa thành tây bắc biên trên đất trống. Chỉ bất quá bởi vì nhiệt độ chợt hạ, những này phân phối gồm nước công xưởng muốn tới sang năm đầu xuân mới có thể phát huy tác dụng. Trung tuần tháng 12, làm trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống tới lúc, trên lãnh địa các loại lao dịch cùng lao động triệt để đình chỉ. May ra con đường công trình đã hoàn thành. Con đường này quy cách so Bạch Hùng lĩnh vận muối đường dây riêng muốn thấp một cái cấp bậc, chủ yếu ở chỗ giảm mất 1/3 độ rộng. Đương nhiên con đường nền tảng vẫn như cũ bền vững dựa vào, áp dụng đắp đất cùng hòn đá trồng điệt mà thành. Lấy thời đại này xe ngựa có thể chở, con đường này chỉ cần hàng năm tiểu a nhỏ bổ, liền có thể trèo chống mấy chục năm sử dụng. Linh cưỡi ngựa từ Bạch Hùng lĩnh chạy đến Soạn Lĩnh, một đường thông suốt, chỉ phí 4 giờ không đến. Đương nhiên, cái này cùng hắn dưới háng chất lượng tốt chiến mã chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như chỉ là phổ thông ngồi cưỡi ngựa, cần thiết thời gian thì phải kéo dài đến 6 tiếng chi phối. Nhưng vô luận như thế nào, hai khối lãnh địa đã thông qua đường thủy cùng đường bộ chặt chẽ liên hệ với nhau. Nếu có một phương gặp phải đột phát tình huống, một phương khác tại vài giờ bên trong liền có thể biết được. Linh cưỡi ngựa thẳng xu thế lao tứ rộ sẽ phục chỗ quân doanh. Chỗ này quân doanh liền xây ở con đường phía nam mở miệng, nữ nhất chính lộ dạ trước đây thiết lập cái kia 4 tòa tháp canh cũng y nguyên còn tại. Hiện tại tháp canh đương nhiên sẽ không còn nghĩ qua đi như vậy lơ là sơ suất. Linh mới xuất hiện tại tháp canh trong phạm vi tầm mắt, liền có thể nghe đến lính gác chói hai xương tiếng còi. Chợt liền có lính gác thông báo trong quân doanh đại đội trưởng. Lão Tam, lão Tứ còn có là Ngũ, bọn hắn hiện nay chức vị liền là đại đội trưởng. Dựa theo Linh lúc ban đầu kế hoạch, một cái bộ binh đại đội hẳn là bao hàm 10 cái trung đội, tổng cộng 500 tên chiến binh, cộng thêm 50-60 người theo quân tập dịch. Hiện tại mặc dù không thể đủ quân số, nhưng đại đội trưởng dáng điệu trước tiên cần phải dựng lên tới. Joseph, mang lên tất cả sĩ binh, theo ta vào rừng đông săn. Lấy săn thay mặt huấn, là Linh tại Bạch Hùng lĩnh liền nhiều lần thi hành luyện binh sách lược. Bạch Hà lưu vực trải rộng rừng rậm nguyên thủy, không lợi dụng trên cũng quá đáng tiếc. Truyền thống quý tộc đông săn, chủ yếu chính là vì thu hoạch thịt thú vật cùng da lông, thuận tiện tiêu diệt điểm sẽ uy hiếp được năm sau cày bừa vụ xuân gia thú. Quý tộc đi săn quy mô cũng sẽ không rất lớn, bình thường tại 20 người trở xuống. Nếu là gặp phải hung tàn mãnh thú to lớn hoặc là ma thú, liền phi thường dễ dàng xuất hiện đi săn sự cố. Nhưng các quý tộc đối với cái này vẫn như cũng làm không biết mệt, bởi vì thời đại này giải trí hoạt động thực sự quá thưa thớt. Hoặc là tại trong thành bảo uống rượu tạo ra con người, hoặc là liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu cùng mãnh thú chém giết. So với cái trước, cái sau rõ ràng càng phù hợp quý tộc thượng võ tập tụ. Linh phát động cỡ lớn đi săn hoạt động thì luyện nhiều binh mắt. Thịt thú vật cùng da lông tự nhiên cũng là hắn mục tiêu, thịt thú vật có thể vệt muối chế tác thành thịt khô, làm năm sau chiến tranh khẩu phần lương thực. Da lông thì là tự nhiên xa xỉ phẩm, tại Nam Cảnh phi thường được hoan nghênh. Tại Tam Hà thành cái này một da lông nơi tập kết hàng, con sóc da thậm chí có thể làm tiền tệ dùng. Linh mặc dù không cần dùng da lông mở miệng đổi hợp thành, nhưng lại có thể bán ra cho trên lãnh địa số ít sung túc giai tầng, thí dụ như thợ thủ công, sĩ quan cùng kỵ binh các loại. Những người này kiếm tiền, dù sao cũng phải có địa phương hoa. Linh còn kế hoạch qua sang năm xây dựng thêm trường học, cũng tuyển nhận càng nhiều sung túc giai tầng đệ tử, loại này giáo dục tự nhiên cũng là thu phí hạng mục. Đến Vu lão sư, Linh kế hoạch là từ Tam Hà thành tìm. Vừa vặn còn có thể dùng lương cao thử nghiệm hấp dẫn một số người mới tới. Lão Lục bên kia chính giáo lấy hơn 20 cái học sinh, thật sự là không có phương pháp phân thân. Linh tuyển định đi săn địa điểm, chính là kẹp ở hai khối lãnh địa ở giữa rộng lớn rừng rậm. Ba ngày trước tiểu tuyết chưa hòa tan, trong rừng rậm mặt đất cũng đã bị đông cứng cái rắn chắc. Có tuyến lạnh thấu xương, thời tiết thế lạnh. Như từ trên cao quan sát, đông đội đi săn ngũ tựa như là xếp thành hàng dài ra nước ngoài kiếm ăn màu đen bầy kiến. Linh đi tại đội ngũ đằng trước, thỉnh thoảng gọi ra bảng xác định phương vị, thuận tiện nhìn xem chúng quanh có hay không tài nguyên điểm. Đồng thời hắn cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng cho rằng vùng rừng rậm này là thật tốt khai hoang mục tiêu. Địa thế bằng thẳng, dòng suối dày đặc, thổ nhưỡng màu mỡ. Nếu như có thể đem soạn lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh ở giữa rừng rậm toàn bộ khai khẩn vì dỗ tốt, nuôi sống mấy trăm ngàn người đều không có vấn đề gì cả. Nhưng lấy hiện tại sức sản xuất trình độ cùng nhân khẩu quy mô, nhân loại chỉ có thể như là kiến hôi ngụm nhỏ chỗ từng bước xâm chiếm vùng rừng rậm này. Bốn ba bên trong, Linh dẫn đầu sĩ binh đi vào phù hợp săn bắn nơi trốn. Theo xương chạm canh gác vang lên, các binh sĩ có thứ tự phân tán ra đến, cũng hình thành một trường to lớn lưới bao vây, từng bước đem con mồi xua đuổi đến trung tâm khu vực. Vô luận là hung tàn, giảo hoạt cũng hoặc linh động dã thú, đều đánh không lại các binh sĩ sắc bén trường mâu. Không bao lâu, mảnh này rộng lớn trong rừng rậm liền vang lên rất nhiều dã thú thê thảm tru lên. Lần này đi săn vẫn như cũ thu hoạch tương đối khá. Duy nhất khiến Linh cảm thấy tiếc nuối là không thể phát hiện dù là một con ma thú. Chương 35, công tước cùng bá tước chương 35, công tước cùng bá tước căn cứ Linh đọc qua ma thú học giả bút ký, tại 200 năm trước Bắc Cảnh, ma thú cũng không phải gì đó hiếm có sinh vật. Lúc đó Bắc Cảnh ma thú mậu dịch cũng phi thường hưng thịnh. Quý tộc các kỵ sĩ hợp lực đi săn ma thú, lột bỏ da lông cùng tâm đắc ma thạch phần lớn sẽ bán đi về phía Nam Cảnh. Vô luận quý tộc còn là thương nhân, đều tại ma thú mậu dịch trong hoạt động kiếm được đầy buồn đầy bát. Đối ma thú khao khát, còn gián tiếp tạo nên ba đại công tước lĩnh sinh ra. Tại kim tệ cùng đất đai dụ hoặc dưới, đại lượng qua thời quý tộc cùng không địa kỵ sĩ đi thuyền đi vào Bắc Cảnh, cũng lần theo tĩnh hà cùng các đầu nhánh sông không ngừng xâm nhập Bắc Cảnh. Bọn hắn khu trục hoang dân, săn giết ma thú, mua sắm nô lệ, chiêu mộ di dân, dọc theo dòng sông khai thác một mảnh lại một mảnh phân tán khu quần cư. Bạch Hà lưu vực hiện hữu 6 khối nam tước lĩnh, cũng đều là tại tương tự bối cảnh hạ từng bước tạo dựng lên, hơn nữa còn riêng phần mình phân tán, tựa như là xuyên tại Bạch Hà trên lập loè chân châu. Tại trận này vênh vênh liệt liệt Bắc Cảnh khai thác vận động trong lúc đó, vô số hoang dân lọt vào tàn sát, các ma thú đãi nộ cũng không kém bao nhiêu. Căn cứ phần kia bút ký ghi chép, chủ yếu là Nam Cảnh Tam Thánh giáo sẽ ở trắng trận thu mua ma thạch. Giáo sĩ nhóm đem ma thú xưng là thánh giả, những người sống sót đem ma thạch xưng là thánh giả ban ân. Bọn hắn chỗ thi triển thần thuật có lẽ liền là bắt nguồn từ ma thạch lực lượng. Nhưng tiệc vui trong tàn, tại đại quy mô có mắt có tổ chức săn giết dưới, Bắc Cảnh ma thú số lượng cấp tốc giảm bớt. Ma thú cũng không thể sinh sôi, bọn chúng sinh ra đều bắt nguồn từ phổ thông dã thú hậu thiên biến dị. Căn cứ học giả phỏng đoán, ma thú số lượng cùng nhân loại số lượng mật thiết tương quan. Một mảnh thổ địa trên càng nhiều người, ma thú càng ít đi. Lại ma thú có được tương đối cao trí tuệ, tại lọt vào đại quy mô săn giết về sau, bọn chúng bắt đầu có ý thức hướng càng xa xôi núi rừng di chuyển, triệt để xa cách nhân loại. Tại Bắc Cảnh Vương quốc thành lập 560 năm về sau, ma thú liền trở nên cực kỳ thưa thớt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai con tập kích nhân loại lãnh địa. Đi săn bọn chúng trở nên cực kỳ khó khăn, cũng không còn có thể có lợi. Ở đây bối cảnh dưới, nguyên bản hương thịnh ma thú mậu dịch cấp tốc bị bại. Tương tại Bắc Cảnh khắp nơi có thể thấy được ma thú thợ săn cũng dần dần mai danh nhận tích, thay vào đó là vì chiến tranh phục vụ lính đánh thuê đoàn. Vừa chinh phục soạn lĩnh trận kia, Linh liền đọc qua soạn lĩnh những năm gần đây văn hiến ghi chép, lại hỏi qua lãnh địa tổng quản Robert, xác nhận soạn lĩnh cái này 3-40 năm cũng không phát hiện qua ma thú tung tích. Linh vừa tới Bạch Hùng lĩnh liền săn giết hai đầu ma thú, đây đại khái là bởi vì hắn vận khí đủ tốt. lại hoặc là bởi vì Bạch Hùng lĩnh so sánh Soạn lĩnh càng thêm hoang vắng, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ma thú. Đông săn đem sẽ kéo dài 4 tới 5 trời, Lin chỉ huy quân đội trong rừng rậm dựng trại đóng quân, cũng ngay tại chỗ lột lấy ra thú. Ăn chút mới mẻ thịt thú vật đồ nướng về sau, hắn tại trong doanh trướng nằm xuống, gọi ra bảng quan sát địa đồ. Đại biểu lão Sở làm tóc tiểu nhân này lại đã xuất hiện tại mỏ muối phía bắc. Lin đối chiếu một phen cự ly. Lão Sở hiện nay trên mặt đất, cự ly mỏ muối đã có gần 200 km, cự ly Bạch Hùng lĩnh thẳng tắp cự ly thì vượt qua 230 km. Dọc theo con đường này tất cả đều là cao thấp chập trùng gò núi cùng bao trùm tuyết trắng rừng rậm, con đường quanh co khó đi. Mà lại hôm nay cái này cả ngày lão Sở đều còn tại hướng bắc di động, đại khái suất còn chưa đến cự ly mỏ muối gần nhất hoang dân bộ tộc. Lin hồi tưởng lại phần kia bút ký lúc, một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ tới, phải chăng có thể đi trên cánh đồng hoang săn giết ma thú. Hoang nguyên diện tích một chút không thể so với Bắc Cảnh Vương quốc nhỏ, lại chỉ phân tán mười mấy 20 vạn hoang dân. Nếu như học giả phỏng đoán là thật, như vậy trên cánh đồng hoang hẳn là tồn tại đại lượng ma thú. Có đầy đủ nhiều ma thạch, Lin không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thuộc tính, thành là chân chính hình 6 cạnh chiến sĩ, thậm chí còn có thể cho dưới trướng các tùy tùng thêm điểm. Chỉ cần có thể chế tạo ra mấy cái trung thành, có thể hiểu được hắn lý niệm cao thuộc tính mạnh đặc tính nhân tài, hắn trọng trách tự nhiên là có thể nhẹ không ít. Nhưng xem xét lão Sở địa bộ này, đi hoang nguyên đi săn độ khó là thật là có chút cao. Qua Bạch Hùng lĩnh hướng bắc, lấy Bạch Hà chiều sâu nhiều nhất còn có thể lại ủng hộ 7-80 km đường thủy vận chuyển. Đi đường bộ vận chuyển lương thảo đồ con lu, lấy thời đại này sức sản xuất cùng chuyên trở trình độ, cái kia hao tổn căn bản cũng không cảm tưởng. Đây cũng là vì sao Bắc Cảnh Vương quốc cũng không hướng hoang nguyên tiến hành khai thác, bởi vì ích lợi cùng nỗ lực thật sự là không thành có quan hệ trực tiếp. Hướng bắc tất cả đều là liền một cũng không bằng nát chỗ, chuyên trở còn cực kỳ tốn sức, chỉ cần hoang dân không xuôi nam, Bắc Cảnh Vương quốc cũng lười lại phản ứng đến hắn nhóm. Đồng dạng rét lạnh ban đêm, ở vào vương quan lãnh địa Hà Loan Bảo lại là đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Từ khi chiếm lĩnh này tòa kiên cố Hà Tâm Châu cứ điểm về sau, triều địa công tức liền đem nơi đây thuộc vì chính mình trực thuộc chỗ, cũng thường trú tòa thành, ở đây chỉ huy tác chiến cùng mở tiệc chiêu đãi chư thần. Tại vương quan lãnh địa, chỉ là đầu nhập vào hắn bá tước liền có 3 người. Hôm nay hắn bố trí tiệc tối, chính là vì cho gia trinh trở về cốt hình bá tước bày tiệc mời khách. Triều địa công tức năm nay tuổi hơn 40, hình thể trắng kiện, khí vũ hiên ngang, có một bộ rủ xuống đến ngực nồng đậm râu quai nón. Qua 3 lần rượu, hắn mang theo cột huyền bá tức đi vào tòa thành trên sân thượng hóng gió nói chuyện phiếm. Lấy bọn hắn bực này cấp bậc thể phách, đương nhiên sẽ không sợ hãi đầu mùa đông gió lạnh. Công tước xoay người, nhìn thẳng vóc dáng so với hắn hơi thấp một nửa cột huyền bá tước, tối hai con mắt màu xanh lục thâm thúy mà sắc bén, người đứa con thứ kia rời nhà bao lâu? Trong thời gian này, ngươi có liên lạc hay không qua hắn? Cột huyền bá tước mặt mày buông xuống, cẩn thận nhấm nuốt những này hỏi thăm sau lưng hàm nghĩa, đồng thời hắn cũng không dám có chút giấu giếm, thành thật trả lời: Công tước đại nhân, ta tên kia vì dỗ man thứ tử hẳn là tại đầu năm nay rời nhà, đi kế thừa Bạch Hà thượng du Bạch Hùng lĩnh. Trong thời gian này ta cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì thư từ qua lại. Ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, rõ ràng là phụ tử, lại một năm đều chưa từng liên hệ, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Dứt lời, công tước bưng chén rượu, nâng ly tinh rượu vang đỏ, nhưng hắn tầm mắt nhưng thủy chung khóa chặt bá tước. Dỗ man khi còn bé còn tính là nhu thuận đáng yêu, chứ không thích viết bên ngoài không có gì khuyết điểm, nhưng theo tuổi của hắn phát triển, hắn bắt đầu đối đất ai, tài phú thể hiện ra không phù hợp năng lực cùng thân phận dã tâm, ta cùng hắn ở giữa cũng bởi vậy phát sinh qua mấy lần tranh chấp. Có tùy bá tước trả lời nước không loạn. Hắn suy đoán, có lẽ là Dô Man tại Bạch Hùng lĩnh phạm phải chút chuyện sai, đến mức dẫn tới công tước bàn hỏi. Nhưng nghe công tước ngữ khí, hẳn không phải là cái đại sự gì. Có thể công tước tiếng nói lại đột nhiên trở nên nặng nề, cho nên ngươi liền đem hắn ném đi Bạch Hùng lĩnh. Đó là thuộc về ta Nam Tước lĩnh, ngươi lại làm cho một cái vụng về kẻ dã tâm kế thừa khối kia đất này. Đại nhân, Dô Man bất quá là cái ngu dốt hải tử, nếu là phạm phải sai lầm chọc giận ngài, ta biết vì hắn gánh chịu. Cốt Huyền Bá tức cũng không đi hỏi cụ thể phát sinh cái gì, mà là trước cho thấy thái độ, đem nổi gánh vác. Chương 36, triều địa công tước đối sách chương 36. Triều địa công tức đối sách của Huyền Bá tức đối với thứ tử Roman tình cảm phi thường phức tạp. Mặc dù Roman bất học vô thuật, tính tình năng bướng, còn ngấp nghé huynh trưởng quyền kế thừa, nhưng hắn trung quy là của Huyền Bá tức cùng chính thê sinh hạ trong giá thú tử, là lãnh địa thứ hai thuận vị hợp pháp người thừa kế. Nếu như trưởng tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy Roman y nguyên có thể đại biểu của Huyền gia tộc kế tục lãnh địa, không đến mức để gia tộc lĩnh mà rơi vào tay ngoại nhân. Càng cực đoan điểm nói, nếu là vương quan lãnh địa của Huyền gia tộc trong chiến tranh mẫn diệt, như vậy thứ tử Roman liền có thể kế tục gia tộc danh hiệu, kéo dài gia tộc huyết mạch. Cũng chính là bởi vì này, làm cô Huyền Bá tức nghe đến chính mình bà con xa tuyệt tự lúc, mới có thể không chút do dự dứt khoát sắp sửa tử đá vào khối kia xa xôi Nam Tước lĩnh. Bạch Hùng lĩnh vị trí địa lý đúng là lợi điểm, đất đai đúng là cần có điểm, nhân khẩu cũng đúng là ít điểm. Nhưng ít ra rời xa trong hỗn loạn, không đến mức bị sắp đến chiến tranh vòng xoáy quyền cái thịt nát xương tan. Dỗ Man tốt xấu tiếp thụ qua bá tức gia đình giáo dục, ngồi vững vàng một cái Nam Tước lĩnh hẳn không phải là rất khó khăn. Huống chi của Huyền Bá tức còn cho hắn phân phối một chi bao hàm 2 tên kỵ sĩ ở bên trong hộ tống tiểu đội, xe ngựa áo giáp binh khí đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần đánh lấy cột điện gia tộc cơ hiệu, trên đường đi hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, triều địa công tức địa giới trên cũng không tồn tại cỡ lớn mã phỉ đoàn đội. Cưỡng ép đưa tiện thứ tử về sau, bá tước liền không có sẽ cùng hắn liên lạc. Cha con bọn họ ở giữa quan hệ một lần huyên náo rất cương, mà lại bá tước cũng có chính mình mặt mũi cùng ngạo khí. Hắn thấy, từ đầu đến cuối hắn đều không có làm gì sai, càng không hề có lỗi với thứ tử. Hắn hy vọng Roman trước túi đầu xin lỗi, thuận tiện báo cái bình an. dạng này hắn cũng tốt liền sườn núi xuống lửa, thuận thế khôi phục phụ tử quan hệ. Nhưng không nghĩ thứ tử gần một năm đều không có tin tức. Bá tước coi là thứ tử còn hận lấy chính mình, thẳng thắn quyết định chắc chắn, cũng không phải người mang tin tức liên lạc. Bây giờ lại lần nữa nghe đến thứ tử tin tức, lại là từ Triệu Địa công tức trong miệng, cái này khiến Quật Uyển bá tước không khỏi âu sầu trong lòng. Cái kia hôn trướng nhi tử sẽ không phải thật gây xuống cái gì tai họa a? Bất quá lấy cái kia điểm năng lực, coi như thật gây tai họa, hẳn là cũng không đến mức quá lớn. Cho nên Quật Uyển bá tước mới có thể trước tiên đem nổi trên lưng. Đối mặt có thể chính mình chúa tể vận mệnh đại lãnh đạo, thái độ khẳng định phải trước cho đúng chỗ. Ngươi đến vì hắn gánh chịu, ngươi vẫn là xem trước một chút hắn làm những thứ gì. Triều Địa công tức thượng hạ liếc nhìn bá tước hai mắt, từ trong quần áo vải lót lấy ra chỉ màu vàng phong thư, trực tiếp ném cho hắn. Quật Uyển bá tước tiếp nhận thư mở ra, liền trong đại sảnh ánh đến xem xét. Khá lắm, Dỗ Man hôn tiểu tử này thật đúng là không khiến người ta bất lo, đi Bạch Hùng lĩnh loại kia chỉ có thể nhìn cự hùng nhe răng địa phương rách nát đều có thể sinh xảy ra chuyện tới, mà lại còn không phải bình thường sự cố, tiểu tử này vậy mà lẫn vào tiến nam tước lĩnh kế thừa chiến tranh, còn cùng một vị nam tước chi nữ cấu kết, thậm chí làm ra đến cái không phải trong giá thú tử. Đại nhân, cái này. Quật Uyển bá tước nhìn qua thư về sau lại không phản bắt được. Hắn không thể không thừa nhận, trận này lãnh địa tranh đoạt chiến phi thường gọn gàng, nổi bật ra sau lưng lưu đầu người kín đáo tâm tư cùng quả quyết thủ đoạn. Nguyên Soàn Linh nam tước chi nữ Anna, cấu kết Bạch Hùng lĩnh nam tước, xúi dục Soàn Linh nhiều vị kỵ sĩ, hướng Soàn Linh nữ nhiếp chính lộ dạ phát động tấn manh thế công. Ngắn ngủi hai ngày, cả khối nam tước lĩnh bao quát tòa thành liền đều rơi vào Anna trong tay. Lộ dạ cùng tình nhân của nàng, nam tước nhi tử tất cả đều không có chứng cứ, để ngoại nhân khó mà dò xét chân tướng, chỉ có thể tin vào Anna lời nói của một bên. Anna thống trị Soàn Linh pháp lý, bắt nguồn từ nàng trong bụng không biết giới tính thai nhi. Cái này thai nhi phụ thân chính là Bạch Hùng lĩnh nam tước. Đối với thứ tử Roman, có tuyển bá tước trong lúc nhất thời không biết là cái kia khen hay là nên mắng. Khen hắn vừa tới Bạch Hùng lĩnh liền cấu kết lại một cái nam tước chi nữ, còn để người ta bụng làm cho lớn. Vẫn là muốn mắng hắn không quản được đúng quần, dẫn xuất không phải là, mà lại lấy Roman tính cách, những sự tình này thật đúng là giống như là hắn có thể làm được đến. Có tuyển bá tước nói là muốn vì thứ tử Roman gánh trách, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào gánh trách. Hướng lộ ra các loại người bị hại chịu nhận lỗi, có thể người cũng đã chết xong, chỉ để lại mấy khối mới tinh mộ địa. Cũng không thể đi cho người chết chịu nhận lỗi a. Vẫn là nói thừa nhận ạ nạ còn giàu thân phận. Chết để ngồi vững cái này thai nhi tính hợp pháp. Nhưng người ta ở trong thư nói hai người bọn họ liền là bí mật hôn nhân, mà lại đã đoạn tuyệt quan hệ. Cuối cùng vẫn Triều Địa công tức mở miệng tiêu trừ bá tước xấu hổ. Theo ta thấy, việc này cùng các ngươi của Tuyển gia tộc quan hệ không lớn, ta thê tử ở trong thư nói, cái này ạ nạ một mực liền rất có tâm cơ, Soán lĩnh lần này sự cố cũng đều là từ nàng chỗ bước lên, ngươi thứ tử hẳn là thụ nàng dẫn dụ cùng mê hoặc. Ngươi muốn làm, liền là lập tức viết phong thư cho ngươi thứ tử. Cảnh cáo hắn sau này khác can thiệp nữa hắn lãnh địa, quản tốt chính mình Bạch Hùng lĩnh, đúng hạn nộp thuế, bảo vệ tốt biên cảnh. Triều Địa công tức cố ý đem Cổ Tuyển bá tước kêu đi ra thương lượng, liền là muốn nhìn một chút sự kiện này phải trang xuất từ Cổ Tuyển gia tộc sai sự. Nhưng nhìn bá tước trên mặt mờ mịt cùng lúc trước thành khẩn thái độ, cơ bản có thể phủ định. Huống chi lấy Cổ Tuyển thung lũng giàu có, Cổ Tuyển gia tộc cũng không cần thiết ngấp nghé nghèo khó xoa lĩnh. Gặp Triều Địa công tức cho sự kiện định tính, Cổ Tuyển bá tước liên tục không ngừng trả lời, ta lập tức liền cho Roman viết thư, căn dặn hắn muốn thủy chung đối công tước đại nhân bảo trì trung thành cùng kiêm tốn. Công tước nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đây cũng có thể yên tâm, ngươi lần kia tử giống như ngươi trung thành, hắn đã sớm giao nạp sang năm thuẫn bài thuế. Công tước sở dĩ sẽ cầm nhẹ nhẹ thả, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh đều đã ngoan ngoãn nộp thuế, mà lại vợ hắn còn ở trong thư vì ạ nạ cầu tình, nói tiểu cô nương này khổ tâm tích lũy đoạt hồi gia tộc lãnh địa không dễ dàng, còn ngăn cản một vị gian sinh con kế thừa Soạn lĩnh. Nếu là ạ nạ sang năm thật có thể sinh hạ cái nam hải, vậy cái này Soạn lĩnh liền từ nàng tạm thời trông coi. Trên thực tế, Triều Địa công tước lúc này cũng không để ý là ai tới quản lý những cái kia cằn cỗi nam tước lĩnh. Vô luận ạ nạ vẫn là phlô dạ, hắn thấy cũng không khác nhau chút nào. Hắn chỉ để ý những này lãnh địa phải trăng đúng hạn nộp thuế. Chỉ cần ngoan ngoãn nộp thuế cung cấp nuôi dưỡng hắn đại quân, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù là cái này có trái với Bắc Cảnh Vương quốc kế thừa pháp. So với giữ gìn pháp luật, công tước lúc này có trọng yếu hơn mục tiêu, cái kia chính là Bắc Cảnh chi chủ vương quan. Tại đoạt lấy vương quan trước đó, hắn sẽ không đưa ra binh lực cùng tinh lực đi quản những cái kia giới tiện chi tận. Mà lại Bạch Hà đã đông kết, lúc này xuất binh chinh phạt Soạn lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh độ khó rất cao. Công tước cũng không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phá hư mình cùng Quật Uyển gia tộc hữu nghị. Quật Uyển bá tước thế nhưng là sớm nhất đầu nhập hắn vương quan lãnh địa bá tước, thậm chí sớm tại hắn xuất binh trước đó đã cùng hắn tối thông xa giao. Lấy phòng ngừa vạn nhất, công tước cũng chuẩn bị kỹ càng bảo hiểm. Hắn đã mệnh lệnh Bạch Hà lưu vực hắn bốn vị nam tước mật thiết chú ý Soạn lĩnh động tĩnh. 4/2, ưu thế tại hắn. Chương 37, trước chiến tranh đêm chương 37, trước chiến tranh đêm của Quật Uyển bá tước trở lại Hà Loan Bảo đại sảnh, lập tức liền tìm tới đang cùng quý tộc trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ trưởng tử cổ nọ. Rõ ràng là hắn phạm sai lầm, nhưng lại muốn ngài đến gánh chịu. Nghe xong phụ thân giản yếu tự thuật xong đi qua, cô nọ trên mặt lộ ra không còn che giấu chán ghét. Cô nọ thở nhỏ liền xem thường cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ Roman, hắn cho rằng Roman vô năng khiếp đảm lại không tự biết. Hắn thấy, ngu ngốc Roman khẳng định là bị nam kia tức chi nữ cho lừa gạt. À nạ đơn giản liền là muốn lợi dụng cô đình gia tộc cờ sĩ cùng huyết mạch, miễn ở sau đó bị Triều Địa công tức truy trách. Mà Roman đối với cái này lại không có chút nào phát giác, à nạ chỉ là ngoắc ngoắc tay, hắn liền không kịp chờ đợi đệ đi lên. Sự tình ngược lại cũng không lớn, hắn còn không có ngu đến mức kháng cự nộp thuế, hết thảy đều có thể cứu vãn. Cốt Huyền Bá tức thì là may mắn thứ tử Roman kết đảm. Triều địa công tước sớm trưng thu thuẫn bài thuế cái này sự thật phi thường quá phận, hoàn toàn vi phạm công tước cùng dưới trướng các quý tộc ký kết khế ước. Công tước dẫn lên lớn nhỏ quý tộc nhóm hoàn toàn có lý do chống nộp thuế, nhưng không giao liền là tại cùng công tước đối nghịch, sớm muộn cũng sẽ lọt vào công tước thanh toán. Cốt Huyền gia tộc bây giờ đã hoàn toàn đầu nhập vào triều địa công tước, nếu là Roman chống nộp thuế không giao nộp, vậy liền sẽ ở công tước đáy lòng chôn dưới một cây đâm, bất lợi cho gia tộc phát triển lâu dài. Chúng ta bây giờ liền trở về, ta viết thư, ngươi an bài nhân thủ đưa tin. Cốt Huyền Bá tức đã không kịp chờ đợi muốn ở trong thư hung hăng trách cứ Roman. Nhất định phải hiện tại liền đưa a. Từ Hà Loan Bảo đến Bạch Hùng Lĩnh có gần 800 km, bây giờ dòng sông đã đông kết, vừa đi vừa về một chuyến có lẽ phải tốn 2 tháng. Cô nọ rõ ràng có chút kháng cự. Hiện tại Bắc Cảnh chính sử trung tuần tháng 12, dòng sông đông kết, con đường đoạn tuyệt, lại thêm không ngớt phong tuyết, lúc này thời điểm phái người đưa tin, người mang tin tức ra chút ngoài ý muốn tử lộ lên đều muốn tới sang năm đầu xuân mới có thể bị người phát hiện. Cũng chính là bởi vì thời tiết ảnh hưởng, triều địa công tước cùng vương thất phái đều rất có an ý thu nạp binh lực, trấn giữ các nơi tòa thành, chậm đợi sang năm đầu xuân tái chiến. Cái này là công tước mệnh lệnh, ngươi nhiều an bài cho người, chết cũng phải đem thư đưa đến Bạch Hùng Lĩnh. Cốt Huyền Bá tức lại không cần quan tâm nhiều. Linh cũng không rõ ràng tại ở ngoài ngàn dặm dạ yến trên phát sinh cái gì, nhưng có một chút hắn lại rất rõ ràng, có thể để lại cho hắn an ổn phát dục thời gian đã không nhiều. Dứt bỏ hắn nhân tố không nói, nếu là ạ nạ tại tháng 2 phần không thể sinh hạ một tên bé trai, vậy hắn cùng công tước quan hệ liền sẽ trong nháy mắt quyết liệt. Linh không có khả năng ngồi nhìn chính mình mất đi xoa lĩnh. Khối này lãnh địa là hắn xuôi nam trọng yếu căn cứ cùng văn cầu. Công tước phương diện tự nhiên cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái bé gái đến thống trị xoa lĩnh. Dù là công tước rộng lượng đến đâu, cũng phải suy tính một chút hắn quý tộc cái nhìn. Ngay tại trung tuần tháng 12, phía Nam Lục Hồ lĩnh phái sứ giả đưa tới thư tín. Trong thư xương vàng hiệu bảo cùng Bạch Hà lưu vực bốn khối nam tước lĩnh đã quyết định tạo thành liên hợp sứ đoàn, đồng thời đem tại sang năm trung tuần tháng 2 đến thăm soạn lĩnh và thành. Trong sứ đoàn đều sẽ bao hàm 5 tên thai to mặt lớn phu nhân. Nàng nhóm sẽ hiện trường chứng kiến ạ nạ sản xuất toàn bộ quá trình, bảo đảm thai nhi là từ nàng trong bụng sinh ra, cũng phòng ngừa có người đổi thai nhi. Linh mệnh ạ nạ nhận lấy thư tín, để cạnh nhau đi Lục Hồ lĩnh sứ giả. Đại bộ phận tân binh vừa mới tiếp nhận huấn luyện, hắn không có khả năng vào lúc này đồng thời cùng công tước cùng bốn vị nam tước trở mặt. Ạ nạ dự tính ngày sinh là cuối tháng 2. Tiếp qua 3 tháng, Linh liền sẽ để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Vì làm hai tay chuẩn bị, hắn ra lệnh lão nhị trưởng kỳ đóng giữ soạn lĩnh toàn thành. Đến lúc đó nếu như xảy ra bất chắc, lão nhị sẽ lập tức cầm xuống liên hợp sứ đoàn. Mà Linh thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phát binh tập kích phía Nam Lục Hồ lĩnh. Bốn khối nam tước lĩnh liên minh lại như thế nào? Chiếu đánh không lầm. Căn cứ Ly ông từ Tam Hà thành đưa tới năm nay cuối cùng một nhóm tình báo, triều địa công tước cũng không phái ra quân đội tiến vào chiếm giữ Bạch Hà lưu vực. Tại dẹp xong năm nay thuẫn bài thuế về sau, đóng giữ Tam Hà thành phụ cận quận trưởng cũng đã dẫn binh đông tiến, tự mình hộ tống thuế khoản tiến về Hà Loan Bảo. Rét đậm đã đến, tại tuyết động triệt để tan rã trước đó, linh đối thủ cũng chỉ có phía nam bốn khối nam tước lãnh địa. Từ bắc hướng nam, cái này bốn khối lãnh địa phân biệt tên là Lục Hồ lĩnh, Đỏ Suối lĩnh, Thương Lộ lĩnh cùng sông Triệu lĩnh. Bên trong Lục Hồ lĩnh cùng Đỏ Suối lĩnh vì một cái cấp bậc, cái này hai khối lãnh địa nhân khẩu quy mô cùng tài diện tích cùng xoắn lĩnh tương đương, phong địa kỵ sĩ đều sẽ không vượt qua 10 người. Thương Lộ lĩnh cùng sông Triệu lĩnh quy mô so sánh đại, nhân miệng tại 7000 người thượng hạng, các cầm giữ có không ít tại 15 tên phong địa kỵ sĩ. Bất quá cái này bốn khối nam tước lĩnh tại tháng 12 cũng không có toàn ngạch giao nạp sang năm thuẫn bài thuế. Ý vị này bọn hắn đều phái ra bộ phận kỵ sĩ đi theo triều địa công tước đông trình, trên lãnh địa lực lượng quân sự có chỗ chống chỗ. Linh thô sơ giản lược tính ra, nếu như bọn hắn liên hợp phát binh xoắn lĩnh, tổng cộng chí ít có thể xuất động 30 tên chi phối chính quy kỵ sĩ, bổ sung 200 tên chi phối kỵ sĩ người hầu. Đừng nhìn người không nhiều, cái này nhưng đều là tiếp thụ qua mấy năm huấn luyện binh lính tinh nhuệ, mà lại người người mặc giáp, chính quy kỵ sĩ là nguyên bộ giáp lưới cộng thêm đầu sắt nó trụ, kém nhất người hầu cũng có thể mặc nửa người tỏa giáp. Không chỉ có như thế, chi bộ đội này sẽ còn phân phối đại lượng chất lượng tốt chiến mã, có thể phát động 50 người lần chi phối tập thể công kích. Đồng dạng chiêu mộ binh cùng lưu dân phản quân nhìn thấy điệu bộ này liền sẽ tập thể rung chân, tiến tới tứ tán chạy trốn. Nhưng linh giới trướng sĩ binh cũng tất cả đều là nghề nghiệp binh. Riêng là Bạch Hùng lĩnh cái kia 200 lão binh, bọn hắn đã tiếp nhận gần nửa năm huấn luyện, còn chịu qua quy mô nhỏ chiến trận tẩy lễ, cũng được đến linh tự mình chỉ điểm. Tại Bạch Hà triệt để băng phong trước, linh cố ý đem Tam Hà thành trên thị trường giáp lưới quét sạch sành sanh, vì cái này 200 lão binh toàn bộ phân phối nguyên bộ giáp lưới. Tinh nhuệ nhất hai tiểu đội thì đã xuyên qua mới mẹ xuất hiện bản giáp áo. Linh tin tưởng vững chắc, cho dù là cùng bốn khối nam tức lĩnh kỵ sĩ bộ đội chính diện cứng đối cứng, cái này 200 người mạnh nhất hung hãn bộ binh cũng có lực đánh một trận. Mà lại hắn cũng không phải là không có kỵ binh. Lão nhị dưới trướng 18 kỵ đã toàn diện trang bị bản giáp cùng bản giáp áo, mà lại từng cái đều tinh thông kỹ thuật, hoàn toàn không kém hơn chuyên nghiệp phong địa kỵ sĩ. Dù sao Linh cho bọn hắn đãi ngộ liền là đúng đánh dấu phong địa kỵ sĩ. Đáng tiếc duy nhất là, theo dòng suối đông kết, hai khối lãnh địa thiết tượng công phường đều chỉ có thể lui trở về nhân lực thời đại. Sản xuất bản giáp cùng bản giáp áo tốc độ chỉ còn lại nguyên lai 1/2 không đến. Tháng 12 hạ tuần, Linh lại đi một chuyến mỏ muối. Tại Bạch Hùng lĩnh quản sự trợ giúp dưới, hoang dân nhóm đã xây xong hai tòa cỡ lớn nhà kho. Một tòa cất giữ muối ăn, một tòa cất giữ qua mùa đông lúa mì đen. Mặc dù nhà kho kết cấu phi thường đơn sơ, nhưng chúng nó sứ mệnh liền là đứng vững mùa đông này. Cùng lúc đó, điều tra hoang nguyên địa hình lão Sượt cũng trở về đến lão Lận ở bộ tộc. Nam tướng các hạ, ta đã liên lạc với hai cái hoang dân bộ tộc, bên trong tên là Cao Nhai bộ tộc có lẽ có thể tranh thủ. Lão Sa Bột lần này không có phí công chạy, mang về tin tức làm cho người phân chấn.
Cao Nhai, bọn hắn bên kia có hay không mở ra cụ thể điều kiện?
Chương 38 Cao Nhai bộ tộc, chương 38 Cao Nhai bộ tộc. Theo Linh biết, hoang dân cùng sở hữu 9 bộ tộc lớn, tên phần lớn bắt nguồn từ địa lý đặc thù. Liên thí dụ như đã quy thuận lão lần ở bộ tộc. Cái kia bộ tộc khởi nguyên tại Tĩnh Hà Trung Hạ Du Bình Nguyên, cũng chính là Bắc Cảnh Vương quốc vương quan lãnh địa, thỏa thỏa giàu có chi địa. Lão Sa Bột liên lạc với Cao Nhai bộ tộc cái kia xem xét liền là khởi nguyên tại trên vách đá bộ tộc. Nam tước các hạ, Cao Nhai bộ tộc hy vọng có thể tự mình cùng ngài nói chuyện, ta mang về bọn hắn sứ giả. Lần này Lao Sa Bột phục lệnh mệnh lệnh, bác thượng trinh sát địa hình, liên lạc hắn bộ tộc. Cái này hai cổ nhiệm vụ hắn đều viên mãn hoàn thành. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến lại hướng bắc đi một chút, nhiều liên lạc một hai cái bộ tộc. Nhưng nghe nói phía bắc đã là bạo tuyết không ngớt, hắn chỉ có thể bị ép đạp vào đường về, thuận tiện còn mang lên hai tên đến từ Cao Nhai bộ tộc sứ giả. Lindis trên bản đồ đã giải khóa mạng lớn hoang nguyên địa đồ. Ngay tại chỗ cầu đến xem, hoang nguyên cùng Bắc Cảnh Vương quốc ở giữa tồn tại một đạo gần 2000m cao độ vật hướng đường ranh giới. Đường ranh giới phía nam, dòng sông cơ bản hướng nam chảy xuôi, như Bạch Hà một đường hướng nam tụ hợp vào Tĩnh Hà. Hướng bắc vượt qua đường ranh giới, dòng sông thì phần lớn hướng bắc lưu. Viễn Trinh hoang nguyên chủ yếu chỗ khó, ngay tại ở trèo đèo lội suối đưa lên binh lực cùng vật tư. Đạo này đường ranh giới trở ngại Bắc Cảnh Vương quốc tiếp tục hướng bắc khai thác, cũng che chở chạy nạn đến hoang nguyên hoang dân bộ tộc. Lấy linh giới chướng lãnh địa tổng thể chiến tranh thực lực, muốn trèo đèo lội suối chinh phạt hoang nguyên, cướp đoạt nhân khẩu, thật sự là có phần khó khăn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn hiện tại gấp thiếu người miệng, hoang dân càng là chất lượng tốt lại giá rẻ lính. Nghe nói Lao Sa Bột mang về hai cái Cao Nhai bộ tộc sứ giả, liền tất nhiên là kinh hỉ bạc phần. Sứ giả đây, ngay tại tham quan nhà kho, ta cái này mang bọn họ đi tới. Lao Sa Bột cũng là hôm qua mới trở về. Cái kia hai cái sứ giả đi theo hắn vừa đến trong bộ tộc, tựa như quỷ chết đói cuồng huyễn luống mì đen đậu Hà Lan cháo. Sáng sớm hôm nay bọn hắn liền không kịp chờ đợi tham quan mỏ muối cùng nhà kho, tựa như đang khảo sát tương lai mình làm việc hoàn cảnh. Không bao lâu, Lao Sa Bột liền đem hai sứ giả đưa đến trong nhà đá, cũng bị bọn họ giới thiệu liền thân phận, vị này liền là Bạch Hùng lĩnh nam tức các hạ. Hai người này đều là tuổi trẻ hoang dân tiểu tử, tóc xanh lam đồng tử, gương mặt khô gắt, ăn mặc nặng nề áo da thú. Linh ngồi tại che kín da sói dựa vào trên đế, quét hai người bọn họ một chút, bên trong tên là Hạn Đẳng tiểu tử có một ngôi sao đánh giá, trí lực vẫn là e hẳn là bộ tộc nòng cốt tinh anh. Hạn Đẳng cởi xuống mũ hành lễ, sau đó ngẩng đầu cẩn thận chu đáo Linh, cũng hỏi: "Tôn kính nam tức các hạ, xin hỏi ngài thực sẽ hoang dân ngữ?" "Đương nhiên." Linh mỉm cười gật đầu, "Lão là nơ bộ tộc tình huống bây giờ các ngươi đều nhìn ở trong mắt, dọc theo con đường này sở tộc trưởng khẳng định cũng không ít cho các ngươi giới thiệu. Ta hiện tại phải biết các ngươi ý nghĩ. Trước đây Lìn có thể thuyết phục lão Lần bộ tộc đầu nhập, dựa vào là một tay củ cải thêm đại đồng. Vũ lực uy hiếp muốn cứng rắn, lúa mì đen đậu Hà Lan cháo càng thêm thơm. Đồng thời hắn còn cưới Lao Sa Bột nữ nhi lấy biểu hiện ra thành ý bây giờ có lão Lần bộ tộc tấm gương tại, Lìn cũng là có thể tiết kiệm đi những cái kia công phu cùng miệng lưỡi. Cao Nhai bộ tộc đương nhiên cũng nghĩ qua bữa nay bỗng nhiên có cháo lúa mì sinh hoạt, hiện tại hoang nguyên quá hỗn loạn, cũng quá nguy hiểm. Nếu là nam tức các hạ có thể giống đối đãi lão Lần bộ tộc đồng dạng đối đãi nhóm chúng ta, như vậy Cao Nhai bộ tộc nguyện ý vì ngài mà chiến." Hạn Đẳng trực tiếp liền nói nguyện ý vì Linh mà chiến, hiện nhiên hắn đã biết rõ có hoang dân cung thủ ngay tại vì Linh nhiệm mệnh, cũng rõ ràng những này cung thủ siêu cao đãi ngộ. Tại Linh giới chướng rất nhiều binh chủng bên trong, hoang dân cung thủ đãi ngộ thực là thấp nhất một loại kia. Vũ khí là giá rẻ nhất thuần gỗ trường cung, đồ phòng ngự là rẻ nhất giáp da vũ trang áo, mỗi nhân viên làm theo tháng tự nhiên cũng là cấp bậc thấp nhất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hoang dân nhóm đối với cung thủ lương tới. Cuộc sống thoải mái, đó cũng đều là so sánh đi ra. Cùng cung thủ đãi ngộ so sánh, đào mới đổi lấy luống mì đen đều không nguyên lai thơm như vậy. Linh cũng không cuống cuồng đồng ý, mà là hỏi, "Liêu Liêu Hoang Nguyên cùng Cao Nhai bộ tộc?" Liên tình huống trước mắt nhìn, Cao Nhai bộ tộc 89 phần 10 đã là hắn vật trong bàn tay. Hắn đối Hoang Nguyên trước mắt tình huống càng cảm thấy hứng thú. Tại Hạn Đẳng trong miêu tả, Hoang Nguyên hiện tại liền là cái siêu cỡ lớn ăn gà đấu trường. Hoang dân nhóm khuyết thiếu tất yếu bằng sắt công cụ, thêm nữa nhân khẩu thưa thớt, khí hậu ác liệt, thổ nhưỡng kiên cố, bởi vậy chỉ có thể dựa vào mấy khối tự nhiên cằn cỗi đất cày khó khăn cầu sinh. Đi qua hơn 100 năm sinh sôi sinh sống, có hai cái bộ tộc dẫn đầu khôi phục sinh cơ, cũng tại đất cày cùng nhân khẩu dụ hoặc hạ tiến công hắn bộ tộc. Chiến tranh kẻ thất bại đều sẽ mất đi tất cả, bao quát đất này, nhân khẩu, thậm chí bộ tộc danh hiệu. Bên thắng tất nhiên là lấy đi tất cả, tựa như là ăn gà trong trò chơi giết người liếm bao. Vì trốn tránh càng ngày càng nghiêm trọng bộ tộc chiến tranh, mấy cái hoang dân bộ tộc bị ép ly khai nguyên trụ chỗ, hướng hoang nguyên khu vực biên giới di chuyển. Lão Sa Bột dưới trướng lão Lần bộ tộc liền là cái thứ nhất chủ động bỏ thi đấu người. Nhưng bởi vì lão Lần bộ tộc thực sự quá nhỏ yếu, cho dù chạy trốn tới tích ngoài rìa cũng khó thoát hắn bộ tộc đấu đá, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục đi về phía nam vượt qua đường ranh giới, khó khăn chạy trốn đến Bạch Hùng lĩnh Bắc Bộ. Hạn Đẳng chỗ Cao Nhai bộ tộc cùng lão Lần bộ tộc nguyên bản cách không tính xa, hai nhà quan hệ cũng còn không tệ lắm, bởi vì thực lực hơi mạnh, cho nên miễn cưỡng còn có thể ứng đối hắn bộ tộc với nhiễu. Nhưng ngay tại năm nay, mạnh nhất bộ tộc một trong khe nước để mắt tới Cao Nhai bộ tộc, đồng phát động nhiều lần thăm dò tính thế công. Cao Nhai bộ tộc e ngại khe nước cường hạn thực lực, chính tìm kiếm đường lui, đúng lúc gặp lão bằng hữu đột nhiên tìm tới cửa, cũng cung cấp một đầu nghe liền rất thơm đường lui. Hạn Đẳng thân là tộc trưởng thứ tử, chính là phụng phụ thân mệnh lệnh, theo lão Sa xuôi nam đi sứ Bạch Hùng lĩnh. Dựa theo hắn thuyết pháp, Cao Nhai bộ tộc trước mắt tổng nhân khẩu vượt qua 8000, thanh niên trai tráng nam tính sức lao động gần 2000, người người đều có thể cầm vũ khí lên chiến đấu. Nhưng bởi vì tuyết lớn phong đường, sớm nhất cũng phải đến sang năm tháng 4, Cao Nhai bộ tộc mới có thể trèo đèo lội suối di chuyển đến Bạch Hùng lĩnh, chỉ cần cao nhai bộ tộc nguyện ý hướng tới ta hiệu trùng, ta cam đoan có thể cho các ngươi người người đều uống cháo nóng. Đối mặt khối này có thể cho ăn bể bụng người lớn thì mỡ, Lin tự nhiên chỉ có thể dưng dưng hướng xuống nuốt. Chỉ là 8000 người mà thôi, lấy Bạch Hùng lĩnh năm ngoái lương thực dư miễn cưỡng vẫn có thể nuôi sống. Mà lại hắn sang năm đầu xuân liền muốn xuôi nam chinh phục cái kia bốn khối dục dịch nam tức lĩnh, vừa vặn đem cái này cao nhai bộ tộc đánh tan phân phối đến các khối lãnh địa. Lin đương nhiên sẽ không đem bọn hắn toàn an trí tại Bạch Hùng lĩnh hoặc là Xoa lĩnh. 8000 hoang dân toàn tràn vào đến thời điểm lãnh địa họ Lâm vẫn là họ Hoang có thể liền không nói được. Cảm tạ nam tức các hạ khẳng khái, ta biết trở về hướng phụ thân bẩm báo chuyến này chứng kiến hết thảy, cũng hết sức thuyết phục hắn dẫn đầu bộ tộc ly khai cái kia đáng chết cằn cỗi hoang nguyên. Hạn đã lần này cũng là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, nhưng không nghĩ trực tiếp liền có thể cùng bị này Bạch Hùng lĩnh nam tức thỏa đàm. Đối với chỉ nghĩ tới tốt thời gian nhỏ cao nhai bộ tộc mà nói, có thể ăn cơm no liền là bọn hắn tốt đẹp nhất nguyện cảnh. Chương 39 học vị cũng là một loại tài nguyên. Chương 39 học vị cũng là một loại tài nguyên. Lìn tại cùng cao nhai bộ tộc sứ giả đặt thành mục đích hợp tác về sau, tại cùng ngày đạp vào đường bể. Trong thêm mấy ngày, bạo tuyết liền đem bao phủ hoàn toàn 55 km vận muối đường dây riêng. Cùng hắn đồng hành là mới chiêu mộ 100 hoang dân cung thủ. Đến tận đây, lão lần bộ tộc đã vì hắn cung cấp 200 tên lính, chiếm được toàn tộc trưởng thành nam tính sức lao động 1/4, lại tất cả đều là 25 tuổi phía dưới tinh hoa. Theo Lìn, cái này giữa mùa đông, thổ nhưỡng cùng khoáng thạch đều đóng băng như sắt, căn bản liền đảo bất động. Cũng để nhóm này tuổi trẻ tiểu tử đợi tại mỏ muối trắng hao tổn lương thực, không nếu như để cho bọn hắn tại quân doanh cùng trên chiến trường sáng lên phát nhiệt. Đợi đến sang năm xuân về hoa nở, vừa vặn để mới quy thuận cao nhai bộ tộc đến phụ trách đào quáng, lão lần ở bộ tộc thì chỉnh thể hướng nam di chuyển. Trở lại Bạch Hùng lĩnh, Lin liền đem những này hoang dân tiểu hỏa tử ném vào bắc bộ quân doanh, cũng thuận tiện tại trong binh doanh dò xét một phen. Tháng 12 mặt Bạch Hùng lĩnh, ban ngày nhiệt độ không khí ước tại dưới âm 5-6 độ, đến ban đêm thì sẽ chợt hạ xuống đến dưới 0-15 độ trở xuống. Chỉ phải làm cho tốt phòng lạnh giữ ấm biện pháp, các binh sĩ như cũ có thể tại trong quân doanh tiếp nhận so sánh cường độ cao thao luyện. Lin sớm đã mệnh lệnh tiệm thợ rèn chế tạo đại lượng chậu than, còn đem đi săn tâm đắc các loại gia thú chế tác thành lồng sủ mũ cùng bao tay, bảo đảm các binh sĩ sẽ không trong huấn luyện đông lạnh mất lỗ thai hoặc là ngón tay. Thời tiết rét lạnh như thế tình huống dưới, hiển nhiên không có cách nào huấn luyện xạ thuật, dây cung bị đông giòn hóa, dùng sức quá mạnh liền có khả năng đứt đoạn, coi như không ngừng cũng sẽ ảnh hưởng dây cung sử dụng tuổi thọ. Lin thẳng thắn để hoang dân cung thủ cùng các bộ binh cùng nhau huấn luyện quân trận. Theo hắn quân đội dưới quyền nhân số càng ngày càng nhiều, cung binh tướng đến khẳng định sẽ cùng bộ binh tạo thành hỗn hợp trận liệt, vừa bận trước sớm thích ứng. Do xét xong bắc bộ quân doanh, Lin lại tới trường học. Vô luận bận rộn đến mức nào, mỗi khi hắn trở lại Bạch Hùng lĩnh và thành, cũng nên dành thời gian đi trường học một chuyến. Quân đội, giáo dục, làm ruộng, ba cái đều trọng yếu giống vậy. Những này mỗi ngày đều tại khỏe mạnh thành tuổi còn trẻ học sinh, là Lin tương lai có thể hay không phi tốc huyết trường thế lực mấu chốt. Nếu như năm sau mùa xuân hết thảy thuận lợi, dưới trướng hắn lãnh địa sẽ lại thêm 4 tòa nam tức lĩnh, dưới sự cai trị nhân khẩu thì sẽ tăng vọt 2 đến 3. Những học sinh này đều sẽ từng bước tiếp nhận Bạch Hùng lĩnh cùng soạn lĩnh thường ngày quản lý. Để chống những cái kia thành thạo quản sự, Lin thì sẽ đem bọn hắn đều điều đi phía nam mới chiếm lĩnh địa. Tại Bạch Hùng lĩnh cùng soạn lĩnh, dân tự do nhân số cùng nông nô đã là không kém bao nhiêu. Các loại sang năm ra lại đài điểm chính sách mới, hoặc là lại mở mấy cổ đại công trình, cái này hai khối lãnh địa cơ bản liền có thể toàn chuyển hóa làm dân tự do. Đến thời điểm cũng không phải là quản sự tới quản lý bọn hắn, mà là thuế lại hướng bọn hắn thu thuế. Vì bảo đảm những này thuế lại có thể hướng bắt đầu trồng ruộng hoang dân thu thuế, Lin mỗi lần tới trường học đều sẽ đích thân dạy các học sinh hoang dân ngữ. Hắn tại bôi lên bạch thạch bụi trên vách tường, dùng bút than viết xuống thu lấy lao động đại nhân các loại hoang dân từ ngữ. Tại hoang dân ngữ bên trong, không có tương tự thu thuế, lao dịch, nam tước từ đơn, nhưng biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, Lin có thể dùng gần từ ngữ thay thế. Dù sao chỉ cần có thể đem thu thuế đi lên, cái kia chính là tốt thuế lại. Mà lại Bạch Hùng lĩnh tương lai sẽ hình thành hai tổ hỗn hợp cục diện, hoang dân nhóm chỉ cần ở lâu một chút, luôn có thể học được có chút lớn lục tiếng thông dụng. Cho nên Lin cũng không biết dạy quá phức tạp hoang dân ngữ. Hắn viết xuống từ ngữ về sau, liền đứng trên bục giảng dạy các học sinh như thế nào chính xác phát âm. Cái từ này làm thu lấy 3 lần. Thu lấy, thu lấy, thu lấy. Dưới đài cao giọng tương đương chỉnh tề, những học sinh này đã không phải lần đầu tiên học tập hoang dân ngữ. Lin đối với đám này học sinh tương đương có kiên nhẫn. Một lần không dạy nổi, vậy liền dạy 2 lần. Những học sinh này đều xuất từ quản sự trang người thu tiền sâu đỉnh, vốn là có cơ sở tại, cũng không phải là chữ lớn không biết phổ thông nông nô. Lin tại trong lớp học một đợi liền là 1 giờ, dạy xong chỉnh một chút một tiết hoang dân ngữ khóa trình. Tại hắn kết thúc khóa trình về sau, lão Lục tỷ mồ ôm lấy thật dày một điện bài tập sách đi vào phòng học, phân phát cho các học sinh. Hôm nay thứ 7, là tuần này ngày cuối cùng dạy học ngày, các học sinh cần ở cuối tuần hoàn thành bài tập huấn luyện, cũng tại thứ 2 nộp lên. Đợi cho các học sinh dẫn bài tập ly khai trường học, Lin cùng lão Lục cũng ly khai trường học, dạo bước tại tòa thành phía tây đế trên. Lão Lục, gần nhất thế nào? Các học sinh gần nhất học tập tiến độ vẫn rất nhanh, đợi đến sang năm tháng 2, đại khái có thể có 6-7 người có thể hoàn thành thuế lại việc học, những học sinh này đều là chút hạt giống tốt, bọn hắn biết rõ học tập có thể cải biến vận mệnh bọn họ, bởi vậy đều học được rất chân thành. Lão Lục còn tưởng rằng Lin là đang hỏi trường học dạy học tình huống. Hắn tuy nhiên đã không tham dự nữa lãnh địa quân sự sự vụ, nhưng cũng không có buông lỏng đối lãnh địa tình hình gần đây quan sát. Liên hợp sứ đoàn đều sẽ tại trung tuần tháng 2 đến thăm Xoa lĩnh, việc này hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Dựa theo hắn đối đại ca hiểu, đại ca này lại cũng đã tại mài đao xoèn xoẹt ra sứ đoàn. Các loại đánh xuống 4 khối nam tức lĩnh, những học sinh này vừa vặn cũng có thể phát huy được tác dụng. Lin lại là hỏi, ta là muốn hỏi, ngươi gần nhất trong trường học cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy mệt mỏi? Hoặc là cảm thấy phiền chán? Ta còn nhớ rõ, ngươi khi đó có thể là bởi vì cảm thấy làm mã phỉ rất đẹp trai, mới xin ta muốn nhập bọn, lúc đó ngươi khẳng định nghĩ không ra, tương lai ngươi sẽ còn về tới trường học, hơn nữa còn là lấy hiệu trưởng thân phận. Đại ca, ta thật không mệt, cũng không cảm thấy phiền chán, ta hiện tại mới phát hiện, ta còn thực sự rất thích hợp làm lão sư, nhìn thấy các học sinh bởi vì tiến bộ mà vui vẻ, ta cũng có thể cảm nhận được ngang nhau phân lượng vui vẻ. Trước đây ta đúng là cảm thấy làm mã phỉ rất đẹp trai, nhưng càng nhiều là bởi vì trong nhà không có điều kiện cung cấp ta tiếp tục viết, cho nên ta mới xin ngài muốn nhập bọn. Lão Lục trên mặt lộ ra ngại ngùng tiêu dung, hắn thực vẫn là cái chưa đầy 20 đại nam hải, liền đã tại Bạch Hùng Lĩnh lên làm hiệu trưởng, phía dưới còn trông coi hơn 20 cái học sinh. Đừng nhìn Lão Lục nhỏ tuổi, nhân sinh lại quả thực có chút long đong. Hắn muốn là tiền đồ vô lượng tu đạo viện học sinh xuất sắc, có tư cách đi hộ phách cảng đại học, nhưng bởi vì gia đạo sa sút mà dấn thân vào mã phỉ nghề. Đi qua mấy tháng này dạy học lịch luyện, hắn thuộc tính giá trị cũng có chỗ tăng trưởng. Tại Linh trong tầm mắt, Lão Lục nội chính đã tăng tới E cấp bậc, tổng thể cho điểm thì đến 2 vì sao. Giáo hóa đặc tính xác thực không cho sai, Lão Lục trời sinh liền là khối làm lão sư tài liệu tốt. Ngươi nhìn xem chống hai cái thích hợp làm lão sư học sinh, sang năm ta khẳng định sẽ xây dựng thêm trường học, có khả năng muốn nhận trên 100 danh học sinh. Linh kế hoạch dùng nhập học danh ngạch đến lung lạc mới chiếm đất ngay quản sự trang đầu giai tầng. Lấy Bạch Hùng Lĩnh cùng Soán Lĩnh kinh nghiệm đến xem, cái này một giai cấp người sợ nhất liền là giai tầng rơi xuống. Cho bọn hắn đời sau cung cấp miễn phí viết cơ hội, cũng cam đoan để bọn hắn đời sau tiếp tục làm con lại, cũng đủ để cho bọn hắn an tâm vì Lìn trông giữ nông nô. Minh Bạch, đại ca. Chương 40, trong tuyết lai sứ chương 40, trong tuyết lai sứ một tháng thượng tuần, lạnh thấu xương gió lạnh như cùng một đầu viễn cổ hung thú, tại Bạch Hùng Lĩnh trên không tùy ý gào thét. Mảng lớn đông tuyết như là sợi bông bay là tả bay xuống, giữa thiên địa rất nhanh bị nhuộm thành hoàn toàn trắng bạc. Xuyên qua rừng rậm vận mối đường dây riêng đã sớm bị thật dày tuyết động bao trùm, nguyên bản rõ ràng phẳng trực đạo đường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bị tuyết động từ thế gian triệt để xóa đi. Linh đứng tại tòa thành lầu 2 cửa sổ bên cạnh, nhìn ra xa ngoài cửa sổ trắng xóa cảnh tuyết, trên nét mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hắn thực tế không thế nào ưa thích Bạch Hùng Lĩnh mùa đông, càng không thích cái này có thể đem thiên địa bao phủ hoàn toàn bạo tuyết. Đi qua mấy năm, hắn đều sinh động tại cốc địa công tước trên địa bàn, nơi nào mùa đông còn lâu mới có được Bạch Hùng Lĩnh như vậy rét lạnh thấu xương, tuyết cũng chưa từng như thế phô thiên cái địa. Mã phỉ nhóm tại mùa đông như cũ có thể khai triển bên ngoài nghiệp vụ, mà lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lần theo trên mặt tuyết hoặc sâu hoặc cạn dấu chân, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới thương đội hoặc là quy mô nhỏ quý tộc đội kỵ mã. Đương nhiên, quý tộc cùng các kỵ sĩ đồng dạng có thể truy tại mã phỉ phía sau cái mông kêu đánh kêu giết, lại có thể lợi dụng đất tuyết vết tích triển khai tinh chuẩn truy kích. Cái kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới, còn tại liền trước mắt. Hiện tại, hắn lại muốn lo lắng tại trận này tuyết lớn cho lãnh địa mang đến to lớn phá hư. Tuy nói Bạch Hùng Lĩnh đại bộ phận lĩnh dân đều đã vào ở kiên cố nhà đá, có thể vừa đem đến trên lãnh địa không lâu lưu dân cùng hoang dân lại không tốt như vậy gãi ngộ, bọn hắn chỉ có thể nương thân ở bị đào thải cũ kỹ bùn trong phòng. Linh dường như có thể nhìn thấy những cái kia bùn phòng tại bão tuyết bên trong lung lay sắp đổ bộ dáng, xa nhà không chịu nổi gánh nặng, phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hắn còn có thể nhìn thấy lưu dân cùng hoang dân nhóm trong phòng kinh khủng bất lực thân xác, bọn hắn chặt bó chặt cũ nát chăn lông, thân thể run lẩy bẩy. Quân doanh bên kia đều là mới xây gạch đá phòng, mặc dù không có sụp đổ phong hiểm, có thể bão tuyết phía dưới các binh sĩ chỉ có thể núp ở ốc xá bên trong ôm nhau sưởi ấm, hoặc là làm đơn giản một chút lực lượng huấn luyện, không cách nào tiến hành cường độ cao bên ngoài thao luyện. Không chỉ có như thế, Bạch Hùng Lĩnh cùng Soạn Lĩnh liên hệ cũng bị bão tuyết hoàn toàn chặt đứt, trong thời gian ngắn hắn đem không cách nào được đến từ Soạn Lĩnh bất cứ tin tức gì. Đúng lúc này, Dị Dạ bưng hai chi bạc chén rượu chậm rãi đi đến Linh trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Đại nhân, khắc khổ khuôn mặt, đây là ta vừa nóng rượu đỏ, đến uống một chén." Bộ này bạc dụng cụ pha rượu vẫn là Dị Dạ của hồi môn phẩm. Linh trước đây vừa tới Bạch Hùng Lĩnh lúc, tòa pháo đài này trên cơ bản không có vật gì, hơi chút giá trị ít tiền đồ vật đều bị mấy cái kia chạy trốn kỵ sĩ cho dọn đi. Ừm, tốt. Linh lấy lại tinh thần, tiếp nhận chén rượu, dùng nhiệt lượng thừa ấm áp tay, nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống, nhìn về phía Dị Dạ có chút nô lên bụng dưới, ân cần nói, ngươi bây giờ mang thai, muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi cùng giữ ấm. Dị Dạ thì là uống miệng thấp cồn nóng mật ong rượu, tiếp lấy nàng khẽ vuốt bụng dưới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiêu dung, đại nhân yên tâm, ta biết chiếu cố tốt chính mình cùng hải tử. Nhờ bao Linh gần nhất vất vả cần cù cải tấy, Dị Dạ rốt cục toại nguyện mang thai hải tử. Đợi đến sang năm mùa thu, khối này nhìn như cằn cỗi thổ nhưỡng liền có thể nên đón bội thu. Linh nhìn xem Dị Dạ trèo lên cánh tay hắn, lại đem đầu gối lên trên bả vai hắn, cảm thụ lấy thiếu nữ sợi tóc truyền đến nhu hòa xúc cảm, hắn đột nhiên cảm thấy trận này bão tuyết tựa hồ cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Nếu như vẹn vẹn từ nông nghiệp góc độ cân nhắc, trận này tuyết lớn cơ hồ tất cả đều là chỗ tốt. Tuyết lớn bao trùm đồng ruộng, tựa như cho đại địa đắp lên một tầng chăn đông, có thể trở ngại thổ nhưỡng bên trong trình độ bốc hơi, vì sang năm hạt giống tồn tại chân quý trình độ. Đông tuyết tại lúc hạ xuống sẽ còn hấp thụ trong không khí các loại dinh dưỡng vật chất, hòa tan sau chất dinh dưỡng liền sẽ rót vào thổ nhưỡng bên trong. Tuyết động hình thành nhiệt độ thấp hoàn cảnh, có thể hữu hiệu diệt sát thổ nhưỡng bên trong ấu trùng cùng trứng trùng, giảm bớt năm sau phát sinh nạn sâu bệnh tỷ lệ. Bởi vì cái gọi là tuyết lành điểm báo năm được mùa, có trận này tuyết lớn đặt cơ sở, năm sau Bạch Hùng Lĩnh cùng Soán Lĩnh đại khái suất có thể nên đón bội thu. Ngày kế tiếp buổi chiều, tứ ngược rất lâu tuyết lớn dần dần ngừng, chói chang khó khăn xuyên thấu tầng mây, vẩy vào mảnh này ngân bạch trên mặt đất. Linh lập tức mệnh lệnh lao án bật an bài nhân thủ quét sạch tuyết động, cũng lấy tay thống kê gặp tai họa linh dân. bởi vì hắn tại mùa mưa phòng ngừa chú đáo, và ở nhà đá lĩnh dân đều tránh thoát bao tuyết tàn phá, chỉ có mấy hộ vừa chuyển đến hoang dân bất hạnh gặp tai họa. Bọn hắn ở bùn nông trại bị tuyết động áp sập, may ra hoang dân nhóm có phong phú gặp tai họa kinh nghiệm, tại phong ốc sụp đổ trước kịp thời chạy ra, bởi vậy chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong, chỉ cần đổi một tòa có sẵn lao nông bỏ là được. Chứ nhân khẩu, hiện tại Bạch Hùng lĩnh có thể nói là cái gì cũng không thiếu. Tại toàn thể lĩnh dân một xúc tiếp một xúc cố gắng dưới, hai ngày sau đó, Bạch Hùng lĩnh chủ yếu con đường tuyết động đều bị thanh không. Từng đầu đốn lượn màu đen dây lụa tại cái này ngân bạch trong thế giới kéo dài ra. Bảo đảm Bạch Hùng lĩnh hết thể khôi phục bình thường về sau, liền cưỡi ngựa kéo trượt tuyết tiến về Xoan lĩnh. Xoan lĩnh gặp tai họa tình huống muốn so Bạch Hùng lĩnh nghiêm nặng hơn nhiều, liền vừa bước vào Xoan lĩnh, liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Có hơn 60 hộ nông nô ốc xá bị tuyết lớn đè sập, tường đổ tại trong đống tuyết lộ ra phá lệ thê lương. Mười mấy tên nông nô thương vong, người bị thương còn phần lớn là trọng thương, không phải chân bị đè gãy, liền là tay bị nện nát, cơ bản đánh mất lao động năng lực. Gặp quý gia sức lao động bị tổn thất, liền tất nhiên là hung hăng mắng lãnh địa tổng quản do bất dừng lại, liền mang theo dưới đáy quản sự trang đầu nhóm cũng đều chịu gian dạy. Từ hôm nay năm bắt đầu, Xoan lĩnh muốn phủ cập nhà đá cùng nhà gỗ, đến mùa thu, nếu như các ngươi khu quản hạt bên trong còn có một hộ lĩnh dân ở tại bùn nông trại bên trong, ta liền đem ai xây tiến trong phòng, nghe hiểu chưa? Linh cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp liền hạ tử mệnh lệnh. Xoan lĩnh bên này không thiếu khoáng thạch, chỉ là tại lãnh địa phía bắc trong rừng rậm liền có 3-4 tòa, đều là Linh xuất quân đông săn lúc phát hiện, cự ly lãnh địa xa nhất đều chỉ có 3 cây số, khai thác vận chuyển đều rất thuận tiện. Về phần đầu gỗ kia liền càng không thiếu, ba mặt đều là mênh mông rừng rậm. Nhà đá dựng tương đối tốn thời gian phí sức, tăng thêm Linh từ Xoan lĩnh rút đi 400 cường tráng sức lao động, bởi vậy hắn có thể thoáng hạ thấp yêu cầu, dựng xây nhà gỗ cũng được. Dù sao tại chống cự bão tuyết mưa to trên, cái này hai đều so bùn phòng ở hiếu thắng. Minh bạch, minh bạch. Đến chỉ lệnh, quản sự cùng trang đầu nhóm gật đầu như dã tỏi, dù sao rừng rậm cũng không phải là bọn hắn, bị đám nông nô chém bọn họ cũng sẽ không đau lòng bị. Đứng đắn Linh dò xét Xoan lĩnh các trang viên lúc, đóng giữ lãnh địa phía nam lão nhị truyền đến tin tức, có một chi sứ đoàn đã cơi trượt tuyết đến Xoan lĩnh. Bên trong không chỉ có đến từ tứ đại nam tước lĩnh sứ giả, càng có một nhóm từ Hà Loan bảo đường xa mà gửi thư dùng, những này người mang tin tức mang theo gió lạnh bá tức tự tay viết thư, chịu lấy giá lạnh cùng tuyết lớn một đường bắc thượng, mắt chính là muốn đem thư đưa đến bá tức thứ tử Roman trong tay.